Chương 257, khi quân sinh cánh chim, 1, chương 257, khi quân sinh cánh chim, 1, bằng lòng đi công tác người tính cả tông dụ vợ chồng tổng cộng là có 39 người. Tại trong thời gian 2 năm, công nhân viên mới chuyển biến làm lão công nhân, tiếp lấy lại vào chức một nhóm công nhân viên mới. Hán Bắc Minh văn hóa chính là giống như vậy dần dần phát triển lớn mạnh. Khi quân sinh cánh chim, một hóa Bắc Minh cá. Đây đều là hắn đánh xuống giang sơn a. Tông tử chính hài lòng nhìn qua bên cạnh hắn một đám người áo đen, ánh mắt tại đủ loại Âu phục nam trên thân đảo qua, khi nhìn đến Dương Thanh thời điểm ánh mắt của hắn từng có dừng lại trong giây lát. Đọc hiểu lão bản ánh mắt, Dương Thanh liền vội vàng đưa tay kéo ra hắn áo lông và kéo, lộ ra hắn bên trong Âu phục đến. Xuyên bên trong. Dương Thanh giải thích. Ân. Tông tử chính lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó cũng không để ý Dương Thanh. Hắn rời ánh mắt, lặng lẽ duỗi một ngón tay cùng đại gia trưởng dường như ở đằng kia kiểm kê đầu người, xác nhận không ai bỏ sót hắn mới vô nói, "Tốt, chúng ta lên đường đi." Dương Thanh nội tâm thì dâng lên một cỗ cảm giác vi diệu. Hắn cảm giác lấy bọn hắn lao bản hiện tại hành vi tựa như tổ chức cấu nhi viên chơi xuân lao sư. Dụ Tử Lễ đang nghe Tông Tử Chính lời nói về sau cũng đi nhanh lên. Nguyên bản trông thấy Âu phục liền khó chịu, bây giờ nhìn thấy một đống Âu phục thì càng khó chịu. Hắn cái gì thẩm mỹ? Mất mặt. Cùng bọn hắn đứng cùng một chỗ thật sự là quá mất mặt. Nữ nhân cũng mặc vào một cái thật dày áo đông, chỉ là nàng bên trong còn mặc vào một đầu màu đen bồi ca váy. Dự định cũng cùng Dương Thanh như thế, đến lúc đó lại cởi. Xuất phát. Dương Thanh cho A Bạch báo cáo chuẩn bị tin tức, hiện tại hẳn là xuất phát đi trạm xe lửa. Bởi vì vài ngày trước Dương Thanh trên điện thoại di động liền nhận được một đầu đường sắt mua phiếu tin nhắn, lại còn là thương vụ tòa. Công ty thật có tiền a, nhưng là Dương Thanh liền rất hiếu kỳ đặt trước vé đặt trước khách sạn những sự tình này đều là ai làm. Nếu như chuyện này phát sinh ở năm ngoái, vậy những này việc vặt hẳn là hắn đến làm. Nhưng năm nay, thế là Dương Thanh lại lặng lẽ liếc về phía sau một cái Dụ Tử Lễ. Hắn cảm thấy những này việc vặt nếu như giao cho Dụ tiểu thư đến làm lời nói, có chút hủy nàng khí thế a. Dám ở hôm nay là có người chuyên làm lái xe, bởi vậy lao bản cùng lao bản đương vị trí liền bị chuyển qua chỗ ngồi phía sau, Dương Thanh thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tông tử chính chú ý tới, hỏi: "Ngươi nhìn lão bà của ta làm gì?" "A, ta chính là hiếu kỳ." Dương Thanh đang muốn nói ra hắn hiếu kỳ vấn đề, nhưng chợt lại ý thức được vấn đề gì. Hắn ngốc sửng sốt một chút, lại nháy mắt mấy cái hỏi: "Lão bà?" "Đúng vậy a, có ít người mặc dù thoạt nhìn là mặt không biểu tình, kỳ thực đấy lòng trong bụng nở hoa." Tông tử chính sụ mặt nghiêm túc nói, đoạn thời gian trước lĩnh căn cứ chính xác. Lái xe lặng lẽ dựng lên lỗ tai. "Chuyện khi nào a?" Dương Thanh hiện tại cũng cảm giác mình bị một cái kinh thiên lớn dưa cho nện đến trong mặt. Hắn tâm tình bây giờ không thua gì Hứa Tố Uyển ngày đó nghe thấy hắn cùng A Bạch muốn kết hôn. Đương nhiên, quá đột nhiên. Liên ngày Tết ông táo ngày đó, Tông tử chính giả bộ như vô tình nói, cũng không phải cái đại sự gì, cho nên mới không có đi Trường Dương, sau đó bị Dụ Tử Lễ đá một cước. Nữ nhân nói: "Ngươi thiếu trang mô tắc dạng, không phải cái đại sự gì vậy ngươi bây giờ tại sao phải khoe khoang?" Dương Thanh: "A, thật tốt trò chuyện đâu." Dương Thanh cảm thấy mình bị không giải thích được lấp một miệng rộng cầu lương. Bị đá một cước Tông tử chính cũng không cảm thấy có cái gì, hắn đưa tay mặt không đổi sắc vô vô chính mình của tây. Mặc dù phía trên kia cũng không để lại sáng ấn, nhưng nói lên lĩnh chứng sự tình, Tông tử chính nội tâm vẫn là cao hứng. Thế là khi hắn lại mở miệng thời điểm liền nhịn không được hướng Dương Thanh cười hai lần. Hắn cười đối Dương Thanh phê bình bên cạnh nữ nhân này kết hôn về sau là việc lớn việc nhỏ đều muốn quản. "Ngươi nhìn, nàng còn quản ta khoe khoang đi." Dụ Tử Lễ, Dương Thanh, lái xe đâu cũng tại vui vẻ. Nhưng rất nhanh liền bị Tông tử chính tắt ngang: "Tiểu Diêu." "Ai?" "Tiểu Diêu bận điều ứng, tiểu Tông tổng ngài nói." Tông tử chính lập tức không vui, hắn một nghiêm mặt nói: "Hai chuyện. Kiện thứ nhất, ta chuyện kết hôn ngươi đem miệng đóng chặt, biệt chuyện tới Tông tổng trong lỗ tai đi. Kết hôn loại chuyện này đương nhiên là tìm thời cơ thích hợp từ người trong cuộc chính mình rằng a." "Là." Tiểu Diêu ứng. Hắn hỏi: "Kiện thứ hai đâu?" "Kiện thứ hai chuyện thứ hai Tông tử chính cơ hồ là cắn răng nói, hắn nói: "Kiện thứ hai chính là các ngươi lần sau tại xưng hô ta đấy thời điểm, đem cái kia nhỏ chữ cho đi." "Tiểu Diêu, ha ha." Dẫn đầu cái thứ nhất cười ra tiếng người là Dụ Tử Lễ. Dương Thanh cũng thấp giọng vui vẻ một hồi, sau đó liền quay đầu ra tiếp tục mắt nhìn phía trước. Mặc dù có người lái xe, nhưng hắn điện thoại di động bên trên vẫn là treo một cái lái xe hướng dẫn. Thuận tiện hắn thỉnh thoảng nhìn hai mắt cách mục tiêu vẫn còn rất xa, dạng này cũng có thể nhường trong lòng của hắn càng an ổn một chút. "Có gì đáng cười?" Tông tử chính mặt không thay đổi nghĩ một lát, tiếp lấy liền đánh nữ nhân bên cạnh một quyền. "Không cho cười." "Tốt tốt tốt, nghe chúng ta tiểu Tông tổng, ta không cười." Nữ nhân nhạc đạo. "Mà thôi." Tông tử chính tạm thời trước xem nhẹ Dương hô sự tình, sau đó lại hỏi Dương Thanh: "Ngươi mới vừa nói ngươi tò mò cái gì?" A Dương Thanh ý thức được là cùng hắn nói chuyện, thế là hắn liền quay đầu nói: "Ta liền hiếu kỳ công ty chúng ta bên trong là ai đặt vé xe cùng khách sạn." "Ta?" "Cái gì?" "Tông tử chính, ta nói là ta đặt." Bên cạnh hai tay vòng ngực Dụ Tử Lễ cười cười không lên tiếng. Hắn lại không trợ lý, vậy những này việc vặt đương nhiên là chính hắn làm a. Tuy nói công là công tư là tư, nhưng xin yên tâm a, nếu như những này sống ở lúc làm việc được phân phối cho nàng, nàng nhất định sẽ vào lúc tan việc nghĩ biện pháp đem nhiệm vụ vung trở về. Hiện ở công ty quy mô càng lúc càng lớn, hắn cũng là nên vì chính mình chiêu người phụ tá. Tổng không thể mọi chuyện tự thân đi làm. Lão bản thời gian thật là rất quý giá. Dương Thanh nhìn chằm chằm Tông tử chính nhìn một hồi, nói: "Vất vả." "Không khổ cực." Tông tử chính mỉm cười: "Vì nhân dân phục vụ." "Vì nhân dân phục vụ nào dám hô mệt mỏi đâu." A Bạch điện thoại mở miễn quấy giày hình thức, cái này học tập cường độ, nàng thật muốn đi thi nghiên. Mãi cho đến 12 giờ trưa nàng học tập xong, nữ hài tử mới mở ra điện thoại nhìn qua. Dương Thanh tại 9:20 thời điểm cho nàng phát tin tức. Xuất phát. 9:47, tới trạm xe lửa. Một chương phối đồ. 10:20, vào trạm xét vé. Quá trình nói đến Thanh Thanh sở sở, vẫn xứng mấy chương đồ. Dương Thanh trước hướng xe đứng bên trong đập một chương, cho A Bạch vỗ một cái nội bộ cấu tạo. Trọng điểm vỗ một cái cửa xét vé phụ cận. Dương Thanh bình sinh ngồi xe lửa chỉ ngồi qua nhị đẳng tòa, cái này là lần đầu tiên dính công ty quan cọ tới thương vụ tòa. Có chuyên môn thương vụ tòa đợi xe khu liền không cần phải nói, trong phòng nghỉ lại còn có các loại hoa quả cùng đồ uống. Chỗ ngồi cũng không phải đợi xe trong đại sảnh loại kia bằng sắt ghế dài, mà là một loại cùng loại với ghế sofa chất liệu ghế dựa mềm. Bọn hắn ngồi ở bên trong nghỉ ngơi cũng không cần phải lo lắng sẽ bỏ lỡ lên xe thời gian, bởi vì nhân viên công tác sẽ sớm mấy phút tới nhắc nhở. Không ngừng Dương Thanh giống không có thấy qua việc đời, công ty cái khác nhân viên cũng giống là nhìn thấy cái gì mới mẹ đồ chơi, đem hành lý của mình tại chỗ ngồi bên trên cất kỹ về sau liền không kịp chờ đợi chạy tới cho mình tiếp ly cà phê đi. Chương 257, khi quân sinh cánh chim, 2, chương 257, khi quân sinh cánh chim, 2, Dương Thanh ken két chụp mấy bức ảnh chụp, toàn bộ đều phát cho A Bạch. Có tiền thật tốt. Hắn nếu là sau này có tiền, hắn liền hàng ngày mang theo A Bạch đến nhà buôn vụ tòa. Nhưng một đoàn người cũng không tại thương vụ tòa phòng đợi bên trong đợi quá lâu. 10:20 thời điểm Dương Thanh liền đã đi chuyên môn thông đạo xét vé lên xe. Hắn tại trên vị trí của mình ngồi xuống, có thừa vụ nhân viên cho bọn họ cung cấp duy nhất một lần dép lê. Nhưng Dương Thanh vẫn là không có có ý tốt ở nơi công cộng lộ ra chân của mình. Bởi vậy hắn không có cởi giày. 12 giờ A Bạch mới nhìn đến những tin tức này. Đồng thời nhận được lữ hành Thanh con đết gửi tới một đống đập đến ngũ hoa tám môn ảnh chụp. Nàng từng trương nhìn sang, chỉ giữ Dương Thanh ở phòng nghỉ bên trong giơ một chén trà nhài giống như là tại chiều nàng khoe khoang đồng dạng một tấm hình. Nàng trước đứng dậy đi đem hộp cơm đặt ở lò vi ba bên trong đốt một chút, đang chờ cơm nóng thời gian, nàng liền hỏi Dương Thanh, lúc nào thời điểm tới? Leng keng, điện thoại một vang, đánh vỡ an tĩnh đón xe thất. Dương Thanh lại vội vàng đưa di động đổi thành yên lặng, lúc này mới hồi phục, nhanh hơn, còn có hơn 10 phút. Tốt. A Bạch nghĩ nghĩ lại thêm một câu, ta lát nữa cơm nước xong xuôi liền tiếp tục trực tiếp học tập. Đã theo trò chơi dẫn chương trình truyền hình biến thành học tập dẫn chương trình gây. Dương Thanh, không thích hợp. Dương Thanh nhìn thấy câu nói này sợ ngây người, hắn đánh cái dấu hỏi lập tức hỏi, ngươi không chơi game sao? A Bạch, không đánh. Ban ngày nhiều học một chút, dạng này ta ban đêm có thể nhiều gạt ra một chút thời gian đến cùng A Kiều xong bài. Dương Thanh, chẳng hiểu ra sao, Dương Thanh trong đầu hiện ra dạng này một đoạn văn. Lao công không ở nhà, một người phát hỏa, lửa nóng có nhịp. Một người trộm chơi người thứ năm ô, mau tới xong bài ái tâm ái tâm ái tâm. Bebe. Là hắn biết. Ghê tởm A Kiều. Kế dụ tử lễ về sau, hắn lại chạy ra tới một người đến đoạt vợ của hắn. Nhưng không thể không nói tiểu nữ hải vẫn là rất tự hạn chế, còn biết suy nghĩ nhiều chơi game muốn sớm học xong. Dương Thanh nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, cũng đánh chữ nói một câu, ngươi dạng này cố gắng, nhất định có thể thi đậu đại học. Ta nhất định có thể thi đậu. A Bạch thì hồi phục. Đốt. Cơm nóng tốt. A Bạch đem hộp cơm của nàng móc ra, vừa ăn cơm vừa đi nhìn điện thoại. Bất quá Dương Thanh cũng không tiếp tục phát tin tức gì, nhưng là A Bạch lại rất muốn lại cùng hắn tiếp tục trò chuyện hai câu. Đi lạc thị đi công tác, cũng không biết bên kia khổ cực hay không. Lão bản mắt thấy đoàn tàu sắp đến trạm, đón xe trong phòng liền có người hỏi, chúng ta đợi chút nữa là trực tiếp đi làm việc sao? Kỳ thật tất cả mọi người không có quá nghĩ rõ ràng nhiều người như vậy chuyến này là ra tới làm gì. Nội dung công việc lão bản cũng không nói. Liền xem như đi bồi lạc thị bên này ông chủ lớn ăn cơm, kia nhiều người như vậy cùng đi hẳn là sẽ bị ông chủ lớn hù chết à. Nguyên bản trông cậy và ủy viên học tập Dương Thanh có thể đem đi lạc thị nội dung công việc tìm lão bản hỏi một chút, dạng này trong lòng bọn họ cũng có thể có ngọn nguồn. Kết quả Dương Thanh cũng không đi chủ động hỏi. Đợi chút nữa đi trước khách sạn. Tông tử chính nói. Đã cùng người của quán rượu liên hệ tốt, bọn hắn biết lái mấy xe mini bus tới đón người. Tới khách sạn về sau đâu? Lại một vấn đề ném ra ngoài. Tông tử chính, về sau liền đi ăn cơm. Cơm trưa còn không có ăn đâu. Đáng người. Công việc kia đâu? Lão bản liền không thể duy nhất một lần nói minh bạch sao? Hắn hỏi như vậy một câu đáp một câu sẽ có vẻ một mực tại hỏi vấn đề bọn hắn mười phần ngu xuẩn. Cũng may ở chung hai năm, bọn hắn cũng biết lão bản tính tình. Bởi vậy vẫn là có người đánh bạo hỏi, cơm nước xong xuôi về sau đâu? Tông tử chính, cơm nước xong xuôi liền về khách sạn nghỉ ngơi, đây là tự do thời gian hoạt động. Nhưng là 5 giờ rưỡi chiều muốn đúng giờ tập hợp. Nhiệm vụ của chúng ta thời gian là 6 điểm tới 10 điểm. Có khả năng sẽ sớm kết thúc, cũng có khả năng trì hoãn. Cho nên rõ chưa? Chờ 10 giờ hoạt động kết thúc, bọn hắn đi công tác nhiệm vụ cũng liền hoàn toàn kết thúc. Muốn dạo phố có thể đi dạo phố, mới 10 giờ mà thôi, người hiện đại sống về đêm đương nhiên là 10 phần đặc sắc. Không muốn dạo phố cảm thấy mệt mỏi liền sớm một chút về khách sạn nghỉ ngơi đi, cái này cũng không đáng kể. Dương Thanh càng lúc càng giống lao sư mang theo hấu nhi viên tiểu bằng hưu đi chơi xuân. Dương Thanh kỳ thật cảm giác chuyến này không phải đi ra đi công tác, mà là tới du lịch. Giữa trưa tại Lạc Thị một bữa cơm là lão bản mời khách, đồ ăn dân đủ, Dương Thanh lại lặng lẽ đập một tấm hình phát cho A Bạch. Thêm nàng. Mở hai bàn, đồ ăn cũng vẫn là như vậy chút. Thịt kho tàu, thịt vịt nướng, dê canh đậu hũ, phong vị tôm. Lần sau đến bên này du lịch thời điểm có thể mang A Bạch tới này ăn. Cái này dê canh hương vị tươi, nàng khẳng định ưa thích. Mặc dù nơi này trang trí rất cao cấp, nhưng giống như giá cả cũng không phải rất đắt. Cũng là hiện tại hoàn cảnh lớn đều không tốt, thậm chí giống Hòa Bình tiệm cơm như vậy cao đoan nơi trốn đều mở 298 đoàn mua quán, cho nên mặc kệ là như thế nào cao cấp tiệm cơm, chỉ cần từ trong túi hơi hơi chen chen, kỳ thật cũng vẫn là có thể ăn được lên. Tông tử chính không ăn mấy ngụm liền tùy tiện mượn cớ rút lui. Nhiều người như vậy đều ở chỗ này đây, đây cũng là nhân viên liên hoan. Lão bản chờ tại cái này hắn sợ bọn họ không được tự nhiên. Tông tử chính đứng dậy thời điểm liền cũng cho dụ tử lễ lặng lẽ làm ánh mắt nhường nàng cùng theo đi ra. Hai người trên đường khắp nơi đi một chút, trong không khí tràn ngập thanh lãnh khí tức. Gió lạnh thổi tới, vừa rồi tại trong tiệm cơm ngói bức lập tức liền thư giãn không ít. Dụ tử lễ, chúng ta đến là thị, có phải hay không trước tiên cần phải đi bái phòng cha ngươi? Lại nhìn A Tông tử chính nói, hắn hôm nay cũng đội vàng, cũng không nhất định liền có thể có dành thấy chúng ta. Dù sao ban đêm chính là công ty bọn họ liên hội, hắn hiện tại này sẽ nói không chừng ở lương phát biểu bản thảo đâu. Hắn tối đa cũng chính là mang theo nàng về một chuyến nhà, nhưng trong nhà khả năng cũng chỉ có A-Z. Cho nên có trở về hay không đều là giống nhau. Như thế, dụ tử lễ nhẹ gật đầu. Dương Thanh sau khi cơm nước xong cũng chưa có trở về khách sạn, mà là chọn lấy phụ cận mấy cái cửa hàng qua bên kia dạo chơi, nhìn có hay không có thể cho A Bạch mang về đặc sản. Đặc biệt không đặc sản kỳ thật cũng không quan trọng, chủ yếu là muốn cho nữ hải tử mang một ít ăn ngon trở về. Tới 5 giờ chiều nữa, Dương Thanh kẹp lấy thời gian điểm trở về, hắn đi lên trước đem chính mình áo lông lưu tại khách sạn. Đợi chút nữa đến thời điểm liền đã trông thấy công ty bọn họ một đại bang nhân viên tụ tập tại khách sạn dưới lầu. Bàn luận là ngươi ở nơi công cộng nhìn thấy hơn 30 Âu phục nam lúc ngươi là cái gì nội tâm ý nghĩ? Phía trước còn có một cái anh tuấn Âu phục nam ở phía trước bàn giao một ít chuyện, những người khác liền đứng thành mấy hàng chăm chú nghe. Tựa như bán hàng đa cấp hiện trường. Tóm lại Dương Thanh hiện tại liền mí mắt giật một cái, có chút xấu hổ cúi đầu cùng nhau gia nhập Âu phục trong đại quân. Mọi người tại đây chỉ có dụ tử lễ một người mặc vào váy, bao quát trong công ty cái khác nữ tính đồng sự cũng là mặc Âu phục. Nữ nhân đứng được cách bọn họ 5 trượng xa 8 thước, thế đứng cũng là quay lưng lại nhìn về phía nơi khác, nàng giả giả không biết đám người này. Nhiều lần có cái khác xuyên qua khách sạn đại đường người ném bắn tới ánh mắt. Dương Thanh cũng là lần đầu tiên minh bạch dụ tử lễ nội tâm ý nghĩ, hắn hiện tại biết vì cái gì dụ tiểu thư không thích bọn hắn lao bản mặc tây phục. Chương 258, thầy chủ nhiệm, 1, chương 258, thầy chủ nhiệm, 1, Dương Thanh lẫn trong đám người lặng lẽ cầm điện thoại cho A Bạch phát một cái tin, muốn đi làm việc. Sau đó liền lấy lại điện thoại di động chuyên tâm nghe lão bản nói chuyện. Hắn cũng không nói gì, chính là giao phó chờ một chút đến lúc đó về sau muốn đi theo hắn, tận lực ít nói chuyện. Không nói không hỏi, chỉ nhận thật nghe liền tốt. A Bạch cho hắn trở về một đầu. Sáng trong, tốt, ta đã tắm rửa xong nằm ở trên giường. Một lát nữa liền đi cùng A Kiều chơi game. A Bạch bóp điện thoại di động thời điểm kỳ thật còn muốn hỏi hắn ở bên ngoài còn có hay không tiền dùng. Nàng vừa mới chuẩn bị hỏi ra lời, lại chợt ý thức được Dương Thanh chẳng qua là mới rời khỏi một ngày mà thôi. Gia hỏa này buổi sáng hôm nay mới lừa gạt đi nàng 500 khối tiền. Coi là thật miệng lưỡi dẻo quẹo. Thua môi múa mép. Nghĩ đến Dương Thanh thua môi múa mép, nữ hài tử đột nhiên lại hơi nhớ. Gò má nàng phát nhiệt, tựa ở đầu giường bên trên lặng lẽ kẹp chặt chân. Nàng yên lặng nuốt nước miếng một cái, hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Còn tốt Dương Thanh tại điện thoại đối diện cũng không phát hiện được sự khác thường của nàng. Cái này hai cái tin phát sau khi ra ngoài, Dương Thanh đặt ở trong túi điện thoại một hồi chấn động. Hắn dương mắt lặng lẽ nhìn về phía trước Tông Tử Chính, xác nhận lao bản ánh mắt không ngừng lại ở trên người hắn về sau mới đưa di động móc ra cho nhìn A Bạch cho hắn phát cái gì. Hắn nhìn một chút, sau đó đánh chữ. Không có gì bất ngờ xảy ra là ngày mai. Lại nói thời gian này quy hoạch hắn lần trước không hãy cùng A Bạch giảng xong chưa? Sáng trong, cái gì mới tính xảy ra ngoài ý muốn? Tỷ như chuyện xử lý xong sau lão bản của chúng ta còn muốn đơn độc lôi kéo ta đi làm việc chuyện khác. Dù sao bọn hắn lão bản rất coi trọng hắn. Hồ Bạch, cũng là. A Bạch nghĩ nghĩ, lại nói, vậy ngươi tận lực về sớm một chút. Dương Thanh nhìn lời này liền vui vẻ, hắn lại đánh chữ, vậy ngươi mới vừa rồi còn nói muốn cùng A Kiều chơi game đâu? Lại không xung đột. Nữ hài tử nói, trò chơi muốn đánh, nhưng ngươi cũng sớm chút trở về. Hơn nữa ngươi cũng sẽ không làm cả ngày. Ta dành thời gian cùng A Kiều cùng một chỗ chơi game tốt. Chờ một chút. Dương Thanh có chút chần chờ, ánh mắt của hắn sững sờ, hoài nghi là hắn nhìn lầm cái tin tức này. Nàng đang nói cái gì a? Dương Thanh đang chuẩn bị về biểu lộ bao qua loa một chút, một giây sau A Bạch tin tức lại phát tới. Trên người ngươi còn có hay không tiền dùng? A. Dương Thanh không định qua loa nàng. Ngón tay hắn cực nhanh đánh chữ, có là có, nhưng nếu như ngươi bằng lòng cho ta chuyển một chút, ta cũng là bằng lòng nhận lấy. A Bạch, muốn bao nhiêu? Dương Thanh, đúng vậy a, muốn bao nhiêu đâu? Xét thấy hắn sáng nay cuốn đi 500, giờ phút này lại hô lớn A Bạch cũng không nhất định cho. Dương Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ, cho nàng nói một câu, liền phải 200 a. Hắn cũng liền chút tiền đồ này. A Bạch dứt khoát cho hắn chuyển. Dương Thanh nhìn xem kia không chút do dự chuyển khoản, lại tại trong lòng suy nghĩ. Xong đời, hắn muốn thiếu đi. Dương Thanh tiền khoản còn chưa kịp thu, trước mặt Tông Tử Chính lại đột nhiên phủi tay phát ra âm thanh tỉnh lại cái này một đám nghe được buồn ngủ người tinh thần. Cái này không chịu nổi, kia chờ một lát nghe thấy càng nhiều đọc diễn văn bọn hắn muốn làm sao đâu. Tông Tử Chính nói như vậy một đống, rốt cục giảng đến cuối cùng một câu. Hắn lớn tiếng đối với một đám tiểu bằng hữu reo lên, chúng ta bây giờ xuất phát. Ra trận về sau muốn đánh dấu, đại gia nhớ kỹ theo sát ta, có thể tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Tốt. Thế là Dương Thanh cũng đội vàng địa điểm thu khoản, lại cho A Bạch báo cáo chuẩn bị một câu hắn muốn đi làm nhiệm vụ, sau đó mới đưa di động hơi thở bình phong đựng trong túi. Thành. A Bạch cũng cho hắn trả lời một câu, vậy ta đi tìm tiểu kiểu chơi game. Âu phục đội toàn bộ xuất phát. Bọn hắn còn không biết đến tụt cùng muốn đi đâu, vừa rồi Tông Tử Chính tựa như là giảng một đống nói nhảm. Nghe vừa nói một buổi, như nghe một lời nói. Bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần bọn hắn một mực theo sát đi theo lão bản, người là chắc chắn sẽ không rớt. Chờ nhóm này Âu Phục đạo tặc đi một hồi, Dụ Tử Lễ mới lựa chọn không xa không gần cùng tại phía sau bọn họ, miễn cho bị người đi trên đường nhìn ra bọn hắn là cùng một bọn. Một cái nữ hải tử thấy Dụ Tử Lễ rơi ở phía sau, cũng lựa chọn thả chậm khoảng cách cùng với nàng cùng đi. Bảo bảo, ngươi sao không xuyên trang phục chính thức a? Nữ hải tử này rất nhỏ giọng mà hỏi thăm. Tại xưng hô thế này lạm phát thời đại, cùng giới ở giữa một tiếng bảo bảo liền có thể giải quyết phần lớn xưng hô phiền não rồi. Nghe được vấn đề này, Dụ Tử Lễ thần sắc vi diệu, nàng biểu lộ cổ quái nói, bởi vì ta không thích đấu phục, hơn nữa ta sang năm liền từ trước. Nữ hải tử, đã hiểu. Từ trước người không cố kỵ gì, mục đích cũng không xa, ước chừng đi mấy trăm mét đã đến. Người ở chỗ này đều xuyên đấu phục, Dương Thanh mặc dù bên trong dán một chút ấm bảo bảo, nhưng hắn vẫn như cũng bị đông cứng đến khó chịu. Tông tử chính chú ý tới, lại quay đầu cổ vũ bọn hắn, đại gia lại kiên trì, rất nhanh liền tới. Tới bên kia chúng ta liền có điều hòa. A, nghe có điểm giống trong mơ giải khát. Dương Thanh lại liếc qua Tông tử chính mặc y phục, trong lòng thật rất hiếu kỳ. Cái này giữa mùa đông, ngài thật không sợ lạnh sao? Tông tử chính không sợ lạnh, hắn quen thuộc. Hắn chính là hơi có chút chột dạ. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hắn liền không có đặt xe đưa đón. Ai biết thời tiết này như thế lạnh, kém chút đem bảo bối của hắn nhân viên chết hết. Nhưng cũng may cũng nhanh đến, chờ Tông tử chính gặp được phía trước một chỗ xa hoa khách sạn, hắn lúc này mới ở trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại quay đầu về mọi người nói, đến chỗ rồi, đại gia sau khi đi vào muốn trước ghi danh ký tên. Nói Tông tử chính liền trước chính mình bước vào cho hắn nhân viên đánh cái dạng. Hắn đối chuyên môn tại cửa tiểu điểm phụ trách đăng ký người phụ trách nói, Bác Minh Văn Hóa. Tông tử chính. Dương Thanh đã dõi mắt tại trong tiểu điểm nhìn. Sự bố trí này, có khí cầu, có giải lụa màu, còn có hành phi, ba ở pin. Nhìn xem giống một cái cỡ lớn phòng họp. Phía dưới là bàn tròn, người còn ngồi không ít. Bát đũa đã bày trên bàn, chỉ là đồ ăn còn chưa lên. Phía trên là đài chủ tịch, lãnh đạo mặc dù còn không có đăng tràng, nhưng Dương Thanh chỉ nhìn liền đã ảo giác lãnh đạo ở phía trên lên tiếng. Ba ở pin bên trên còn có chữ. Ngầm Nguyệt Kiến Trúc Tập Đoàn 2025 mỗi năm sẽ. Dương Thanh, thứ gì? Chẳng lẽ bọn hắn đến nơi này chính là vì tham gia niên hội sao? Nơi này. Đang khi nói chuyện bên kia người phụ trách đã đem một cái sách nhỏ lật ra tìm tới Tông tử chính danh tự sau đó đưa cho hắn, ở chỗ này ký tên. Cái này nhất bản sổ đều là Bắc Minh Văn Hóa người, Tông tử chính ký, sau đó liền đưa cho người kế tiếp. Hắn trước ký xong danh tự, tiếp lấy liền lại có một vị người phụ trách vì hắn chỉ phương hướng. Bắc Minh Văn Hóa chỗ ngồi tại khách sạn đại đường ngoài cùng bên trái nhất, là chuyên môn chống ra. Mở hai bàn. Phi thường tốt tìm, dù sao ngoại trừ hàng thứ nhất lãnh đạo tịch cùng ngay phía trước trên đại hội nghị có phòng chống bên ngoài, địa phương khác đều ngồi đầy người. Bởi vậy làm Bắc Minh Văn Hóa nhân viên theo thứ tự hướng chỗ ngồi của mình đi qua thời điểm, rất tự nhiên liền tiếp thu được cái khác trên cái bàn tròn nương theo lấy bọn hắn một đường hành tàu ánh mắt. Dương Thanh thậm chí còn nghe được xì xào bàn tán. Đây là cái nào bộ môn? Người bộ trưởng kia nhìn có chút xoay a. Hẳn là tiêu thụ bộ môn a. Chương 258, thầy chủ nhiệm 2, chương 258, thầy chủ nhiệm 2, Dương Thanh lại một cái nhìn chung quanh những người khác. Mặc dù niên hội loại trường hợp này là tương đối chính thức, nhưng giống như ngoại trừ bọn hắn Bắc Minh Văn Hóa bên ngoài, ở đây cũng không người mặc tây phục. Dương Thanh, cho nên công ty bọn họ Âu Phục Văn Hóa đến cùng là thế nào hứng khởi? Trò chơi xong bài, A Kiểu kỹ thuật mặc dù còn không có thấy tốt bao nhiêu, nhưng A Bạch dùng tiểu hảo, bởi vì hai người này mở đỉnh phong gặp phải đồ tể đẳng cấp cũng không phải rất cao. Tại A Kiểu tuyển tu cơ vị cố gắng tu cơ cũng bắt đầu không có bị thủ bắt lời nói, kia hoàn thành 3 chạy hay là 4 chạy xác suất còn là rất lớn. Hai người mở trò chơi mạch, một đạo rất thanh thúy giọng nữ theo trong trò chơi truyền đến. Các nàng bình lúc mặc dù sẽ không nói chuyện riêng rất nhiều, nhưng trò chơi quả nhiên là có thể nhất xúc tiến người tình cảm độ vật. Đại gia bình thường sẽ không nói chuyện, không thể nói chuyện cũng sẽ ở trò chơi mạch bên trong tâm tình luôn hoan, trung tự tình trường. Trò chơi có thể khiến cho người xa lạ biến thành bằng hữu, cũng có thể nhường bằng hữu biến thành càng bản thân. Thế gian này đa số cách xa lưỡng địa người cũng chỉ có thể dựa vào một chút trò chơi đến gắn bó bọn hắn thâm hậu tình cảm. Dù sao ở cách xa, tất cả mọi người đều có các công tác, đều có các sinh hoạt. Thời gian lâu tự nhiên cũng không có cái gì cộng đồng chủ đề, cũng chỉ trò chơi mới là bọn hắn duy nhất sinh hoạt điểm giống nhau. Tự nhiên cũng liền có thể trò chuyện như vậy một đôi lời. Cũng tỉ như trước đó A Bạch chỉ đối A Kiều đề đầy miệng chồng nàng đi công tác đi, nếu là nói chuyện riêng thời điểm nàng liền chắc chắn sẽ không tiếp tục hướng xuống truy vấn. Nhưng đây là tại trò chơi, thế là A Kiều liền một bên tu cơ một bên hỏi nàng, lão công ngươi là đi cái nào ra khỏi nhà? Lạc thị. A Bạch đáp. Đồ tể không có ở bắt nàng, thế là nàng cũng tại lặng yên tu cơ. Kia rất khéo A. A Kiều nghe được cái này địa danh liền kích động, nàng hưng phấn reo lên, ta cũng tại Lạc thị A. Đúng rồi, các ngươi đều người kia A. Ân. A Bạch suy nghĩ một chút liền nói, quê nhà ta là Sơn Tây, nhưng là lão công ta là Hạnh Dương người, cho nên ta về sau cũng sẽ là Hạnh Dương người. Đã hiểu A Kiều lại hỏi, ngươi bao lớn? A Bạch, nhanh 20. A Kiều, vậy ta lớn hơn ngươi một chút, ta 23. A Bạch, tuổi mụ vẫn là thực tuổi. A Kiều, khẳng định là thực tuổi A. Trên lý luận mà nói nàng đã qua 23 tuổi, đương nhiên chính nàng còn lấy chính mình làm một đứa bé. Nhìn lại một chút sát vách A Bạch, nàng còn không có đầy 20 liền sắp kết hôn rồi. Cái này khiến A Kiều trong lòng mơ hồ có loại tuổi tác lo nghĩ, hòa. Nàng đều đã là có thể kết hôn niên kỷ nữa nha. Bởi vậy A Kiều tại ra bên ngoài báo tuổi tác thời điểm liền tận lực hướng nhỏ báo, mới không phải trở thành 30 tuổi nữ nhân. Nàng đính viễn 18. A Kiều nghĩ lại hỏi, Vậy ngươi vì cái gì sắp kết hôn rồi đều còn tại công tiểu học từ đơn?
Im ngay.
A Bạch rất tức giận, nàng rất muốn nói cho A Kiều nàng đọc được không phải tiểu học từ đơn, kia là sơ trung từ đơn. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, mạch bên trong A Kiều lại hỏi, ta có thể hỏi ngươi một cái tương đối vấn đề riêng từ sao?
Ngươi hỏi.
Nữ hài tử hữu khí vô lực nói, nàng hư hư thực thực bị một câu tiểu học từ đơn kích thích đã mất đi tất cả thủ đoạn cùng khí lực, ta xem tình huống trả lời. Nếu là quá tư nhân ta liền không nói.
A.
Kia A Kiều liền hỏi, trong giọng nói của nàng mơ hồ có thể nghe được một chút hưng phấn, ngươi cùng lão công ngươi có phải hay không loại kia nhỏ, vòng sờ ban ở cỡ quan hệ. Cho nên ngươi mới có thể hàng ngày con tiểu học từ đơn. Nếu như con không xuống đến hắn liền lấy roi rút thu ruộng đánh ngươi, có phải hay không? Cho nên nàng hàng ngày treo trực tiếp học thuộc từ đơn là thanh thú đúng hay không? Dù sao cũng là thầy chủ nhiệm đi.
Cái gì?
A Bạch nghe được ánh mắt đều trừng lớn.
Nhỏ cái gì vòng?
Cái gì rút rút đánh?
Nàng tại nói cái gì?
Nghe không hiểu tính toán.
Ngươi coi như ta không có hỏi.
A Kiều nói. Cảm giác hai người này không phải loại quan hệ đó đâu.
Nàng là cảm thấy A Bạch đều muốn kết hôn, cho nên tìm nàng hỏi thăm một chút loại này tiêu chuẩn lớn vấn đề hẳn là không có việc gì.
Kết quả A Bạch vậy mà nghe không hiểu.
A,
vẫn là một cái thuần khiết tiểu nữ hài đâu. Sát Bách thiếu phụ tìm nàng nói chuyện phiếm có thể so sánh nàng hiện tại trò chuyện muốn mở ra nhiều.
Vẫn là Giang Tiểu Bắc làm hư nàng.
A Bạch hoàn toàn nghe không hiểu, nàng cũng chỉ nghe hiểu phía sau một câu rút thu dùng đánh.
Nữ hài tử nhẫn nhịn hồi lâu, mới biện xuất đến một câu, hắn không đánh ta.
Ân A Kiều nhân tiện nói, hắn không đánh ngươi là hẳn là.
A Bạch,
nhưng giống như cũng đánh qua.
Cái kia người xấu.
A Kiều tiếp tục hỏi, kia trở lại vừa rồi vấn đề a, ngươi thế nào tuổi đã cao còn đang đọc tiểu học từ đơn?
Kia là sơ trung từ đơn.
Nữ hài tử bốn nắn.
Thế là A Kiều cũng trầm mặc một chút, nói tiếp, nhưng ngươi cái tuổi này còn sơ trung từ đơn cũng không đúng kinh a.
20 tuổi lớn tuổi thí sinh chuyên tâm tham gia cao khảo.
Mỗi năm khảo thí nguyện khảo thí, đây có phải hay không là liền thích hợp?
Hóa ra là dạng này.
A Kiều đã hiểu.
Nghĩ tiểu Kiều lại hỏi, vậy ngươi nghĩ kỹ khảo thí cái nào chỗ đại học không có?
Vì cái gì tất cả mọi người yêu hỏi vấn đề này?
Nhưng có mấy lời không thể đối Dương Thanh nói, lời này nàng có thể đối A Kiều thổ lộ tiếng lòng.
Ngược lại kia hai người cũng không biết, bởi vậy A Bạch nói về đến cũng liền không có chút nào gánh vác.
Ta là cổ cầm nghệ thuật sinh cô gái nói, lão công ta là hy vọng ta khảo thí tốt một chút trường học, kỳ thật chính ta cũng nghĩ thi tốt một chút, một là học phí tiện nghi, hai là tốt nghiệp về sau văn bằng tốt hơn càng có thể tìm việc làm đi.
Cho nên ta trong khoảng thời gian này,
ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra ta tương đối khắc khổ a.
Sau đó lão công ta cho ta sửa sang lại những cái kia trường học tư liệu. Không phải tại kinh thị chính là tại Ma Đô.
Vạn nhất ta thật thi đậu.
Quá xa thật.
Ta không muốn cách lao công ta quá xa, đây chính là ta gần nhất mâu thuẫn điểm.
Ngươi hẳn là có thể hiểu được ta đi.
Cho nên nàng mới không dám đối Dương Thanh giảng.
Không cần nghĩ liền biết lời này nếu là đối Dương Thanh nói, hắn khẳng định sẽ không chút nghĩ ngợi cổ vũ hắn nhường nàng hướng thành phố lớn chạy.
Ta có thể.
Điện thoại đối diện A Kiều liền nhẹ gật đầu.
Nhưng chỉ có một điểm nàng không hiểu rõ lắm.
Nghệ thuật sinh đi ghi danh đại học.
Như thế nào đi nữa học phí cũng sẽ không tiện nghi.
A Kiều còn nói, lao công ngươi là tại Hạnh Dương đi làm đúng không?
A Bạch, đối.
A Kiều lên đường, vậy ngươi bằng không liền khảo thí Lạc Thị tới đi.
Bằng hữu của ta ngay tại cái này dạy học, đó cũng là nhất bản đại học.
Hơn nữa ta nhớ được bọn chúng cũng là có cổ cầm chuyên nghiệp.
Còn có câu nói A Kiều không tốt lắm nói ra miệng.
Liền tiếng Anh từ đơn đều muốn theo sơ trung bắt đầu có người, kỳ thật cũng không nhất định có thể khảo thí tới Ma Đô đi.
Cũng không phải nàng kỳ thị A Bạch, chỉ là luận sự mà thôi.
Nàng khắc khổ về khắc khổ, chính là cơ sở quá kém.
Hú hổ cao trung văn khoa chính trị lịch sử cũng không phải đơn giản bối bối liền có thể cầm điểm cao, khoa học tự nhiên vậy thì càng không cần phải nói.
Cho nên trước định vị nhỏ mục tiêu, cố gắng một chút khảo thí tới Lạc Thị bên này nhất bản đại học tới đi.
A Kiều vừa cười nói, nhưng là ngươi yên tâm đi, bên kia trường học lao sư rất cố gắng, nói không chính xác lúc nào thời điểm bọn hắn liền thăng cấp.
Hoa, A Bạch đầy trong đầu đều là A Kiều nói câu kia đại học lao sư nàng nhịn không được thán phục một tiếng, người làm công tác văn hóa.
Sau đó lại hỏi, bằng hữu của ngươi là nam hay nữ?
Là nữ hải tử a.
Hoa a, nữ tiên sinh. Càng làm cho người ta sợ hãi than.
Chương 259, ai là trên đời này nữ nhân đẹp nhất? 1. Chương 259, ai là trên đời này nữ nhân đẹp nhất? 1. Hàm Nguyệt tập đoàn 2025 mỗi năm sẽ.
Dương Thanh ở chỗ này ngồi một hồi, có phục vụ viên lục tục bên trên một ít đồ ăn vặt tiểu thủy quả gì gì đó.
Là ngồi ở chỗ này cũng rất nhàm chán, thế là Dương Thanh liền cho mình lột một cái nhỏ quýt.
Hiện trường nhưng thật ra là có chút ầm ĩ dù sao nhiều người như vậy, đại gia đông đầy miệng tây đầy miệng tùy tiện nói cái gì không khí tự nhiên mà vậy liền náo lên rồi. Lại nhìn trong công ty cái khác nhân viên, bọn hắn đi vào dạng này một cái hoàn cảnh lạ lẫm đương nhiên là có chút sợ hãi. Cho nên bọn họ nhìn chung quanh, rõ ràng có chút không có kịp phản ứng lao bản đem bọn hắn mang tới đây muốn làm gì.
Hiện trường nhiều người như vậy, liền xem như đi đánh nhau, vậy bọn hắn cũng đánh không lại a, sau đó vô ý thức xem bọn hắn lao bản.
Còn tốt,
bọn hắn lao bản trên mặt biểu lộ cũng là rất lạnh nhạt.
Chỉ cần lao bản có thể ổn được, vậy bọn hắn cũng liền có thể ổn được.
Quả nhiên tông tử chính trước đó lời nhắn nhủ nói ít nghe nhiều lời này là đúng.
Chỉ cần không tùy tiện mở miệng, cũng khống chế tốt trên mặt mình biểu lộ, tự nhiên là sẽ không rụt rè.
Lại một lát nữa, thẳng đến Hàm Nguyệt tập đoàn công ty cao quản lần lượt đăng tràng, trong tiểu điểm hoàn cảnh mới dần dần an tĩnh lại.
Liên liên nói chuyện âm thanh cũng nhỏ.
Tận lực bồi tiếp niên hội bên trên một chút trung vi trung cụ quá trình.
Cao quản căn cứ trên đài hội nghị ngọn tính danh theo thứ tự ngồi xuống, thân mang âu phục cùng lễ phục dạ hội người chủ trì cũng cầm mịp rộ phồn theo hai bên trái phải đăng tràng. Trước tiên là nói về một đoạn lời dạo đầu, lại sau đó là cao quản phát biểu. Theo tập đoàn năm nay phát tình trạng phát triển dạng tới sang năm tương lai tiền cảnh. Ba lạp ba lạp. Vị lãnh đạo này kể xong còn có vị kế tiếp lãnh đạo, vị kế tiếp lãnh đạo kể xong còn có ưu tú nhân viên. Dương Thanh nghe được buồn ngủ, có chút tỉnh mộng hắn cao trung kiếp sống quốc kỳ hạ nói chuyện. A ngay nói thật Dương Thanh có chút đói bụng. Hết lần này tới lần khác đồ ăn còn chưa lên. Cũng không biết nơi này có hay không cơm ăn. Bọn hắn đều giảng sắp đến một giờ. Cái nào có nhiều như vậy lời nói muốn giảng. Không giống với Dương Thanh bên này buồn kẻ không thú vị, tiểu nữ hài trong nhà đánh lấy trò chơi là rất vui vẻ vui sướng. Cùng A tiểu tâm sự, cũng thỉnh thoảng ở trong game lật cửa sổ, ngẫu nhiên còn có thể dùng đánh gậy nện một chút vì đầu. Vô cùng giải tỏa thoải mái dễ chịu. Thằng đến A tiểu hỏi, thế nào vẫn luôn là ta đang hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn hiểu ta sao? Ta A Bạch còn thật không có. Nhưng chơi game nói chuyện phiếm nội dung kẻ ngắt cũng không được. Đang lúc tiểu nữ hải chuẩn bị tùy tiện hỏi một hai vấn đề dự định qua loa đi qua thời điểm, nữ hải tử đột nhiên liền nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Tiểu cô nương lập tức tinh thần phấn khởi. Nàng ngáy ánh mắt, ngữ điệu cũng biến thành dương lên, hỏi, vậy ta có thể hay không hỏi ngươi một cái trưởng thành vấn đề? A Kiều đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền âm thầm ở trong lòng đầu nói thầm, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng đối A Bạch phán đoán sai lầm. Tiểu nữ hải kỳ thật không có rất thuần khiết mà là mười phần ô tần. Ngươi hỏi, ngươi một tháng tiền lương nhiều ít ta? Ngươi bè bè. A Kiều đang nghe vấn đề này thời điểm có một nháy mắt không kèm được muốn quăng điện thoại, đây coi là cái gì trưởng thành vấn đề? A, giống như cũng đúng là trưởng thành vấn đề. A Bạch chậm chạp không có chờ tới đối diện hồi phục, thế là nữ hải tử lại chợt kịp phản ứng, dừng một chút, sau đó lại mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không còn không có tốt nghiệp? Ta tháng 6 năm nay chắc chắn nghiệp. Dừng một chút lại trở lại vừa rồi giảng tiền lương vấn đề, A Kiều liền nói, tiền lương của ta nói không chính xác. Phải xem vật khí. Ta sau khi tốt nghiệp chính mình không có tìm việc làm, chủ chức chính là thợ quay phim. Nếu có người hẹn ta quay chụp vậy ta liền có thể kiếm được tiền, trừ ra những ngày thu nhập, tài khoản của ta không phải có hơn 20 vạn fan hâm mộ sao. Cho nên ta ngẫu nhiên có thể tiếp như vậy một hai miếng quảng cáo, một đơn cầm 3-4 ngàn không thành vấn đề. Cho nên rất xem vật khí. Quay chụp không phải mỗi tháng đều có thể có người đập, vừa cơm cũng không phải mỗi tháng đều có thể vừa bên trên. Có khả năng ta tháng này không có thu nhập, nhưng cũng có khả năng tháng sau thu nhập phá vạn sau đó lại dựa vào nàng lao cha mỗi tháng cho một chút tiền tiêu vặt, sinh hoạt cũng vẫn là vô cùng tươi nhuận. Kia xã bảo đảm đâu? Ngươi có năm hiểm một kim sao? Nữ hải tử truy vấn. A Kiều, đây coi là vấn đề gì? A Kiều nội tâm hiện lên một tia vi diệu, nghĩ thầm đây quả nhiên là người trưởng thành chủ đề. Người này hỏi mỗi một vấn đề đều để nàng không tưởng được. Xã bảo đảm chính ta giao. Nữ hải nói. A Bạch nghe nói liền ở trong lòng nắm nuốt ngón tay âm thầm tính toán A Kiều bình thường sinh hoạt tình huống. Chính nàng nói nàng tiền lương không quá ổn định, cho nên cho dù nàng tháng đó có rất lớn một món thu nhập, nhưng vẫn cũ muốn dự trừ lại hạ mấy tháng tiền thuê nhà thủy điện cùng tiền sinh hoạt của mình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên cùng những cái kia chân thật đi làm cầm chết tiền lương người so sánh giống như cũng không có phong quang nhiều ít. A Kiều chức nghiệp chủ yếu là công tác hoàn cảnh tương đối tự do, có càng dư giả người thời gian. Đương nhiên tệ nạn cũng rất rõ ràng, nếu là một cái nào đó nguyệt nàng không có tiếp vào quảng cáo cũng không người tìm nàng chụp ảnh vậy thì hoàn toàn xong đời. Cho nên tại loại cuộc sống này tình huống phía dưới, A Bạch cảm thấy nàng tương lai nếu quả thật đem nàng hán phục tiểu điếm làm lên rồi, kia cho A Kiều đưa một phần hợp đồng nhường nàng qua đến giúp đỡ làm công vẫn là vô cùng có khả năng thực hiện. Nàng cũng sẽ không hàng ngày nhường nàng qua làm việc, chỉ là thỉnh thoảng nhường A Kiều tới giúp nàng quay chụp vài đoạn video mà thôi. Sau khi hết bận vẫn như cũng là A Kiều người thời gian. Nàng vẫn là tự do. Bất quá cũng không nóng nảy tìm A Kiều nói ra. Dù sao nàng bán hàng qua mạng còn không có hình thức ban đầu đâu, chờ trước chờ nàng thi đậu đại học lại nói. Nàng đã điều tra. Đại học sinh hoạt đối với ban đầu cao trung mà nói vẫn tương đối tự do. Nàng có thể chờ thi đậu đại học về sau nhìn lại một chút nàng muốn thế nào mở ra nàng lập nghiệp bước đầu tiên. Nhưng là ta có một cái ma bệnh. Nữ hài ba lạp kể xong lại bất thình lình toát ra một câu. Cái gì ma bệnh? A Bạch liền sửng sốt một chút, sau đó liền rất vai phụ hướng A Kiều truy hỏi một câu. A Kiều, ta người này vừa nhìn thấy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ có đôi chút không rời nổi bước chân. Cho nên nếu như là loại kia đại mỹ nữ tìm ta chụp ảnh, ta vô cùng có khả năng mạo xưng người giàu có không thu hoặc thiếu lấy tiền. Cho nên ngươi thảo a. Tự tốt nghiệp về sau, nàng làm thợ quay phim kiếm về tiền còn chưa đủ nàng mua cho mình máy chụp hình. Ta hiểu. A Bạch nói. Đồng thời tràn đầy cảm xúc. Nàng trông thấy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng không rời nổi bước chân. Tỷ như chiêu cơ A tỷ, lại tỷ như dụ tử lễ. Nàng cả đời này liền đưa tại sắc đẹp phía trên. A Kiều nghe vậy liền cũng hưng phấn reo lên, nàng rất lớn tiếng. Ta liền nói thế gian này vẫn có thể có nhân lý hiểu ta. Lao công ngươi không phải tại Lạc Thị đi công tác sao? Ngươi ngược lại Hạnh Dương cách Lạc Thị cũng thật gần. Ngươi có muốn hay không đống nhiên xuất hiện cho lão công ngươi một kinh hỉ, thuận tiện sang đây xem ta. Hai ta gặp mặt. A. Chương 259, ai là trên đời này nữ nhân đẹp nhất? 2. Chương 259, ai là trên đời này nữ nhân đẹp nhất? 2. Có chút quá nhanh đi. A Bạch nội tâm thoáng có chút chần chờ, mặc dù A Kiều trước đó đã từng cho nàng soát qua 500 khối tiền, nhưng tin tức bên trên không cũng đã nói sao. Cái này rất có thể chính là một trận mổ heo bàn cả bẫy. Mục đích đúng là muốn đem nàng lừa gạt tới Lạc Thị đi cắt thận. A Bạch nghĩ nghĩ, cũng tìm cái lý do huyền chuyển tự tuyệt, qua một thời gian ngắn A chúng ta đã nói xong chờ hắn đi công tác kết thúc sau liền cùng đi quê nhà ta bên kia chơi hai vòng. Lạc Thị ta trước hết không tới, có chút không yêu động.
thành. A Kiều cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện lên tiếng về sau liền tiếp tục cùng A Bạch chơi game. Nàng là một cái tâm lớn tiểu nữ hải, nhưng tiểu lọ lì liền nháy hai lần ánh mắt, lại cảm thấy trực tiếp cự tuyệt giống như có chút không tốt lắm. Vạn nhất người ta là thật muốn theo nàng kết giao bằng hữu đâu? Nàng nghĩ nghĩ, lại vội vàng bù nói, nhưng ngươi có thể vào tháng 5 thời điểm tới tìm ta. Vừa vặn ta ngày mùng ngày 4 tháng 5 kết hôn, ngươi có thể qua tới tham gia ta hôn lễ, sau đó tại Hạnh Dương bên này nhiều ở vài ngày, chờ ta kết thành hôn ta liền có thời gian dẫn ngươi đi chơi. Thành A. A Kiều lại không chút suy nghĩ sẽ đồng ý, hôn lễ một tới, nhưng nhiều ở vài ngày coi như xong. Không cần nghĩ liền biết người ta tiểu phu thê kết thành hôn về sau khẳng định là muốn dính cùng một chỗ. Nàng tiến tới tìm A Bạch chơi có chút không tưởng nổi, nhưng là nàng có thể sớm đi. A Kiều nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, thế là nữ hài liền lại mở miệng nói ra, bằng không ta sớm đến tìm ngươi đi. Hôn lễ ta đến, nhưng hôn lễ về sau sẽ không quấy rầy người cùng lao công ngươi ở chung được. Cái này có cái gì? Nữ hài tử hiểu được A Kiều ý tứ trong lời nói, thế là lại nhịn không được tại trong lòng suy nghĩ. Nàng cùng Dương Thanh vợ chồng cũng không thèm để ý những cái kia. Nhưng cái này lời không thể đối A Kiều giảng. Nàng đã muốn sớm đến, vậy liền để nàng sớm đến đây đi. Tại Hạnh Dương sinh sống nhanh 2 năm, A Bạch đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc. Tại chính mình địa bàn nàng không sợ xảy ra chuyện gì. Lại nói nàng còn có đau đâu. Ngươi dự định lúc nào thời điểm tới? Ta tốt sớm chiêu đãi ngươi nha. A Bạch nói. Ngươi du lịch lúc nào thời điểm kết thúc? A Kiều hỏi. Hẳn là rất nhanh. Chúng ta cũng liền năm trước đi chơi một vòng. Sau đó tại Hạnh Dương bên này ăn Tết. Qua hết năm anh ta chính là bình thường đi làm, ta còn là bình thường học tập. Nhưng là nếu như ngươi muốn tới lời nói liền sớm cùng ta đem thời gian nói xong, ta dành thời gian nhiều học một chút, gạt ra thời gian đến đùa với ngươi. A Kiều nghe vậy liền đi lật lịch ngày, nàng nói, vậy thì 19 tháng 4 thế nào? Nàng tại Hạnh Dương chơi nhiều mấy ngày, chờ gần nửa tháng, chờ A Bạch xong xuôi hôn lễ nàng liền trở về, cũng miễn cho nàng chạy tới chạy lui. Thật đến nha. Nhìn nàng nghiêm túc như vậy A Bạch còn có một chút điểm kinh ngạc. A Kiều, kia chẳng lẽ lại còn có giả đến? A Bạch tại màn hình đầu kia rầu rĩ nói rằng, hiện tại mới 2 tháng phần, ngươi sớm như vậy liền định rồi tháng 4 phần chuyện. Vạn nhất cái này nửa đường 2 tháng quan hệ giữa chúng ta xảy ra một chút biến cố làm sao bây giờ? Biến cố gì? A Kiều liền hỏi. Thì như chúng ta cãi nhau làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không cãi nhau. Vì cái gì? Bởi vì cãi nhau cũng cần một cái lý do. Chúng ta liền mặt cũng không thấy, như thế nào lại có mâu thuẫn đâu? Cũng là. A Bạch nghĩ nghĩ còn nói, coi như giữa chúng ta không có mâu thuẫn. Vậy ngươi liền không sợ ngươi tới bên này chưa quen cuộc sống nơi đây gặp được nguy hiểm không? Nói một cách khác, vạn nhất ta là lừa đảo đâu? Tâm phòng bị người không thể không. Nàng chịu cùng A Kiều gặp mặt một là bởi vì địa điểm gặp mặt tại Hạnh Dương, hai là bởi vì nàng có đau. Thế A Kiều đâu? Nàng cũng có đau sao? Vấn đề này làm cho A Kiều đang hỏi, nàng rõ ràng trầm mặt một chút, tiếp theo liền nói, cũng không về phần. Ngươi không phải trò chơi dẫn chương trình sao? Tốt xấu cũng coi là một phần công việc đàng hoàng. Hơn nữa Hạnh Dương cũng không phải cái gì địa phương nhỏ. A lại nói các nàng lần đầu tiên gặp mặt khẳng định là muốn tuyển tại nhiều người cửa hàng. Nơi công cộng sẽ không có gì gì đó A. Cùng lắm thì tình huống không đúng nàng liền tranh thủ thời gian chạy thôi. Đúng, ta là trò chơi dẫn chương trình. A Bạch nghe được A Kiều trả lời liền nhịn cười không được, nàng híp cười nói, cho nên yên tâm đi, trò chơi dẫn chương trình nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nàng hiện tại tin tưởng, A Kiều trông thấy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ quả nhiên liền không rời nổi bước chân. Mặc dù nàng còn không có lộ mặt, tại A Kiều thị giác bên trong còn không tính xinh đẹp. Nhưng đây không phải càng giải thích rõ nàng mị lực lớn sao. Quang lộ cái thanh âm cũng nhanh đem A Kiều mê chết. Ai nha, nàng thật là dễ nhìn. A Kiều nha A Kiều, ai là trên thế giới này nhất mỹ lệ nữ nhân? Ta ác A Bạch mở miệng hỏi một cái tà ác vấn đề. Mẹ ta. Nữ hài tử kinh ngạc một chút, lại hỏi, kia thứ hai đẹp mắt đâu? Ngại ngại ta. Thứ ba đâu? Thứ ba tổng giờ đến phiên nàng A. Thứ ba đương nhiên là ta à. Ghê tởm A Kiều. A Bạch muốn nhìn hằm hằm nàng, vậy ta đâu? Ta tại trong lòng ngươi sắp xếp thứ mấy? Lời nói này. A Kiều ngữ khí vi diệu trả lời, ngươi lại không lộ mặt. Ta làm sao biết ngươi hẳn là tại ta chỗ này sắp xếp thứ mấy đâu? A Bạch. Thật ghê tởm A Kiều. Đây chính là nàng trước đó nói trong 2 tháng quan hệ của hai người có thể sẽ xảy ra một chút biến cố. Nàng không cần cùng với nàng gặp mặt. Lãnh đạo còn tại giảng. Cái này hai bên trên cái bàn tròn ngoại trừ tông tử chính còn có tinh thần, những người khác có chút hiểu xỉu hiểu xỉu. Dương Thanh càng là cảm thấy hắn ăn trái cây đều nhanh đem chính mình ăn no rồi. Nhưng hắn như cũ cảm thấy trong dạ dày thiêu đến hoảng. Hắn là cắt bòn nước đầu, muốn ăn món chính. Hắn muốn ăn cơm hạt gạo trắng lớn. Tông tử chính nhìn thoáng qua hắn nhân viên tình huống, sau đó liền hạ giọng nhỏ giọng khích lệ nói, đại gia lại nhẫn mại, rất nhanh liền kể xong. Ân. Sắp thực lãnh đạo kể xong, tại dưới đài vang lên một hồi giữ dằn tiếng vỗ tay về sau, tận lực bồi tiếp ưu tú nhân viên lên đài phát biểu. Đám người cảm nhận được đám người hướng hắn ném bắn tới ánh mắt, tông tử chính không có tồn tại một hồi hoảng hốt. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định trước cho bọn họ họa bánh nướng, các ngươi cố gắng, nói không chính xác sang năm liền đứng trên đài nói chuyện đi. Ha ha, ở trên đây nói chuyện có làm được cái gì? Bọn hắn tình nguyện ăn nhiều 2 cái cơm. Lại qua 1 giờ, nói chuyện khâu rốt cục hoàn toàn kết thúc. Tại người chủ trì phát biểu phía dưới niên hội chủ đề tiến vào rút thưởng câu. Rốt cục, trầm tính đến như là một đám nước động dưới đài rốt cục có lần đầu tiên kích động, bọn hắn hưng phấn vỗ tay, phối hợp tính phát ra từng tiếng hoa. Phía trước màn hình lớn bắt đầu tiến vào rút thưởng giao diện. Thứ nhất khoản phần thưởng chính là một cái phần mắt xoa bóp nghi. Rút thưởng đương nhiên là càng về sau phần thưởng càng phong phú,
Tất cả mọi người đồng loạt chầm chậm hướng về phía trước. Phục vụ viên cũng bắt đầu lục tục hướng từng cái trên cái bàn tròn mang thức ăn lên. So với những người này kích động, Bắc Minh văn hóa nhân viên liền lộ ra lạnh nhạt nhiều, cũng không phải bọn hắn tập đoàn, không cần nghĩ liền biết tên của bọn hắn khẳng định không có đặt vào thưởng trong ao. Đã khẳng định rút không đến, vậy vẫn là dùng nhiều tâm ăn nhiều thức ăn một chút a, cũng không uổng phí bọn hắn nghe lâu như vậy vô dụng canh gà. Rút thưởng hình tượng bắt đầu dừng lại. Chu Phường liền thói quen nhìn sang, sau đó khiếp sợ theo chính mình đứng trên vị trí. Ngoa tạo, ta chúng. Chương 260, hồ ly chảo, 1, chương 260, hồ ly chảo, 1, đương nhiên một cái phần mắt xoa bóp nghi cũng không quý, Chu Phường không phải tại chấn kinh giá tiền của nó, mà là tại chấn kinh vì cái gì tên của hắn sẽ đặt vào rút thưởng hệ thống bên trong. Bình tĩnh mà xem xét, hắn tại Bắc Minh văn hóa bên trong không tính nhất chói mắt cái kia, chỉ là bình thường nhất một cái làm công người mà thôi. Đã tên của hắn đều có thể bị đặt vào giải thưởng. Kia những người khác đâu? Chu Phường nghĩ thầm, lại lặng lẽ liếc qua cùng hắn ngồi cùng bàn những đồng nghiệp khác, nếu như vừa rồi rút chúng phần thưởng là Dương Thanh, hắn nhất định không sẽ như thế kinh ngạc. Nhưng nếu như hắn có thể trúng thưởng, cũng đã nói lên trong công ty những người khác cũng có cơ hội à. Những người khác cũng đều là nghĩ như vậy, thế là làm đồng sự tính danh xuất hiện tại trên màn hình lớn thời điểm, nhóm người này đều không tự chủ được qua một tiếng. Xôi chào. Mặc dù bây giờ xuất hiện những này phần thưởng giá cả đều không quý, nhưng rút thưởng ai nhìn chúng phần thưởng a? Chỉ cần có thể trúng thưởng có bạch chơi cơ hội là được rồi. Có ít người uống uống đoán chúng lại đến một mình đều có thể cao hứng vô cùng. Chúng chi cái này công ty lớn đại tập đoàn niên hội hàng năm đằng sau còn không biết sẽ xuất hiện cái gì phần thưởng đâu. Kích động, quá kích động. Ngồi xuống trước. Có người hướng bọn họ nhìn sang, Tông Tử Chính lập tức là công nhân viên của mình giật mình trong nháy mắt mà cảm thấy mất mặt. Hắn cho Chu Phường bên cạnh nhân viên nháy mắt nhường hắn đem Chu Phường kéo xuống. Tông Tử Chính nói, trước đó không phải đã nói rồi để các ngươi tận lực ít nói chuyện sao? Cho nên mời trầm ổn điểm a, đừng giống không có thấy qua việc đời như thế. Dù sao cũng là hắn mang ra người đâu. Thật xin lỗi lao bản, Chu Phường tỉnh táo lại, hắn trước nói tiếng xin lỗi. Sau đó ngồi xuống nhỏ giải thích do nói, ta chính là quá kích động. Ân. Tông Tử Chính nguyên bản cũng chỉ là xách đầy miệng, cũng không nghĩ đến nếu lấy không thả. Hắn nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn đồ ăn. Nhưng bên này khúc nhạc dạo ngắn cũng không ảnh hưởng trước mặt rút thưởng. Các loại phần thưởng như cũ tại đều đâu vào đấy bị cái khác người hữu duyên bỏ vào trong túi. Phần thưởng số lượng rất nhiều, người ở chỗ này đều có thể có cơ hội có thể rút chúng. Bởi vậy Bắc Minh văn hóa người cũng thỉnh thoảng cùng bên người đồng sự làm ánh mắt lẫn nhau. Ý đi, ta cũng trúng. Thậm chí liền Dương Thanh đều rút trúng một cái lớn tủ lạnh. Giá trị 5500 nguyên. Dương Thanh tâm thẳng thắn nhẹ, vì giữ vững tỉnh táo hắn còn rót cho mình cốc bia. Lại một lát nữa, Tông Tử Chính lại giao phó một câu, phần thưởng sẽ lấy chuyển phát nhanh hình thức cấp cho. Đại gia đợi lát nữa về quán rượu liền đem thu hàng địa chỉ phát cho Dương Thanh. Dương Thanh, ngươi chỉnh lý tốt liền cùng một chỗ phát cho ta. Là. Dương Thanh đã đang tự hỏi cái này tủ lạnh muốn làm sao chuyển về nhà. Thả phòng cho thuê khẳng định không được, đến một lần nhà bọn hắn đã có chủ thuê nhà kèm theo tủ lạnh gia dụng, đặt vào trong căn phòng đi thuê dành chỗ đưa không nói, thực tế cũng phải không lên chỗ dụng có gì. Thứ hai cái này tủ lạnh thật chuyển về nhà, bọn hắn tương lai dọn nhà thời điểm sẽ rất phiền toái, cho nên vẫn là lấp cha mẹ hắn địa chỉ đem cái này cái đại gia hỏa giao cho cha mẹ nhường kia nhị lao đầu đau đi thôi. Lão bản Dương Thanh đột nhiên lại nhấc tay đặt câu hỏi, chúng ta có thể phát biểu chính chuyển phát nhanh sao? Trong thôn thật sự là quá lệ, bọn hắn cầm chuyển phát nhanh rất không tiện, bên kia duy nhất có thể giao hàng tới cửa cũng chỉ có biểu chính. Tông Tử Chính hỏi liên hỏi, nhấc tay làm gì? Cũng không phải thật tiểu bằng hữu. Nửa giờ sau, Tông Tử Chính bên này người cơ bản đều rút chúng một cái thưởng lớn. Đương nhiên rút thưởng hệ thống như cũ không ngừng, bất quá tiếp theo nội dung cũng đều cùng bọn hắn Bắc Minh văn hóa người không quan hệ. Vậy thì chuyên tâm dùng bữa A, Dương Thanh vừa kẹp lên một cái trước mặt hắn chân gà, chợt lại nghe thấy một hồi sổ sổ soạt soạt tiếng khóc. Thanh âm này cực nhỏ, không dụng tâm nghe căn bản là nghe không hiểu. Là hắn nghe lầm sao? Không phải nghe lầm, là thật có người đang khóc. Làm điểm này khóc tiếng vang lên thời điểm, cùng người trên bàn liền không hẹn mà cùng đình chỉ ầm ĩ, thế là làm hoàn cảnh biến cực an tĩnh thời điểm, kia một chút tiếng khóc liền hết sức rõ ràng. Tất cả mọi người hướng cái kia thút thít nữ sinh nhìn qua. Nam đồng sự không tiện có tứ chi tiếp xúc, nhưng có người giúp nàng đưa khăn tay. Cũng có nữ đồng sự theo trên vị trí của mình xuống tới 10 phần êm ái đi đập nữ sinh kia phía sau lưng. Được rồi, bảo bảo đừng khóc rồi. Ta không sao. Nữ sinh kia cầm khăn tay xoa xoa nước mắt, nhưng hốc mắt của nàng vẫn là hồng hồng. Nàng nghẹn ngào nói, ta chính là cảm thấy ta quá may mắn. Vừa tốt nghiệp liền có thể tìm tới công việc tốt như vậy. Lão bản. Ô. Mặc dù không biết rõ bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở Hàng Nguyệt tập đoàn niên hội hàng năm bên trên, nhưng không cần nghĩ liền biết đây nhất định cùng bọn hắn lão bản có quan hệ. Đến một chuyến lạc thị, ăn ở toàn bao, xong việc còn có thể dẫn lên phần thưởng. Đốt đèn lồng cũng tìm không thấy công việc tốt như vậy a. Nghe nữ sinh này khóc xong, những người khác cũng rất trầm mặc. Thế là đại gia hỏa lại đồng loạt đưa ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tông Tử Chính. Làm gì? Tông Tử Chính ngồi ở chỗ này có chút có gấp. Hắn nghĩ nghĩ, thế là quyết định cúi đầu cho mình rót cốc nước. Mặc váy đen dụ tử lễ lặng lặng mà ngồi ở một bên, ánh đèn rất tối, thế là nàng tựa như muốn hòa tan trong bóng đêm. Nữ nhân nhìn xem Tông Tử Chính phản ứng, sau đó nhịn không được sủi cười một tiếng. Hắn thật không có tiền đồ. Không cần cảm ơn, đây đều là ta phải làm. Tông Tử Chính ở trong lòng muốn. Hắn uống xong một chén trà nóng, đồng thời cũng dưới đáy lòng nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cô bé kia, là đối với nàng nói đồng thời cũng là đối trong công ty những người khác mở miệng. Mang các ngươi tới nơi này chủ yếu cũng là nghĩ để các ngươi sớm cảm thụ một chút bên này không khí. Đừng nhìn công ty chúng ta quy mô nhỏ, nhưng tiền cảnh vẫn là không kém. đại gia sang năm mới hảo hảo cố gắng một chút, tranh thủ có cơ hội tiến chúng ta lớn tập đoàn công tác. Như vậy đãi ngộ tốt hơn, không khí cũng càng tốt. Lão bản hắn vừa nói xong cũng có người mở miệng, nhưng là ta chỉ muốn cùng ngươi. Tông Tử Chính nói rất khá, hắn rất cảm động. Nhưng là lời này từ nam tính nói ra miệng, đều khiến Tông Tử Chính cảm giác là lạ. Gió đêm hơi lạnh. Dương Thanh uống xong một điểm cuối cùng bia sau, niên hội cũng liền tan cuộc. Đám người ai đi đường đấy. Hắn đi ra khách sạn, lại bị sâu thời tiết mùa đông gió thổi đánh một cái giật mình. Lúc này Bắc Minh Văn Hóa đi công tác nhiệm vụ đã kết thúc mỹ mãn. Đi ra khách sạn về sau còn lại đều là ngày nghỉ của bọn hắn thời gian, bởi vậy Tông Tử Chính cũng liền không có hỏi đến nhân viên lại chuyện sau đó. Liên đệ bọn hắn thật tốt đi chơi đi. Tông Tử Chính ở chỗ này ngồi một hồi. Bọn người tán đến không sai biệt lắm về sau, hắn mới đi qua sắn dụ tử lễ tay, dự định trước cùng với nàng đi bái phòng lão cha. Dương Thanh cho A Bạch phát tin tức. Ngươi trò chơi đánh xong sao? Hắn bên cạnh phát bên cạnh hướng khách sạn đi. Bên kia là phòng đôi, ở bên kia đánh video hơi có chút không tiện. Bởi vậy Dương Thanh chuẩn bị về trước khách sạn đem hắn áo lông lấy xuống, sau đó lân cận tìm có điều hòa tư mật địa phương đi cùng A Bạch đánh video. Chương 260, Hồ Ly Trảo 2, chương 260, Hồ Ly Trảo 2, hơi tin tức bên trên bắn ra đến một cái tin. Nàng nhìn một chút trò chơi màn hình. Kỳ thật còn không có đánh xong, nhưng nàng không trở ngại nàng trước cùng A Kiều nói một tiếng, bảo ta đánh xong thanh này liền hạ xuống. Anh ta đi công tác rút xong, ta lát nữa hẳn là muốn cùng hắn đánh video. Đều cho nàng phát tin tức, hẳn là rút xong. A Kiều tùy tiện ứng một đôi lời, ngươi ca lại là ở đâu đi công tác đâu. Hiện tại công việc này hoàn cảnh A, vừa đến cuối năm tất cả mọi người bận điệu. Nàng cái này còn tính là may mắn, còn có thể an ổn ở chỗ này chơi game. A Bạch đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, nói, anh ta chính là ta lão công. Trước kia dạng này gọi hắn hô quen thuộc. Thế là A Kiều cũng kịp phản ứng. Giọng nói của nàng vi diệu, ta hiểu. Thanh thú đi. Học thuộc từ đơn không tính thanh thú, kia A Bạch đối chồng nàng xưng hô cái này cuối cùng A Bạch. Im ngay. Dương Thanh vừa trở lại khách sạn, còn trong thang máy, hắn đại khái cách 4-5 phút mới thu được A Bạch tin tức. Đánh xong. Đi Dương Thanh nhìn thấy liền trực tiếp cho A Bạch phát một đầu giọng nói, ta bên này cũng rút xong. Vậy bọn ta một hồi lại gọi cho ngươi, chúng ta đánh video, các ngươi điện thoại. Hắn còn trúng một cái tủ lạnh đâu. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này chia sẻ cho A Bạch. Mặc dù so ra kém người khác cao phối bản bút ký gì gì đó, nhưng tốt xấu là miễn phí tặng, đã rất có thể. Tốt. A Bạch đứng. Xem đi. Nàng liền nói hắn cùng Dương Thanh tâm hữu linh tê. Hắn đưa một cái nàng phát tin tức nàng liền biết đây là muốn đánh video. Dương Thanh mặc vào áo lông sau, cũng không lâu lắm đã tìm được lần cận kinh doanh một nhà hàng nước cơ. Cái điểm này trong tiệm người không nhiều, nhưng bên trong hơi ấm lại rất sung túc. Hắn trước chen vào thai nghe, tìm nơi hẻo lánh một cái địa điểm ngồi ở kia bên cạnh cùng A Bạch thanh thản ổn định gọi điện thoại. Người tốt. A Bạch tiếp, video đã thông một nháy mắt nàng ngay tại đối với cái này ống kính điều chỉnh nàng tại trong video xuất hiện hình tượng. Cái này trước đưa camera có vấn đề. Nàng luôn cảm giác cho nó đập xấu. Ân. Vẫn là chỉ lộ nửa gương mặt để mắt. Dương Thanh liền nhìn xem A Bạch tại trong điện thoại di động của hắn động. Nàng càng không ngừng đang động, Dương Thanh có một nháy mắt cảm giác A Bạch là tại cầm cái video này điện thoại làm nàng trang điểm kính dùng. A Bạch. Dương Thanh kêu một tiếng. Nha. Nữ hải tử cái này mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng vô ý thức ngẩng đầu lên. Thì phản ứng sau mở miệng trước hỏi Dương Thanh công tác, hôm nay đi công tác có mệt hay không? Nữ hải tử thanh âm xuất hiện tại trong tai nghe. Không mệt. Dương Thanh nói, sau đó cùng A Bạch giảng chuyện đã xảy ra hôm nay, chúng ta đi công tác kỳ thật chính là đến lao bản tổng công ty bên này tham gia niên hội. Chúng ta cực khổ nhất sự tình cũng chính là chạy qua bên này một chuyến. Cái khác cũng không có gì đâu. Ta còn rút chúng một cái tủ lạnh đâu. Tủ lạnh? Đúng nha. Dương Thanh nói, bất quá ta định đem cái này tủ lạnh thả cha mẹ ta trong nhà. Chúng ta cái kia phòng cho thuê cũng không bỏ xuống được, không bằng liền đưa cho cha mẹ. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể A Bạch liền nói, nhưng chút chuyện này ngươi tự mình làm chủ là được rồi, không cần cố ý nói với ta một tiếng. Vậy không được. Dương Thanh liền cười, như loại này gia đình lớn kiện hướng đi vẫn là đến cùng ngươi giảng một tiếng. Thành A Bạch nhìn về phía Dương Thanh mặt mày bên trong bao hàng cười, nữ hài tử sở trường chọc chọc màn hình điện thoại di động, nhìn qua tựa như là chọc lấy Dương Thanh cái chán như thế. Nàng lại đối Dương Thanh xác nhận một lần, ngươi là ngày mai trở về đúng không? Ân, chưa mai phiếu. 5 giờ tới Hạnh Dương, sau đó lại gọi xe trở về, rất nhanh. Ngồi 4 giờ, vừa vặn có thể gặp phải cơm tối. Đã A Bạch không có tới Lạc Thị chơi, kia Dương Thanh đợi ở chỗ này cũng không có gì hay. Cho nên vẫn là tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc về nhà. A trong nhà có thơm thơm mềm mềm tiểu lò lì đang chờ hắn đi ôm ấp. Dương Thanh nghĩ còn nói, ta còn mua cho ngươi ăn ngon. Bây giờ tại khách sạn đặt vào đâu, đợi ngày mai trở về đưa cho ngươi. Món gì ăn ngon? A Bạch mắt sáng rực lên. Cũng không có gì, ngươi ngày mai thấy được liền biết. Xác thực không có món gì ăn ngon. Dù sao Hạnh Dương cách Lạc Thị rất gần, coi như Lạc Thị bên này có cái gì đặc sản Hạnh Dương bên này cũng sẽ có cửa hàng bán. Cho nên Dương Thanh cũng liền chỉ cấp A Bạch mua một hộp hoa tươi bánh, một hộp mẫu đơn bánh ngọt, 2 bình biển bích, một hộp bánh đậu xanh. A, thế nào đều là kiểu cũ bánh ngọt, còn thừa nước đục thả câu đâu? Nữ hải tử cười trêu chọc hắn. Nhưng A Bạch rất nhanh liền rời đi chủ đề, hỏi, vậy ngươi trời tối ngày mai trở về muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi ăn ngon nha. Ta muốn ăn chân gà nấu. Dương Thanh nháy mắt nói. Được a. Kia nàng ngày mai liền đi chợ bán thức ăn mua chân gà, lại mua hơi lớn tôm đi theo chân gà cùng một chỗ hầm. còn có một câu không tiện lắm tại loại hoàn cảnh này nói, thế là Dương Thanh lại đi đánh chữ, cho nàng gửi đi văn tự tin tức. Còn muốn ăn hồ chảo. Còn muốn A Bạch nhìn thấy văn tự thời điểm vô ý thức liền nói ra. Nhưng nàng vừa niệm hai chữ, lời đến khỏe miệng mới ý thức tới không đúng, thế là tranh thủ thời gian ý miệng. Nữ hải tử xấu hổ sắc mặt chứa đất vụ xuân chống mở mắt đến chừng hắn. Nàng rất nhỏ giọng, không đứng đắn. Ta cùng ngươi giảng chuyện đứng đắn đâu. Đây cũng là chuyện đứng đắn a. Dương Thanh tiếp tục đánh chữ, tử nói, an sắc, tính cũng. Cái nào tử? A Bạch hỏi. Khổng tử. Dương Thanh liền thăm dò tính mở miệng trả lời. Cái này thật đúng là đem hắn đang hỏi. Là cáo tử. Ngu xuẩn Dương Thanh. A Bạch nửa tháng mắt. Đem huynh trưởng của nàng đưa đi đọc sách, cấp bách. Nàng cũng nhất định sẽ càng thêm cố gắng. A Bạch đâm thầm dưới đáy lòng thề. Dương Thanh, mà thôi. Dương Thanh đã tiếp nhận hắn mù chữ sự thật. Bởi vậy hắn giờ phút này bị A Bạch điểm ra đến cũng không cảm thấy xấu hổ. Hắn lập tức vì chính mình mù, mặc kệ là cái nào tử, kia cũng đều là tiên hiền đi. Tiên hiền lời nói đều là đúng. Cho nên, Dương Thanh lại thấp giọng nói, trời tối ngày mai ta muốn ăn hồ ly chảo. An không được A Bạch cũng dương mắt nhìn nhìn nóc nhà, đỏ mặt không cùng hắn đối mặt. Nàng nói, hồ ly là bảo vệ động vật, ngươi ăn phải ngồi tù. Ha 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 ha. Sau đó Dương Thanh liền tại điện thoại phía trước cười đến rất lớn tiếng, trực tiếp đem A Bạch nghe được mặt đỏ tới mang hai. Có gì đáng cười, chẳng lẽ nàng nói đến không đúng sao? Nữ hải tử mấp máy môi, âm thầm ở trong lòng mắng hắn là hạ lưu mặt hàng. Dừng một chút, tiếp lấy nàng liền lại đối hắn nói đến nàng hôm nay chơi game thời điểm A Kiều cùng với nàng nói về sự tình. A Kiều cũng là lạc thị người, nàng gọi ta đi qua tìm nàng. Ách Dương Thanh một giây biến chân kinh, hắn nói, dân mạng gặp mặt. Hơn nữa các ngươi cũng không nhận thức bao lâu, cái này không an toàn a. Đúng thế, ta cũng nghĩ như vậy. Cuối cùng liền biến thành nàng muốn tới tìm ta. Đồng thời ta đồng ý. Tại địa bàn của mình Dương Thanh liền không lo lắng A Bạch gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng là hắn hiện tại rất lo lắng đối diện nữ hải kia a. Có nên hay không nói nàng tâm lớn đâu? Nàng lúc nào thời điểm tới? Dương Thanh hỏi. Còn sớm đâu, tháng tư phần. Yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng chúng ta đi ra ngoài chơi. Đúng rồi, A Bạch dừng một chút lại hỏi, chúng ta là năm trước đi chơi vẫn là năm sau đi chơi? Chương 261, mặt người dạ thú, 1, chương 261, mặt người dạ thú, 1, năm trước liền đi đi. Dương Thanh nói. Đã hiện tại đã xác định do hắn thời gian nghỉ ngơi, vậy bọn hắn tại năm trước thời điểm hảo hảo đi chơi, ăn Tết liền hảo hảo trong nhà qua, ngược lại A Bạch cũng ưa thích ăn Tết. Số mấy? Ân Dương Thanh vừa nói vừa đi lật lịch ngày, thuận tiện tra nhìn một chút sơn tây tương lai 15 ngày thời tiết. Tính toán, cũng không cần nhìn, tóm lại đều là không hạn. Hắn đối A Bạch nói, qua 4-5 ngày A ta cảm thấy số 9 liền rất tốt. Chúng ta ngày mai phải đi cửa hàng mua mấy món quần áo dày. Bên kia rất lạnh, được nhiều xuyên điểm. A Bạch, tốt. Dương Thanh lại đi ấn mở mua phiếu phần mềm đi xem xe lửa giá vé đương nhiên cũng rất rẻ, theo hạnh Dương tới Tấn Thành vậy mà chỉ cần 200 khối tiền. Lúc trước hắn không có điều tra, còn tưởng rằng ít nhất cũng phải hơn 300. Dương Thanh lại nói, ngươi bây giờ cho ta chuyển 2.000 khối tiền tới, đây là chúng ta mua vé tiền. Vé xe lượt đều tranh thủ thời gian đặt trước, bằng không qua mấy ngày đợi đến xuân vận thời điểm phiếu liền không dễ mua. 2.000. A Bạch giật nảy mình. Đều cái giá này. Dương Thanh mặt không đỏ tim không đập nói. Chúng ta tới trở về trình A một chương phiếu đại khái liền 500 đồng tiền bộ dáng. Đây là thiếu. Dương Thanh tiếp tục lắc lư nàng, cái này còn vẹn vẹn chỉ là đường sắt cao tốc phiếu đâu. Chờ ta trở lại chuyên tâm làm du lịch chiến lược, hoạch định một chút du ngoạn lộ tuyến, sau đó chúng ta liền phải tại nơi thích hợp định khách sạn. Chúng ta đi ra chơi cũng không thể ngủ đầu đường a. Khách sạn đương nhiên cũng không thể định quá kém, bằng không ban đêm đều nghỉ ngơi không tốt. Ta đoán chừng một đêm 300-400 là có. Một đêm 300-400, ba cái ban đêm chính là 1.000. Rất đắt a. Đem A Bạch nói đau lòng. Cái này còn vẹn vẹn vé xe lửa cùng khách sạn, ở bên kia ăn cơm du ngoạn gì gì đó khẳng định cũng còn muốn mặt khác dùng tiền. Dương Thanh còn tại ba bá, bất quá ngươi cũng không cần quá không nỡ. Đi ra ngoài chơi cũng không cần trả giá. Chính là muốn chơi đến vui vẻ. Mà còn chờ chúng ta vào tháng 5 kết hôn, đến lúc đó lại đem tiền mừng vừa thu lại, bảo đảm hồi vốn. A Bạch lăng lăng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động bên trong lông mày bay thần thái Dương Thanh, chờ hắn nói xong, nữ hài tử liền bất thình lình hỏi hắn một câu, hai cưới còn có thể thu tiền mừng sao? A. Dương Thanh sững sờ, bị nữ hài hỏi sửng sốt, thế là Dương Thanh cũng há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. A Bạch, nữ hài tử mấp máy môi. Nàng hơi có chút không tình nguyện, nhưng A Bạch cũng biết số tiền kia không thể tiết kiệm, thế là nàng chịu đựng đau lòng cho Dương Thanh chuyển 2.000 khối tiền đi qua. Người mua vé a. Sang năm tuyệt đối không thể lại đi ra chơi. Nào có như thế sinh hoạt. Vất vả một năm kiếm được có tước phí đưa hết cho những này nơi khác thương gia kiếm lời. Thành. Kế tiếp liền đến phiên Dương Thanh nhíu mày. Hắn trong ánh mắt là kìm nén không được hưng phấn. Liên một vòng này qua tay hắn ít ra có thể tham ô 500 khối tiền. Ngươi về sớm một chút. A Bạch chịu đựng đau lòng nói. Tốt. Dương Thanh cùng A Bạch đánh xong video điện thoại. Hai người hàn huyên hồi lâu, đại khái tại lúc 11 giờ, nữ hải tử mới co lại trong chăn đối với Dương Thanh gõ gõ màn hình điện thoại di động. Nàng vây lại. Tốt. Dương Thanh thấy thế cũng nhẹ gật đầu, đối tiểu lọ ly nói rằng, ngủ ngon, tắt điện thoại ngủ đi. Ta cũng dự định về nghỉ ngơi. Ân. Người treo a. Ban đêm, tiểu tông cùng nhỏ dụ đi bộ về nhà. Đại tông tổng đưa cho dụ tử lễ mạ giờ dạ thì không có bị bọn hắn bắt tới, lái xe tiểu Diêu đem bọn hắn đưa đến nhà ga liền gây quay trở lại đem xe tiến vào nhà để xe. Liên khoảng cách ngắn như vậy cũng lười bảo tài xế, vừa bắt bọn hắn tản bộ, rất nhanh liền có thể tản bộ về nhà. hai người trên đường lang thang một hồi. Tới trên tiên tiểu dụ tử lễ liền không đi. Nữ nhân dựa lưng vào trên lan can, nàng ngửa đầu nhìn xem đêm nay bóng đêm, gió đêm thổi lên nàng một bên váy, tay áo tung bay. Tông tử chính qua một hồi lâu nữ nhân liền mở miệng hỏi hắn, giọng nói của nàng bình thản, ngươi cảm thấy ta là một cái dạng gì người? Tông tử chính, thấy tông tử chính không nói lời nào, nữ nhân lại quay đầu đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, nàng nói, ngươi lớn mật đánh giá liền tốt, ta sẽ không tức giận. Ngươi sau đó tông tử chính liền nhìn nàng một cái, thật lớn mật đánh giá, ngươi là một cái mặt người dạ thú. Nói thế nào? Mặt chứa ý tứ. Tiểu cô nương kia cảm thấy ngươi hòa khí thân thiện, cha mẹ ta cũng cảm thấy ngươi khiêm tốn hữu lễ. Người của công ty đối ngươi đánh giá không tốt không xấu. Dù sao ngươi đối với người nào đều có một loại khách khí xa cách. Ngươi sẽ cảm thấy những người này cùng ngươi không hề quan hệ. Chỉ có cùng ngươi thâm giao ở chung lâu người mới sẽ phát giác tính cách của ngươi có nhiều ác liệt, tỉ như hắn. Tông tử chính nói liền dừng lại. Hắn vô ý thức nhìn về phía nữ nhân, thấy dụ tử lệ ánh mắt rạng rỡ, trên mặt cũng vẫn là một bộ rửa hai lắng nghe biểu lộ, xác nhận nàng thật không có bởi vì hắn đánh giá mà tức giận về sau. Nam nhân hầu kết liền bỗng núp nhích qua một cái, nói tiếp, dưới tình huống bình thường, ngươi lấy nhục nhã người khác làm vui, cũng tương tự nóng lòng bị người nhục nhã, có cực mạnh chinh phục dục cùng trưởng không dục vọng. Nữ nhân như cũ có hào hứng kiên nhẫn nghe, qua một hồi lâu không đợi được tông tử chính bạn ở dưới, nàng mới nhướng mày hỏi, nói xong. Nói xong. Sau đó nữ nhân liền ý vị không rõ cười một tiếng, làm bộ rất kinh ngạc ngữ điệu, nhà, ta nhỏ như vậy chúng yêu thích đều bị ngươi đã nhìn ra. Không hổ là làm lão bản người, nói chuyện chính là nói chúng tim đen. Tông tử chính, gặp hắn không lên tiếng, thế là dụ tử lễ lại hướng hắn nở nụ cười đến, lẩm bẩm biện giải cho mình, ta có thể không có tùy tiện nhục nhã người khác. Ta biết cái này là không đúng. Nhưng ngươi cũng không có không thừa nhận đây đúng là ngươi khoái hoạt nơi phát ra không phải sao. Là. Ta lấy thế làm vui, nữ nhân nói. Cổ tay nàng khẽ nhúc đích, cảm thấy lúc này nếu như bên tay nàng có thể có một ly rượu đỏ không khí sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng nàng cũng không có. Rượu không có. Khoái hoạt cũng không có. Thế là dụ tử lễ lại rất phiền muộn thở dài, nói, cho nên cái này nhân sinh thật sự là quá không thú vị. Làm sao lại không thú vị đâu. Ngươi còn có thể bị ta nhục nhã. Dạng này cũng có thể để ngươi khoái hoạt. Tông tử chính sụ mặt nhất bản đứng đắn nói. Nữ nhân vui vẻ, chẳng lẽ ngươi liền không thể nói bằng lòng cả một đời để cho ta ước hiếp sao? Ta không có dạng này đam mê. Tông tử chính nhất bản đứng đắn nói. Nhục nhã nàng hoặc bị nàng nhục nhã, cái này hai lựa chọn đặt ở tông tử chính trên thân vẫn là rất tốt chọn. Thôi đi. Nữ nhân lườm hắn một cái, ngươi nếu biết ta có dạng này ác liệt tính cách, sau đó còn muốn lựa chọn cùng ta linh chứng kết hôn, liền đã chứng minh ngươi chính là có loại này ham muốn nhỏ. Nữ nhân nói liền hướng hắn đi qua, váy dường như mây sóng đồng dạng lăn lộn tại cái này nồng đậm trong bóng đêm. Nàng bắt lấy nam nhân cổ áo, khiến cho hắn cúi đầu xuống. Bàn tay lại từ từ rời xuống, cuối cùng đặt tại lồng ngực của hắn. Nàng trước ngửa đầu hướng khóe môi của hắn hôn một cái, sau đó cùng hắn ôm ấp. Nàng ghé vào lỗ tai hắn nói, "Tiểu Tông tổng, nhận rõ cũng nhìn thẳng vào dục vọng của mình, cái này cũng không đáng xấu hổ." Tông tử chính nao nao, hắn hướng phía nữ nhân nhìn sang. Nhưng nữ người đã cởi buông lòng ra hắn. Chương 261, mặt người giả thú 2, chương 261, mặt người giả thú 2, dù tử lễ xử lý váy, lại như không có việc gì đi lên phía trước. Nàng ở phía trước cao giọng nói rằng, "Đi thôi Tiểu Tông tổng, đều đã trễ thế như vậy, không bay lại nhà cha mẹ ngươi cần phải trách ta không hiểu chuyện." "Ân." Tông tử chính lên tiếng, sau đó liền rất trầm mặc cùng tại nữ nhân sau lưng. Cầu vượt là ngựa xe như nước hiện đại đô thị. Thế giới này ồn ào náo động mà yên tĩnh, nó vẫn tại dựa theo chính mình tiết tấu vận chuyển có quy luật, nó cũng sẽ không bởi vì một người bởi vì một sự kiện mà đình chỉ hạ bộ pháp. Giờ này phút này tông tử chính liền ở trong lòng muốn, hắn phải làm thế nào đối dụ tử lễ giải thích, cho thấy hắn không phải có những cái kia đam mê. Hắn bằng lòng cùng dụ tử lễ cùng một chỗ vẹn vẹn bởi vì nàng. Về khách sạn thời điểm đồng sự còn ổ trên giường mở ra đèn chơi game. Dương Thanh soát thẻ phòng, đã trễ thế như vậy, hắn muốn là dự định rón rén đi vào. Kết quả vừa đẩy cửa ra chỉ nghe thấy đồng sự hùng hùng hổ hổ chơi game thanh âm, thế là hắn căng cứng thân thể lập tức liền buông lỏng. Cũng là, lúc này mới 11 giờ đi, nào có người hiện đại ngủ sớm như vậy, huống chi ngày mai lại không cần sáng sớm. Cùng A Bạch ở chung lâu, hắn đều nhanh quên một cái ngày thứ hai không cần đi làm người hiện đại chân chính làm việc và nghỉ ngơi. Thanh ca, khách sạn là tiêu chuẩn giường đôi, kia đồng sự nhìn thấy Dương Thanh tiến đến, liền rất tự nhiên ngẩng đầu lên cùng hắn lên tiếng chào hỏi, nhưng cũng giới hạn trong này. Ánh mắt hắn tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, như cũ quá chú tâm vùi đầu vào trò chơi ở trong. Ân. Dương Thanh cũng hướng tiếng. Theo trong bọc của hắn tìm kiếm ra một cái quần lót liền đi phòng tắm tắm rửa. Quần áo còn xuyên hôm nay cái này thân là được. Chỉ xuất cửa một ngày mà thôi, lại thêm bây giờ thời tiết cũng không nóng. Là đồ thuận tiện Dương Thanh liền không có mặt khác lại mang quần áo đến. Dương Thanh tắm rửa xong liền nằm trên giường đi ngủ đây, đồng hồ sinh học đã dưỡng thành, hắn muốn ngủ sớm dậy sớm. Đồng sự thừa dịp chơi game chống rông liếc một cái, gặp hắn cũng không chơi điện thoại, nghĩ hắn liền đưa tay nâng cốc cửa hàng đèn đóng lại, điện thoại cũng đều yên lặng. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai A Bạch đặc biệt lên được sớm một chút, ăn điểm tâm xong sau đó đàng hoàng học xong 6 giờ về sau, nữ hài tử liền để chống hạ buổi trưa đặc biệt đi siêu thị cho Dương Thanh mua chân gà chuẩn bị chờ hắn trở về cho làm chân gà nấu ăn. Nàng tại trong siêu thị đi dạo một vòng, không hiểu nghĩ đến Dương Thanh nói hồ chảo, nữ hài tử trước hết vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn siêu thị có hay không những người khác đang quan sát nàng. Xác nhận tất cả mọi người đang bận mình sự tình về sau, nữ hài tử liền chột dạ cho mình thêm một đôi mới trắng trẻo mũm mĩm bông vải dép lê. Miễn cho chân của nàng rửa sạch đụng phải giày cũ tử lại sẽ làm bẩn. Tên biến thái kia Cả một buổi chiều nữ hải tử đều dùng để thu thập mình, nàng đặc biệt gội đầu, đem cả người đều biến thơm thơm mềm mềm, sau đó trong quần lại lặng lẽ bộ một đầu tơ trắng. 12 giờ Dương Thanh cho A Bạch nói lên xe, đại khái 4 giờ rưỡi chiều thời gian hắn cho nàng phát tin tức nói hắn tới. Thế là nữ hải tử liền kẹp lấy điểm kia chân gà nấu hầm tốt, bên trong còn thả chân gà cùng tôm bự tam vị. Đồ ăn đã bị nàng làm tốt bưng ra đặt ở trước mặt trên bàn trà. Cảm thấy tên biến thái kia hẳn là muốn trở về, A Bạch liền ngây ngốc ngồi tại ghế sofa trước mặt chờ hắn. Ta đã tới dưới lầu. Dương Thanh phát tới một cái tin. A Bạch nhìn thấy, thế là khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Đại khái lại qua 3 5 phút về sau, nữ hài tử nghe được tiếng gõ cửa. A Bạch Dương Thanh ở ngoài cửa ngữ điệu sáng sủa hô hào. Kỳ thật hắn mang theo chìa khóa, nhưng hắn liền muốn nhường A Bạch qua đưa cho hắn mở, dạng này hắn trở về trước tiên liền có thể đem tiểu nữ hài kia ôm vào trong ngực. Làm nữ hài tử ngây ngốc tới mở cửa cho hắn thời điểm, Dương Thanh trong lòng là nghĩ như vậy, đồng thời hắn cũng là làm như vậy. A Bạch. Dương Thanh đặc biệt đừng cao hứng, thế là ôm nàng thời điểm cũng dùng lực. Hắn hôn hôn A Bạch cái trán, cười toe toét cười nói, có muốn hay không ta? Dương Thanh ý thức được không được bình thường. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu nữ hải, luôn cảm thấy nàng hiện tại phản ứng có chút chậm chạp. Thế nào? Dương Thanh hồ nghi nói, cảm giác ngươi không yên lòng. Không có a. A Bạch cái này mới phản ứng được, nàng bất động thanh sắc nhắc nhở, ăn cơm trước đi, ngươi muốn ăn chân gà nấu đều nhanh lạnh. Là, ăn cơm trước. Dương Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là A Bạch là đói bụng hay là nhìn thấy tâm hắn đau điểm này tiền xe cùng nàng còn chưa chi tiêu khách sạn tiền. Nếu như là khác. Ách, trời còn chưa có tối đâu. Hơn nữa cũng không thể vừa trở về liền mở do a cái này quá không căng thẳng. Thân là một cái thân sĩ, vẫn là đến biểu hiện một chút đối lao bà yêu mến. Vẫn là ăn cơm trước. Nhưng không biết có phải hay không là Dương Thanh ảo giác. Hắn luôn cảm thấy tại lúc ăn cơm A Bạch cho hắn kẹp nhiều lần chân gà. Cơm nước xong xuôi Dương Thanh liền phải đi tắm rửa. Buôn ba một ngày vẫn là tắm rửa xong thay đổi áo ngủ sạch sẽ nằm ở trên giường dễ chịu. Dương Thanh muốn tiến gian phòng đi tìm hắn đổi giặt quần áo thời điểm quay đầu liền nghiêng mắt nhìn thấy cơm nước xong xuôi A Bạch tại thu thập bát đũa. Hắn bộ nói, ngươi thả vậy đi, chờ ta tắm rửa xong liền đến thu. Không có việc gì. Nữ hải tử bên cạnh thu thập vừa nói, ngươi nhanh đi tắm rửa a. A thấy thế Dương Thanh cũng không cùng với nàng đấy, đều vợ chồng, lại nói trên người hắn y phục này mặc vào 2 ngày ở trong lòng phương diện bên trên hắn cũng quả thật có chút khó chịu. Dương Thanh đem tự mình rửa đến sạch sẽ. Chờ hắn đi ra lúc trước hết hướng phòng bếp bên cạnh nhìn sang, bên kia đã không ai, thậm chí liền bếp lò đều bị thu thập sạch sẽ. Nhìn A Bạch đã trở về phòng. Thế là Dương Thanh liền đẩy cửa phòng ra cong lưng đi đến nhìn thoáng qua, cừu non thăm dò. Bên trong đèn là mở. A Bạch đang tựa ở đầu giường bên trên nhìn nhất bản sách. Thế nào? Nữ hải tử quay đầu lại nhìn hắn. Không chút. Dương Thanh mở cửa thẳng tắp cong thoải mái đi đến. Hỏi trước A Bạch sách, đây là sách gì a? Nữ hải tử nghe vậy liền trầm mặt một chút, sau đó cho hắn nhìn trang địa. Cao trung sinh nghị luận văn viết văn bách khoa toàn thư Dương Thanh, tốt ra hắn chú ý tới A Bạch hiện tại mặc là áo ngoài, cái này khiến hắn hơi có chút kinh ngạc. Dù sao lấy trước nữ hải tử xưa nay không nhường hắn mặc áo ngoài lên giường. Nghĩ nghĩ Dương Thanh liền hỏi, ngươi không đi tắm rửa sao? Ta tắm rồi. A Bạch nhìn chằm chằm hắn nói, sau đó nàng vô ý thức nhấc lên một cái cánh tay, cho hắn biểu hiện ra y phục của mình, đây cũng là sạch sẽ. A nữ hải tử vừa nói vừa đi hướng bên cạnh một chút, cho Dương Thanh đưa ra tới một cái vị, nàng hỏi, ngươi có muốn hay không đi lên cùng ta cùng một chỗ đọc sách? Thành a. Không biết do vì cái gì Dương Thanh đống nhiên có chút khẩn trương. Nàng đống nhiên biến như thế đứng đắn, có chút nhường Dương Thanh không dám làm chính sự. Hắn nhưng thật ra là có chút nghĩ, nhưng nhìn A Bạch giống như không có ý tứ kia. Hắn bén chăn lên giường, tay hướng xuống tự động khoác lên nữ hải tử trên lưng, lại vô ý thức tìm tòi. Một hồi thô lệ xúc cảm, Dương Thanh lúc này mới phát hiện thì ra A Bạch lúc này quần cũng mặc chính là quần jean. Dương Thanh, ngươi hôm nay không thích hợp. Dương Thanh chi tiết bình luận. Cái nào không thích hợp? Nữ hải tử nhướng mày nói, sau đó cô y đem chân hướng Dương Thanh chân tâm dựa vào. Quần jean chỉ có thể che cốt chân, đương nhiên là che không được chân. Cho nên khi lòng bàn chân của nàng dựa đi tới thời điểm, cái này băng băng chân bóng xúc cảm là cái gì? Dương Thanh, chương 262, thời đại biến thiên, 1, chương 262, thời đại biến thiên, 1, cảm nhận được kia băng băng chân bóng chân nhỏ tại vô ý thức hướng hắn trên lưng dựa vào, Dương Thanh trầm mặc sẽ, sau đó liền lựa chọn đưa tay mò một thành. Hắn nắm nuốt nữ hải tử mu bàn chân, đem kia một cái nõn ngọc toàn bộ giữ tại trong lòng bàn tay về sau, kia biển giống như là ngọc thạch ôn nhuận xúc cảm liền biến càng thêm rõ ràng. Đã rất rõ. Hắn biết nàng mặc trên người là cái gì, nàng cứ như vậy giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng tựa ở đầu giường bên trên chăm chú đọc sách, nhưng nàng bên trong lại ăn mặc là cái gì. Lúc này cảnh này Dương Thanh rất muốn dùng một cái từ để hình dung nàng, nhưng hắn có chút không dám giảng. Thế là Dương Thanh lại một lần rơi vào trầm tư. Đương nhiên nam nhân động tác trên tay là không ngừng. Dương Thanh một bên suy nghĩ một bên vô ý thức bóp mấy lần nữ hải tử ngón chân, hơi hơi nhào nặn mấy lần tay liền theo nàng quang hoa ôn lương cổ chân chậm rãi thăm dò lên trên tác. Nơi đó là núi tuyết cao nguyên. A Bạch tượng trưng vùng vây mấy lần, nàng hô hấp nặng nề mấy phần, lại cứ trên tay lại còn tốt xinh xinh cầm nhất bản viết văn sách. Thân thể càng phát ra như nhũ ra, A Bạch liền đem chính mình toàn bộ thân thể hướng Dương Thanh trong ngực dựa vào. Ôn hương nhuyễn ngọc. Dương Thanh cúi đầu tại nữ hải tử khóe môi bên trên hôn hôn. Cảm nhận được nam tay của người đặt ở không nên đặt ở nào đó trên vị trí, nữ hải tử liền để xuống sách sau đó chống mở mắt chừng hắn. Nàng nói, ngươi chớ làm loạn. Ta còn tại học viết văn đâu. Vậy sao? Dương Thanh một cái tay khác cố ý đặt ở nàng vào phòng bên trên, lặng lẽ giải khai áo khoác của nàng bên trên khóa kéo. Hắn đưa tay chui vào. bên trong là một mảnh ấm áp. Dương Thanh nuốt lấy một miếng nước bọt, hỏi, ngươi thật sự có tại chăm chú học tập sao? A Bạch nội tâm cũng ngao ngoe muốn động lấy. Nữ hài tử hiện tại cái gì cũng nghe không lọt, nàng ngửa đầu nhìn qua Dương Thanh, chỉ nhìn thấy nam nhân một trương nhất hợp bờ môi. Nhìn không được, nàng nuốt ngụm nước bọt, vén chăn lên trực tiếp đứng dậy vượt ngồi xuống Dương Thanh trên lưng. Nàng trong mắt cùng Dương Thanh ánh mắt nhìn nhau, sau đó ở trước mặt nàng bỏ đi áo khoác y phục. Tới hay không? Nàng hỏi. Dương Thanh, đến. Cách bọn họ Binh Châu du lịch đại kế cũng chỉ thừa 2 ngày. Dương Thanh dùng 1 ngày thời gian làm du lịch kế hoạch, Binh Châu rất lớn, Sơn Tây cũng rất lớn. Mà bọn hắn cũng không có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền đem Sơn Tây bơi lên chơi một vòng, cho nên liền phải sớm làm một phần chiến lược, nhìn xem đến tuột cùng muốn qua bên kia thành thị nào chơi. Suy nghĩ thêm tới bọn hắn đi Sơn Tây mục đích duy nhất là trở lại chỗ cũ, mà cũng không phải là chơi trò chơi thường loại, bởi vậy Dương Thanh suy tư một hồi, liền đem bọn hắn trạm thứ nhất đặt ở giải trí. A phụ hóa ra là giải trí người. Xác định thành phố du lịch, như vậy du lịch chiến lược cũng liền tốt làm. Giải trí tứ đại cảnh khu, 8 suối hạc, Thông Thiên Hạc, Miếu Thành Hoàng, Quan Âm Đường, đều có thể qua bên kia đi dạo một vòng. Khách sạn liền định tại Ấm Quan. Dù sao cổ đại trọng yếu con hải, không biết rõ A phụ xem như thượng đảng người thì ra có hay không đứng tại Ấm Quan trên tường thành đánh trận. Giải trí du kết thúc, còn có thể vây quanh chúng quanh thành thị lại chơi một vòng. Thì như Tấn bên trong, thì như Lâm Phần. Phía bắc có Bình Sa cổ thành, Vương gia đại viện. Phía tây thì có Tiểu Tây Thiên, Ấm Miệng thác nước. Đều là nơi tốt. Chính là mấy cái cảnh khu đều cách hơi có chút xa, nếu là bọn hắn có xe liền tốt. Có xe đi trở lại mấy cái cảnh khu cũng sẽ không cần phiền toái như vậy, còn có thể chạy xa một chút tự giá du. Dương Thanh suy tư, sau đó vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía ở bên kia treo trực tiếp học tập A Bạch. A Bạch sững sờ, hai tầm mắt của người trên không trung giao hội. Cô gái nói, ngươi bỗng nhiên nhìn ta làm gì? Thế là Dương Thanh cũng trầm mặc một chút, sau đó kịp phản ứng, nói, ta là muốn nhắc nhở ngươi chăm chú học tập, ngươi không xem ta như thế nào sẽ biết ta đang nhìn ngươi kìa. A Bạch, đây là quỷ biện. Nữ hải tử nghe vậy liền chống mở mắt đến chừng hắn, cũng không còn để ý ra hỏa này, mà là lại đắm chìm trong học tập bên trong. Nguyên bản Dương Thanh cũng chỉ là đùa nàng đẩy miệng mà thôi. Giờ phút này gặp nàng đi làm việc mình sự tỉnh, Dương Thanh cũng không tiếp tục quấy rầy nàng, mà là tại trong lòng thuận hắn vừa rồi du lịch mạch suy nghĩ, sau đó đem hắn kế hoạch toàn bộ trên điện thoại di động gõ đi ra. Bất quá Dương Thanh cũng tin tưởng thứ này chỉ có thể coi là một cái tham khảo, chớ nhìn hắn hiện tại làm cẩn thận, nói không chính xác ngày nào bọn hắn liền đều cảm thấy rất mệt mỏi sau đó tại trong tiểu điểm cờ nằm một ngày đâu. 4 giờ chiều. Dương Thanh nhìn một chút điện thoại, cảm giác đến thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Thế là hắn liền từ trên giường đứng lên đứng ở đang tại học tập tiểu nữ hài sau lưng, rồi duỗi tay từng thanh nàng vớt lên, hai người hiện tại đợi là thì ra A Bạch gian phòng kia. Bên này có cái bàn đọc sách, dưới tình huống bình thường A Bạch cũng sẽ ở cái này treo trực tiếp chơi game cùng học thuộc từ đơn. Vừa rồi Dương Thanh cũng là liền vùi ở gian phòng này trên giường theo nàng. Ai ai ai. A Bạch giật nảy mình. Nàng chợt ngẩng đầu lên, Dương Thanh lại thuận thế túi đầu tại trên mặt nàng hôn hôn. Người cái này hạ lưu người, A Bạch là thật giận, nàng tức giận đánh hắn cánh tay, ta tại học tập đâu? Chớ học. Dương Thanh thân tay của nàng, chúng ta nên đi ăn cơm. Ân. Nữ hải tử trước vô ý thức đi nhìn thời gian, xem hết lại tiếp tục ngửa đầu chừng hắn, mới 4 giờ. Nhà ai sớm như vậy ăn cơm chiều? Không còn sớm rồi. Chúng ta đợi hạ còn muốn đi cửa hàng đi dạo một vòng, đều muốn ra cửa hôm nay liền ra ngoài ăn đi. Nhưng là ta muốn nói không phải cái này, Dương Thanh tiếp tục bà bá, ta là muốn nói với ngươi. Học tập không phải một lần là xong chuyện, ngươi đến từ từ sẽ đến. Giống như ngươi mất ăn mất ngủ rất dễ dàng đem thân thể học cái xấu. Lại nói chúng ta đều muốn ra ngoài chơi, học tập sự tình ngươi trước hết thả thả. Đi ra ngoài chơi liền hảo hảo chơi, chờ về tới lại chăm chú học cũng được. Lớp 12 sinh cũng còn có mấy ngày nghỉ đông và nghỉ hè đâu. A Bạch nghe vậy liền rất kinh ngạc hướng hắn nhíu mày, giống như là nghe thấy được không phải đại sự gì. Thế nào? Dương Thanh trông thấy A Bạch phản ứng lớn như vậy đột nhiên tiểu hữu điểm tâm hư. Nữ hải tử nhướng mày hỏi, không cần mất ăn mất ngủ. Đây là Thanh ca 4 giờ 30 phút rời giường leo núi đường đi cắt heo thảo, còn muốn tự chuẩn bị lương khô mang tới trường học bên trong, còn phải đợi 10 giờ rưỡi tối khả năng nghỉ ngơi người nói lời. Nha. Dương Thanh nghe vậy liền rất chột dạ nháy nháy mắt, hắn nói, ta nói qua lời này sao? A Bạch ngửa đầu cười với hắn. Tốt à, coi như hắn nói qua. A Dương Thanh hơi dừng lại, tự động không để mắt đến A Bạch lời kia. Hắn 10 phần cứng đờ nói sang chuyện khác, ngươi bây giờ nên đi thay y phục váy sau đó chúng ta đi ra cửa tìm ăn ngon. Hắn nói, sau đó nắm nữ hải tử tay đem nàng đưa đến bọn hắn trong phòng của mình, xong việc thậm chí còn chi kỷ đất là nàng đóng cửa lại cho A Bạch sáng tạo ra một cái phong bế hoàn cảnh đến nhường tiểu nữ hải thay quần áo. Dương Thanh thủ ở bên ngoài. Yên tâm đi, sẽ không có người xông vào nhìn lén. Chương 262, thời đại biến thiên, 2, chương 262, thời đại biến thiên, 2, không kém dùng nhiều hơn một ngày thời gian chỉnh lý du lịch chiến lược, sau đó shopping, Lâm đến tối ở bên ngoài cơm nước xong xuôi trở về, Dương Thanh nằm ở trên giường thời điểm liền cho A Bạch gửi đi một đầu khách sạn kết nối nhường nàng hỗ trợ trả tiền. Ở giữa đương nhiên là không có chất béo. Ngay trước A Bạch mặt Dương Thanh liền không tốt lắm tham ô, thế là hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Rất đắc nha, A Bạch lại thở dài nói một tiếng đã không quý. Dương Thanh nói, bọn hắn định khách sạn khu vực là tại thượng đảng. Bên kia nhìn qua là thành nhỏ, bởi vậy giá hàng liền khá là rẻ. Dương Thanh căn cứ kinh tế của mình trình độ mua một nhà đã tiện nghi nhưng nhìn lại rất thoải mái dễ chịu khách sạn. Nói nó tiện nghi là bởi vì nó 250 khối tiền liền có thể định ra một đêm phòng. 40 mét vuông hoàn cảnh, có khách sảnh có ghế sofa. còn có một chương nhất mét 8 giường lớn. Sở dĩ nói nó thoải mái dễ chịu là bởi vì quán rượu này lại còn là cả nước mắt xích nhãn hiệu. Mặc dù là kinh tế hình, nhưng chắc hẳn hoàn cảnh cũng hẳn là sẽ không quá kém. Đương nhiên bọn hắn kỳ thật cũng chơi không được quá lâu. Số 9 xuất phát, số 16 chính là giao thừa. Bọn hắn đến tại giao thừa trước đó gấp trở về. Bởi vậy định rồi số 15 đường về phiếu. Bọn hắn tại Sơn Tây đợi cho số 15, đó cũng là 6 cái buổi tối. 7 ngày 6 đêm. Rượu kia cửa hàng phí cái này lại bỏ ra 1.500 khối tiền. Lại tính cả vé xe, bọn hắn còn cái gì cũng không làm đâu. Riêng này chút tất yếu chi tiêu liền đã tiêu phí ra 3.000 năm. Mặc dù cũng liền hiện tại Dương Thanh 10 ngày tiền lương A, nhưng Á Bạch vẫn có chút đau lòng. Không có chuyện gì. Dương Thanh nói, chúng ta có thể chờ lúc sau Tết đi cùng cha ta đúng liệu, nhường cha cho chúng ta thanh lý một chút. Ân. Nữ hải tử mắt sáng rực lên. Nàng ngạc nhiên hỏi, có thể chứ? Có thể chứ? Dương Thanh có chút không xác định nói. Dù sao cha hắn yêu hắn nha. Tình thương của cha như núi. Nhưng Dương Thanh lại nghĩ đến muốn, nói, không trải qua chờ ta đem lão cha thực lực kinh tế cho moi ra đến lại nói. Nếu như hắn kiếm được thiếu vậy ta liền không tìm bọn hắn báo tiêu. Ngược lại số tiền kia bọn hắn cũng không phải giá không dạy nổi. Có thể a. A Bạch tay phải bóp thành quả đấm, nặng nề màn đện cho bàn tay của mình tâm một chút. Nàng nói, vậy ta liền đi tìm mẹ đúng liệu. Nhưng cũng phải cùng Dương Thanh như thế, hỏi thăm một chút Hứa Tố Huyền cửa hàng bữa sáng mỗi tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Có tiền nàng liền lừa gạt một chút, không có tiền coi như xong. Dương Thanh nghe A Bạch lời nói nghe được sửng sốt một chút, hắn không có ý định vòng hai người tiền a. Bất quá vòng đều vòng. Suy nghĩ nhiều dấu chấm cũng được. Tới ngày thứ hai hai người liền trọng điểm thu thập một chút dương hành lý, chỉnh lý tốt muốn dẫn đi quần áo, lần này liền đem gấu trúc thả trong nhà giữ nhà, đem độc giác thú dẫn đi cùng bọn họ cùng nhau chơi bừa. Ngày thứ ba trong nhà Đoạn Thủy cắt điện. Hai người đánh xe đi trạm xe lửa, chính thức đạp vào tiến về Binh Châu đường đi. Dương Thanh phụ trách sách dương hành lý, Á Bạch thì chỉ có một cái hai vai bao. Trong bọc thả chính là bọn hắn tất yếu vật phẩm. Tỷ như thân phận của bọn hắn chứng, lại tỷ như điện thoại di động sạc tin cùng một cái đầy điện sạc dự phòng. Theo hành dương tới giải trị sớm nhất ban một đoàn tàu là 12 giờ trưa. Trong lúc đó đại khái là 3 giờ đường xe, thời gian đối với bọn hắn mà nói tuyệt không cần trương. Bởi vì hai người này cũng không có cố ý sáng sớm, mà là không chút hoang mang căn cứ ngày nghỉ của mình làm việc và nghỉ ngơi đến. Bọn hắn ngủ thẳng tới 9 giờ, sáng sớm sau lại xuống lầu ăn bữa sáng. Đây là A Bạch lần thứ nhất ngồi đường sắt cao tốc. Lần thứ nhất tóm lại là tươi mới. Mặc dù Dương Thanh lần trước liền cho A Bạch phát một chút ngồi xe lửa hình ảnh cùng video, hơn nữa đêm qua hắn cũng sớm cho nữ hải tử bàn giao một chút ngồi xe lửa quá trình. Nhưng lúc này đi theo Dương Thanh thành công ngồi tới đợi xe trong đại sảnh chờ đợi về sau, A Bạch còn rất là hiếu kỳ, nàng đưa cái đầu đang khắp nơi nhìn phải nhìn trái. Khoảng cách vào trạm xét vé còn có đoạn thời gian, Dương Thanh là thói quen đến sớm một chút, miễn cho trên đường xảy ra chuyện gì kẹt xe mà duyên ngộ bọn hắn hành trình. Giờ phút này đều ngồi phòng đợi, Dương Thanh cũng liền không lo lắng. Hắn nắm A Bạch tay, một bên bà ba cùng tiểu nữ hài bổ sung một chút thưởng thức, nhà ga bên trong cũng sẽ có tiệm cơm. Đói bụng có thể đi kia ăn cơm. Hắn vừa nói, một bên đưa tay chỉ. Bên kia là cửa hàng giá rẻ, bán một chút nhỏ đồ ăn vặt gì gì đó. Liên cùng phía ngoài cửa hàng giá rẻ như thế, nhưng là giá cả sẽ đắt hơn nhiều. Dạng này A Dương Thanh cười cười, sau đó nhấc nhấc bọn hắn cái túi, cho nên đa số người đang ngồi xe thời điểm đều sẽ sớm cho mình chuẩn bị ít đồ. Trong này nước khoáng rất đắt, nhưng ngồi xe nhiều người liền chắc chắn sẽ có đủ loại nhu cầu. Cho nên mặc dù bọn hắn bán quý, nhưng nhà ga bên trong những cửa hàng kia chuyện làm ăn thế nào cũng đều sẽ không quá kém. Ân. Tiểu nữ Hải cùng hắn nhẹ gật đầu. Dương Thanh nghĩ đến cái gì liền nói với nàng cái gì. Hắn cùng với nàng giảng xã hội biến thiên, thân làm một cái lẻ loi sau, xem như vượt thời đại một nhóm người. Dương Thanh nội tâm vẫn là tràn đầy cảm xúc, liền lấy hắn trước kia mà nói. Mặc dù trôi qua rất nhiều năm, nhưng này chút khi còn bé ký ức ấn ở trong đầu hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ lúc kia hắn đều ở nhà nhìn xem loại kia đời cũ tivi trắng đen, cùng thôn tiểu bằng hữu chơi bên bi. Mùa hè liền đi trong hồ nước hái hoa sen, mùa thu hái giá quýt. Tới mùa đông liền đi trộm nhà người ta đông táo. Khi hắn còn đang vì lão Dương vừa mua một cái xe đạp mà cảm thấy khoái hoạt đồng thời, như thế nào lại nghĩ đến mới bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm bọn hắn liền có vận tốc hơn 300 cây số vượt ngang đại giang nam bắc đường sắt cao tốc đâu. Đặt ở A Bạch trên thân liền càng ghê gớm. Nàng lúc kia tại hắn chiều, sẽ nghĩ tới trên thế giới này có thể có một loại công cụ có thể khiến cho cách xa nhau ngàn dặm chi kỷ hảo hữu mặt đối mặt nói chuyện phiếm sao. Còn có một loại đồ vật có thể chuyên môn để cho người ta bay trên trời. A Bạch ngồi phòng chờ xe bên trong còn không nhìn thấy đường sắt cao tốc xe lửa chợt lóe lên cái chủ loại kia rung động. Chờ hai người qua xét vé tìm tới chỗ ngồi của mình về sau, nữ hải tử vẫn là có chút hăng hái ghé vào bên cửa sổ bên trên nhìn. Đợi đến ngoài cửa sổ xe cảnh sắc bắt đầu hướng di động về phía sau, A Bạch liền sợ hai thán phục ba một tiếng. Có nhiều thứ trên điện thoại di động nhìn căn bản không có cái loại cảm giác này, vẫn là được bản thân tới tự thể nghiệm một phen. Dương Thanh, đồ đần. Không nên cảm thấy quá mới lạ, Dương Thanh nói, kỳ thật ngồi lâu cũng liền như thế. Ngươi liền coi nó là thành tăng nhanh tốc độ một chút cỡ lớn xe khách liền tốt. Ở giữa cũng là đến trạm liền đình chỉ một hồi, lui tới đều sẽ có người không ngừng lên xe xuống xe. La A Bạch nhẹ gật đầu. Nàng cảm thấy Dương Thanh nói rất có đạo lý. Nàng lại xoa bóp nằm đấm, thở dài nói một tiếng, nếu là ta có thể đem cái đồ chơi này mang đến hắn chịu, lo gì thiên hạ không chừng. Dương Thanh rất trầm mặc. Đường sắt cao tốc muốn thật xuất hiện tại Hán Triều, vậy coi như không phải thiên hạ định không chừng vấn đề, vậy đơn giản chính là tam thể người giáng lâm đi tiến đánh người Nguyên Thủy a. Cũng may A Bạch nguyên bản cũng chỉ là muốn nói một câu nói đùa. Nàng sau khi nói xong liền tiếp tục vẻ mặt mới lạ nằm sấp bên cửa sổ. Xe phong cảnh ngoài cửa sổ chợt lóe lên. Đoàn tàu hướng phía trước ô ô mở ra. Tốc độ rất nhanh. Giống như là muốn dẫn đầu bọn hắn vượt qua thời không, đem bọn hắn mang đến 1.8005 trước Hán triều. Lịch sử giao hòa. Chương 263, kiệt kiệt kiệt, 1, chương 263, kiệt kiệt kiệt, 1, thượng đảng. Hơn 1000 năm thượng đảng mặc dù hoàn cảnh địa lý cũng rất ưu việt, bốn phía đều là cao điểm cùng sơn nguyên, ở giữa thì là bồn địa. Lông lộng thái hành sơn, cuồn cuộn trương nước sông, nơi này văn minh liền từ này mà sinh. Nhưng thượng đảng xem như binh ra vùng giao tranh, mấy ngàn năm nay tổng cũng chạy không thoát kim qua thiết mã, thiết giáp hà quang. Theo thái hành sơn lãnh túc trong không khí luôn mang theo một tia náo động cùng tiêu điều, bởi vậy nơi đó bách tính cũng khó có an cư lạc nghiệp bốn chữ này. Nhưng 1800 năm sau thượng đảng lại là rất yên tĩnh tường hòa. Hai người nhanh 4 điểm mới đến giải trị, chờ đón xe đi khách sạn thời điểm cũng nhanh 4 giờ 30 phút. A Bạch ngồi trên xe taxi nhìn thượng đảng đường đi. Không tính phồn hoa, cũng không tính thưa thớt. Nó tại nữ hải tử trong mắt lạ lẫm mà quen thuộc. Xa lạ là đã qua nhanh 2000 năm, nơi này các loại người cùng sự vật cũng đã cùng lúc đầu một trời một vực. Nếu như muốn A Bạch so sánh kia một gốc cây mẹ hóa ra là loại cái gì, nữ hải tử thật đúng là nói không ra. Quen thuộc là, nơi này cùng Hạnh Dương giống như a. Kia cưỡi đi trên đường phố vội vội vàng vàng nhỏ xe điện, đẩy tại ven đường kêu la có nhỏ, mỗi một chỗ cảnh quan đều có thể cùng A Bạch trong đầu Hạnh Dương đối đầu hào đến. Nơi này nguyên náo bên trong lại dẫn một cô yên tĩnh. A Bạch tưởng tượng lấy tại mặt trời lặn hoàng hôn bên trong cùng Dương Thanh dắt tay, cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Nguyên lai đây chính là thượng đảng. Mặc dù thì ra những cái kia quen thuộc sự vật đều hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng nữ hải tử thần thái trong mắt lại không có biến mất. Tại trên xe taxi không tốt lắm giảng chuyện, thế là A Bạch liền quay đầu muốn cùng Dương Thanh liếc nhau. Đãi nàng nghiêng đầu thời điểm, mới phát hiện huynh trưởng của nàng một mực tại mỉm cười nhìn chăm chú lên nàng. Thế nào? A Bạch tiểu thư, Dương Thanh cười hỏi, tái nhập trốn cũ cảm giác không tệ a. Nữ hải tử nghĩ nghĩ, sau đó liền dắt Dương Thanh mu bàn tay, nàng giống một vị thân sĩ đồng dạng tại Dương Thanh trên mu bàn tay rơi xuống một hôn, ngạo kiều nói, chịu được a. Trọng yếu không phải nàng muốn đi đâu, mà là có thể nắm Dương Thanh tay đi cái nào. Lái xe đại thúc thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy, thế là làm tiểu cô nương nụ hôn kia rơi xuống thời điểm trái tim của hắn cũng đi theo nhảy lên. Không phải bị cái này một thanh cầu lương kích thích, mà là hắn đang tự hỏi muốn hay không đi vòng đem cái kia nhìn giống dụ dỗ tiểu nữ hải nam cho mang đến cục cảnh sát. Hắn nhìn Dương Thanh một cái, quyết tâm lại quan sát quan sát, lại nhìn một chút bọn hắn đón xe muốn đi mục đích, quá tốt rồi là khách sạn. Bọn hắn xong đời. Dương Thanh khỏe miệng đi theo nụ hôn kia cùng nhau rồi, đồng thời hắn cũng quan sát được lái xe đại thúc cùng nhìn biến thái như thế hướng phía sau nhìn hắn nhìn mấy mắt. Tại là nam nhân liền nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cười cười, sau đó liền dắt tiểu lọ lì tay cũng dùng sức ở phía trên hôn một cái. A Bạch nữ vương ban thưởng cho hắn một cái cao quý lánh diễm ánh mắt. Lão bà Dương Thanh nắm đuốt tay của nàng cười híp mắt nói, ở bên ngoài ngươi đến hơi hơi khắc chế một chút. Ngươi thế này nhân ra rất dễ dàng hiểu lầm chúng ta quan hệ. Hắn nói xong, lại đột nhiên hướng phía trước nhìn thẳng ánh mắt cùng thông qua kính chiếu hậu vụng trộm quan sát tài xế của bọn hắn đại thúc liếc nhau một cái. Nữ hải tử cũng ý thức được cái gì, thế là A Bạch cũng hướng về phía trước đi xem. Ba người mắt ánh sáng ngay tại này giao hội. Nha, bị phát hiện. Lái xe đánh thức một chút, tiếp tục chăm chú đi lái xe. Nhưng ý thức của hắn vẫn đang xoắn xuýt muốn hay không đem hắn xe taxi lái đi đồn công an. Kỳ thật A Bạch đang nghe câu kia lão bà thời điểm, nữ hải tử vừa rồi lánh diễm ánh mắt nguyên vốn đã thả có chút lưu hòa. Nàng muốn nghe xem Dương Thanh bộ này hàm tình mạch mạch bộ dáng có thể nói ra cái gì hống nàng lời tâm tình. Kết quả hắn liền biệt xuất tới này câu. Nữ hải tử đại não một mảnh ngộng, nàng phút chốc đem tay của mình theo Dương Thanh trong tay rút ra. Lại hướng phía trước trông thấy tài xế lái xe đại thúc ánh mắt về sau, tiểu lọ lì mặt liền bản. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định liền trên xe đánh tơi bởi Dương Thanh. Không có lý do gì, chính là muốn đánh tơi bởi hắn. Ghê tởm Dương Thanh. Cái gì gọi là nàng muốn khắc chế, nói đến giống như là nàng rất muốn dường như. Ai nha ai nha. Dương Thanh thấy thế cũng không thèm để ý, cười ha ha một tiếng về sau liền đem nổi giận tiểu lọ lì kéo vào trong ngực. Quả nhiên khổ cấp cấp kiếm tiền vẫn là được đi ra hưởng thụ, hắn còn chưa bắt đầu chơi đâu, chỉ chạy đến hô hấp một chút phía ngoài không khí mới mẻ cũng cảm giác mình tâm tình tốt bên trên không ít. Nữ hải tử khí lực không bằng Dương Thanh, nàng tranh bất quá hắn, thế là nàng vùi ở Dương Thanh trong ngực lại tượng trưng cô kén mấy lần về sau nàng liền đàng hoàng bất động. Dương Thanh bẹp một ngụm, lái xe lại là nhắm mắt. Cái này lão bà của ta. Dương Thanh mở miệng đối lái xe giải thích một câu, miễn cho cái này đại thúc thật nhìn không được đem bọn hắn kéo cục cảnh sát. Mặc dù có thân phận chứng hắn cũng không sợ, nhưng đi ra chơi nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hắn nói, lão bà của ta lớn lên tương đối lộ ra nhỏ, nhưng chúng ta năm nay liền phải kết hôn. A a. Lái xe lúc này mới hậm hực gật đầu một cái, ánh mắt lại đi A Bạch trên thân nghiêng mắt nhìn, sau đó lại nhìn về phía Dương Thanh. Hắn đánh giá hai người này, nghĩ nghĩ liền cùng Dương Thanh đáp lời. Lái xe dùng đến hắn không quá quen thuộc tiếng phổ thông mở miệng, vậy các ngươi lần này tới là tới du lịch? Dương Thanh một chút liền đã hiểu đây là giải phổ. Hắn nói, không có, chúng ta là tới thăm người thân. A a. Lái xe lúc này mới sững sờ gật gật đầu. Nếu là người bên ngoài tới du lịch, hắn còn có thể cùng hai người này nói một câu hoan nên các ngươi đi vào thượng đảng, nhưng đây là thăm người thân, nhìn liền không giống như là người bên ngoài, vậy hắn phải nói như thế nào đâu? Lái xe đại thúc nghĩ mãi mà không rõ. Thế là hắn quyết định không lên tiếng nữa, chỉ đàng hoàng đem hai người này đưa đến mục đích là được. Khách sạn vị trí cũng rất tốt. Mặc dù Dương Thanh định đến khách sạn giá cả so với đại đa số tính tiện nghi kia một ngàn, nhưng cân nhắc tới thượng đẳng chỉ là một cái khu cấp thành thị, bởi vậy Dương Thanh định đến quán rượu này tại cái khu vực này cấp trong thành nhỏ cũng coi như hạng sang. Ít ra làm Dương Thanh mang theo A Bạch tới thực địa khảo sát thời điểm, hắn sẽ cảm thấy nơi này trang trí so với hắn trong dự đoán muốn thật tốt hơn nhiều. Người tốt. Hắn vào cửa trước hô một tiếng, A Bạch liền cùng tại Dương Thanh đằng sau, cũng không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu vãng hai bên dạo quanh một lượt. Sau đó lặng lẽ quan sát đến Dương Thanh hành vi. Ngồi xe lửa, ở khách sạn, nhập cảnh khu. Đây đều là nàng cần phải đi quan sát học tập sự tình. Ngài tốt. Sân khấu mấy vị nữ sĩ trông thấy có khách hàng đẩy cửa tiến đến cũng lập tức giơ lên khuôn mặt tươi cười tới làm ra đáp lại. Không chờ sân khấu nói chuyện, Dương Thanh liền lập tức mở miệng, hắn nói, ta tại trên mạng mua gian phòng, hắn nói liền chủ động đem thân phận của hai người chứng đưa tới, để bọn hắn đi đăng ký. Tốt, xin lấy ra đơn đặt hàng tin tức đại sảnh tiểu thư nói. Nhưng Dương Thanh lại chú ý tới vị nữ sĩ này ánh mắt tại đảo qua A Bạch thường có rõ ràng dừng lại. Chờ một chút, cái này quan hệ của hai người làm gì cũng không nên là tình lữ a. Nhưng bọn hắn giống như chỉ định rồi một gian phòng, ở trong đó chỉ có một cái giường a. Dương Thanh, chương 263, kiệt kiệt kiệt, 2, chương 263, kiệt kiệt kiệt, 2. Không sao cả. Dương Thanh ở trong lòng tự đủ. Đợi các nàng trông thấy A Bạch thân phận tin tức liền biết các nàng ở trong lòng phán đoán chính là hiểu lầm. Dù sao hắn là một người tốt. Dương Thanh lặng lẽ quan sát đến giúp bọn hắn đăng ký thẻ căn cước tin tức sân khấu nữ sĩ. Quả nhiên, khi thấy rõ tiểu lọ lì thẻ căn cước mã hóa thời điểm bị nữ sĩ này liền rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đơn đặt hàng xử lý hoàn tất. Nàng đem thẻ phòng cùng hai vị này thẻ căn cước cùng nhau giao cho bọn hắn, trên mặt mang chức nghiệp tính mỉm cười, nữ nhân nói, bên này lầu 4 bên tay phải đi thẳng, 4202. Tốt, tạ ơn. Dương Thanh thói quen nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận mấy tấm thẻ liền mang theo tiểu lọ lì tiến vào thang máy. Nữ hải tử tại níu lấy y phục của hắn chơi. Dương Thanh hiện tại tâm tình không tệ, bởi vậy mặc dù hắn biết A Bạch vừa rồi hành vi chính là trong thang máy nhảm chán cho nên trên tay muốn tùy tiện bắt chút vào gì, nhưng Dương Thanh vẫn là rất kiên nhẫn túi đầu hỏi nàng một câu. Thế nào? Nam nhân hỏi. A Bạch thật đúng là không phải nhảm chán. Nữ hải tử chơi lấy hắn và áo tay dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên đối Dương Thanh lộ ra một cái rất vô tội mỉm cười. Nàng có ý riêng nói, ngươi vừa rồi một mực tại nhìn xem cái kia xinh đẹp đại sảnh tiểu thư. Dương Thanh. Dương Thanh trầm mặc sẽ. Đốt, đúng lúc thang máy đến. Thế là lời giải thích cũng chỉ có thể đặt ở sau khi ra ngoài lại nói. Hắn đem Dương hành lý lôi ra thang máy, A Bạch liền theo phía sau hắn thâm trầm nói, nàng cười đến giống một cái tà ác vai ác, suy nghĩ thật kỹ ngươi nên giải thích thế nào à, đương nhiên mặc kệ ngươi giải thích như thế nào cũng là vô dụng. Ta không nghe, đồng thời ta còn muốn trừng phạt ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Dương Thanh, 4202 rất dễ tìm. Lầu 4 ra thang máy về sau bên tay phải thứ 2 đếm ngược gian phòng chính là. Đây là một gian phòng, cho nên không gian đặc biệt lớn. Ít ra ở bên trong sẽ không để cho người có kiểm chế buồn bực cảm xúc. Dương Thanh liền nữa thích không gian sung túc địa phương, khả năng này cũng vừa tốt nghiệp ra xã hội làm công thời điểm ở một chút xíu vị trí phòng đơn có quan hệ. Căn này phòng vào cửa về sau chính là phòng khách. Trong phòng khách có tủ quần áo, có ngồi nằm một thể hai cái ghế salon. Ghế sofa trước mặt là một cái bàn trà nhỏ, dùng để làm bàn ăn không có vấn đề. Trong phòng khách còn có một cái tivi nhỏ. Đi ở giữa mặt tiến bên tay phải là phòng ngủ của bọn hắn. Bên trong thảm một tủ sách, có thể làm trang điểm bàn làm. Đương nhiên A Bạch không hóa trang. Sau đó chính là bọn hắn 1m8 giường lớn. Thật rất lớn. Dương Thanh dùng ánh mắt lặng lẽ quan sát một chút, cảm thấy cái giường này tuyệt đối không chỉ 1m8. Liền cái này chiều dài ngủ 3-4 nam nhân trưởng thành tuyệt đối không có vấn đề. Thật dài giường. A Bạch cũng bị khiếp sợ đến. Thế là nàng chép miệng a miệng, đột nhiên nhíu mày lại quét Dương Thanh hai mắt. Đúng vậy a. Dương Thanh thói quen gật đầu ứng nữ hải tử hai lần. Hắn đang tìm tòi khách sạn đâu, đi đến trong phòng ngủ kéo đẩy cửa bên kia, mở cửa mới phát hiện bên trong là làm ở bước cách rời bồn rửa mặt cùng phòng tắm. Hắn vừa quay đầu lại vừa bắt đụng phải tiểu lọ ly tà ác ánh mắt. Tâm hắn giật mình, thình thịch dạo dực, sau đó nam nhân liền vô ý thức giơ tay lên thể, phản ứng đầu tiên là phủ nhận, không liên quan gì đến ta. Ta định trước đó thật không biết bọn chúng nhà giường lớn như thế. Thật sao? A Bạch nheo mắt lại. Thật. Dương Thanh biểu lộ kiên định gật gật đầu. Hắn là chính nhân quân tử. Tốt ta. A Bạch biểu lộ khôi phục bình thường. Nàng hẳn là tin tưởng A. Hẳn là. Ngươi bây giờ có đói bụng không? Dương Thanh lại hỏi, dù sao hai người buổi trưa cũng chỉ trên xe ăn một bát mì tôm đệm A bụng. Hiện tại nói thế nào cũng tới giờ cơm, nếu là đói lời nói chúng ta trước hết đi ăn cái gì, trở về đến lại thu dọn đồ đạc. Ta còn tốt. Nữ hải tử ngồi bên trên giường nói. Cái giường này quá mềm cùng, thế là nàng nói liền không nhịn được đem thân thể về sau một nằm. Nàng nhìn chằm chằm trần nhà trắng đoãn, nháy mắt mấy cái hưởng thụ lấy loại này cảm giác hạnh phúc. Mặc dù tiểu lọ lì lúc trước đối Dương Thanh muốn ra cửa tiêu tiền hành vi nắm tiêu cực thái độ, nhưng khi nàng thật đi ra chơi đùa, A Bạch cảm thấy nội tâm của nàng cũng vẫn là vui vẻ. Thành Dương Thanh vừa nói một bên đem hành lý của bọn họ Dương mở ra, bên trong đều là y phục của hai người, nhét tràn đầy. Hắn nói, vậy thì chờ ta trước dọn dẹp một chút. Thu thập xong chúng ta lại ra ngoài đi tìm ăn. Dạng này đợi buổi tối trở về thời điểm cũng không cần đối diện với mấy cái này bị vặt, có thể trực tiếp tắm rửa xong nằm trên giường nghỉ ngơi. Yên tâm đi, ta rất nhanh. Vừa vặn ngươi có thể nghỉ ngơi, hôm nay lặn lội đường xa ngươi cũng mệt mỏi. Tốt, A Bạch cùng hắn nũng nịu. Dương Thanh ra vào phòng tắm trông thấy nàng bộ này lười biếng bộ dáng liền không nhịn được mím môi cười hai lần. Cảm thấy nàng vạn phần đáng yêu. Quả nhiên thượng đẳng nơi này. Địa linh nhân kiệt. Sống kỳ thật không có rất nhiều. Ngoại trừ đem bọn hắn dương hành lý quần áo đem đến quần áo bên kia đều treo lên bên ngoài, Dương Thanh lại đem bọn hắn hôm trước xó tinh thời điểm mua một chút duy nhất một lần khăn tắm cùng duy nhất một lần rửa mặt khăn đặt vào bồn rửa mặt bên kia, thuận tiện bọn hắn tắm rửa thời điểm sử dụng. Sau đó Dương Thanh lại đem vòi hoa sen nhiệt độ nâng cao, dùng nhiệt độ cao đem bồn cầu vòng bỏng một chút, tiếp lấy lau khô, lại mặc lên bọn hắn đặc biệt mua duy nhất một lần bồn cầu đệm. Hắn người này kỳ thật không yêu dùng bồn cầu, nhưng ở khách sạn không có cách nào. Hắn một bên làm việc một bên lớn tiếng cùng tiểu lọ lì phổ cập khoa học, cho nàng chia sẻ sinh hoạt tri thức, giống khách sạn những này khăn mặt ta còn có ấm nước nóng ngươi tốt nhất đừng dùng, bởi vì rất bẩn. Hắn làm xong việc từ trong phòng tắm đi tới, đứng ở bên trên giường cùng A Bạch tiếp tục giảng, cũng tỉ như nấu nước ấm A nhìn xem rất bình thường vật, nhưng là ngươi không biết do đã từng ở chỗ này khách nhân sẽ lấy nó nấu thứ gì. Có thể nấu cái gì? A Bạch không nghĩ ra cũng không nghĩ ra. Thế là nữ hải tử liền từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt tìm kiếm hỏi hắn. Nấu nước ấm có thể nấu cái gì? Đồ nấu ăn tại sao? Nấu bít tất. A Bạch, nữ hải tử còn không có theo nấu nước ấm tại sao phải nấu bít tất cái này đầu để bên trong lấy lại tinh thần. Dương Thanh sau khi nói xong liền đã mở điện thoại di động đèn miêu thân thể tại gian phòng này các ngõ ngách đông tìm tây tìm. Đây cũng là đang làm gì? A Bạch hỏi. Nàng cảm giác ở khách sạn cũng quá chịu tượng, có thật nhiều nàng không biết rõ cấm kỵ quy tắc. Tìm camera. Dương Thanh nói. Nhất. Như đầu. Ấn Dương Thanh tại trong phòng này tìm xong liền tiến phòng 8, sau đó là phía ngoài phòng khách. Về sau liếc mắt một cái trông thấy A Bạch từ trên giường nhảy xuống tới đi theo phía sau hắn, hắn liền tiếp tục giải thích, người ghi chép qua video. Ngươi hẳn là có thể nghĩ đến nếu như trong phòng này có cái camera sau đó sẽ xảy ra chuyện gì à? Ta đã cảm thấy rất khủng bố. A Bạch ngữ khí buồn buồn. Ân, Dương Thanh gật đầu, bên cạnh tìm vừa nói, ta cũng cảm thấy rất khủng bố. Cho nên ta bây giờ tại tìm. Hắn tìm một vòng không tìm được, trong lòng lúc này mới yên tâm chút. Hắn quay trở lại dắt A Bạch tay. Hôn một chút, nói, hơn nữa chính quy khách sạn có rất ít loại sự tình này, thật muốn có lời nói đa số cũng những cái kia đã từng ở tại khách trọ của nơi này làm. Cho nên không cần thiết quá lo lắng. Chúng ta cẩn thận một chút, còn có thể tránh khỏi. Ân. Sau đó sẽ trở lại đề tài mới vừa rồi. Dương Thanh hôn nàng một chút, hỏi, cho nên A Bạch nữ sĩ dự định thế nào trừng phạt ta? Ân. Tiểu lọ ly lệnh ra ngẩng đầu lên. Chương 264, Vĩnh coi là tốt, 1. Chương 264, Vĩnh coi là tốt, 1. Bàn luận như thế nào trừng phạt Dương Thanh, có quan hệ với vấn đề này A Bạch có thể trong đầu nghĩ ra một vài đầu. Tỷ như còn cổ tay của hắn đem hắn cột vào đầu giường bên trên, lại tỷ như cởi quần áo ra sau đó cầm cây roi đem hắn quất đến giống một cái con bay. Nhưng hai người đợi lát nữa dù sao cũng là có chính sự. Bởi vậy A Bạch nghe được cái này sẽ làm lòng người động cái vấn đề sau cũng chỉ thận trọng hướng hắn nhướng mày. Nàng hướng phía Dương Thanh ngoắc ngoắc ngón tay. Thế là Dương Thanh cũng liền nở nụ cười, phối hợp hướng lấy hắn lọ lì nữ vương túi lầu xuống. Sau đó nữ hải tử liền ôm lấy Dương Thanh cổ tại hắn khỏe môi bên trên hôn một chút. Được rồi. A Bạch hôn xong một chút liền buông ra hắn, nữ hải tử lui về sau mấy bước, cười nhẹ nhàng nói, liền trừng phạt ngươi để cho ta hôn một cái à. Dương Thanh cũng cười. Hắn nhìn lên trước mặt tiểu nữ hải có ý riêng mấp máy môi, dường như ngay tại dư vị. Cũng là A Bạch có chút ngượng ngùng rời ánh mắt. Nàng giả bộ như bề bộn nhiều việc đi chỉnh lý trong phòng bàn đọc sách, Dương Thanh vừa rồi đem độc giác thú thả đi lên. A Bạch lật qua lật lại cho loại kia độc giác thú chuyển vị trí, một bên đưa lưng về phía Dương Thanh nói, ngươi thu thập xong sao? Chúng ta nên đi ăn cơm. Ta đói bụng. Thành Dương Thanh cười híp mắt đi qua dắt A Bạch tay, vậy chúng ta trước hết đi ăn cơm đi. Ân. Xét thấy hai người tới thượng đảng lúc sau đã rất muộn, bởi vậy liền Dương Thanh không có cho hôm nay an bài du lịch nhiệm vụ. Bọn hắn đến thượng đảng bước đầu tiên chính là muốn tay trong tay tại thượng đảng trên đường phố tản bộ, thuận tiện khảo sát một chút thượng đảng phong thổ. Thượng đảng chỉ là một cái thành nhỏ, phát triển kinh tế trình độ liền cùng lao Dương xe thể thao kia không sai biệt lắm. Bởi vậy ngươi trên đường cơ hồ nhìn không thấy mấy người trẻ tuổi. Đầu đường bày quầy bán hàng bán rau quả đại gia mười phần nhàn nhã nằm tại xe đẩy của hắn bên trên, ngẫu nhiên hào hứng tới sẽ còn cho ngươi gõ một đoạn cái mõ. Đầu đường cuối ngõ trong quán cà phê cũng ngồi đầy những cái kia tinh xào đại thuốc đại di. Người đi trên đường đi lại vội vàng nhưng lại từ đầu đến cuối lộ ra một loại nhàn nhã. Dương Thanh rất ưa thích dạng này không khí. Hắn sau khi tốt nghiệp không có lựa chọn đi những cái kia thành phố lớn xông xáo cũng là cảm thấy bên kia sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, ở bên trong tổng cho hắn một loại cảm giác rất áp lực. So sánh dưới vẫn là huyện thành nhỏ thích hợp hắn hơn. Nắm A Bạch tay, Dương Thanh chợt nói một câu, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Nữ hải tử muốn bị Dương Thanh cái này không đầu không đuôi một câu cho làm ngộng. Cảm tạ ngươi lọt mắt xanh. Dương Thanh ngữ điệu dương lên, chân chờ đối A Bạch nói một câu. Cảm tạ nữ hải tử mắt mù coi trọng hắn. A Bạch, bệnh tâm thần. Nữ hải tử lườm hắn một cái, nhưng A Bạch nghĩ vẫn là quyết định dùng 10 phần nghiêm chỉnh thoại thuật đến trả lời hắn. Nàng nói, ném ta lấy cây đu đủ, báo chi lấy quỳnh cư. Vì báo cũng, vĩnh coi là tốt cũng. Ân. Dương Thanh đã không phải là mụ chữ, hắn một chút liền hiểu tiểu lò lì ý tứ. Dương Thanh lặng lẽ nắm chặt A Bạch tay, trước gật đầu lên tiếng, sau đó nói, chúng ta vĩnh coi là tốt. Dương Thanh chiến lược tuyển định mấy quán cơm, nghe nói đều là bản xứ đặc sắc mỹ thực. Tỷ như quân tẩu đậu hũ não, thịt lừa vung bánh, dầu dội mặt, bị hoành thánh bún gạo, chè hạt sen. Nhiệt độ rất lạnh, nhưng hôm nay thượng đẳng thời tiết lại là không sai. Lúc chạm vạng tối điểm, hai người vừa ra khách sạn thời điểm, hoàng hôn dư vị liền dịu dàng vãi xuống đến bày khắp toàn bộ đường đi, là tòa này tường hòa thành nhỏ phụ thêm một tầng kim sắc. Trạm thứ nhất liền đi ăn dân mạng để cử cà chua bún thập cẩm cay. Nhìn xem thượng đảng bún thập cẩm cay cùng bọn hắn hạnh dương bún thập cẩm cay khác nhau ở chỗ nào. Trước đệm A bụng, sau đó bọn hắn lại đi tìm quả vật đường phố nhìn còn có hay không khác có thể ăn. Hôm nay bọn hắn mục tiêu chủ yếu chính là đi khảo sát nơi đó đặc sắc mỹ thực, chờ ăn uống no đủ, ngày mai liền xuất phát đi tám suối hạt chơi. Ngày mai nhìn A Bạch mục đích, nàng nếu là bằng lòng chạy xa một chút bọn hắn liền đi Tấn Trung Bình xa cổ thành nhìn xem, không nguyện ý lời nói liền ngay tại chỗ nhìn xem Quan Âm đường cũng rất tốt. Kỳ thật Dương Thanh là có chút muốn đi Ngũ Đài Sơn nhìn xem, làm sao Ngũ Đài Sơn tại Hán Châu, cũng chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội. Bất quá hơn 10 phút, hai cái người bên ngoài liền lặng lẽ xâm nhập vào người địa phương đội ngũ bên trong. Hai bát cà chua bún thập cẩm cay dâng đủ, lại phối một cái sắt vách bán tương hương bánh. Liên bún thập cẩm cay nước canh khẽ cắn hương vị thật sự là tuyệt mất. Quả nhiên Sở Vân Phi lời nói là sai, sơ tây đồ ăn chỗ nào bất nhập lưu. Bọn hắn Trung Quốc đất rộng của nhiều, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện mỹ thực hoa mạc. Nếu như không phải nói cái nào không có món gì ăn ngon, cũng chỉ có thể nói là những cái kia hệ thống món ăn không hợp người bên ngoài khẩu vị mà thôi. Về phần tây hồ dấm cá. Ách, tây hồ dấm cá. Dương Thanh ở trong lòng tìm không thấy là tây hồ dấm cá giải thích lời nói, dứt khoát cũng mặc kệ việc này, tiếp tục phần phật ăn, thỉnh thoảng lại cắn một cái tỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái A Bạch. Rất tốt. Tiểu Lọ Lì cũng ăn được chính hương. A Bạch. Dương Thanh kêu nàng một tiếng. Ân. Tiểu Lọ Lì không đếm xỉa tới hắn, nàng ngay tại thuần phục nàng trong chén đậu ra. Dương Thanh liền hỏi, các người Hán triều khi đó có ăn ngon như vậy bún thập cẩm tay sao? Tiểu Lọ Lì bó tay rồi một hồi, nàng ngẩng đầu lên trận nhìn Dương Thanh một cái, đánh mắt cùng con hàng này giao lưu dục vọng. Nàng nói, là muốn là xuyên về Hán triều, ta chính ở đằng kia mở một cái hồ thị bún thập cẩm tay. Theo ta bắt đầu, chúng ta Hán triều liền sẽ có bún thập cẩm tay. Hai người đang tiến hành một chút kỳ quái quái đối thoại. Dương Thanh nói, nhưng là không có hồ thị bún thập cẩm tay, cho nên nàng không có khả năng trở về. Đúng vậy, không có. Dạ mạc tới gần, thượng đẳng trời tối đến sớm, mới bất quá 5-6 giờ thiên liền hoàn toàn đen lại. Hai người bụng đều ăn non nê, theo nhà kia bún thập cẩm tay trong tiệm đi ra, sau đó trên đường tùy ý tản bộ coi như tiêu thực. Dương Thanh đánh giá cao chính mình dạ dày, hắn muốn cho là ăn xong một bát bún thập cẩm tay cùng nửa cái tương hương bánh về sau bụng còn có thể lại tắt hạ một chút đồ vật, kết quả phát hiện hắn là thật ăn không vô nữa. Đương nhiên cũng có thể là hai bát bún thập cẩm tay. Dù sao A Bạch chỉ ăn vài miếng đến mới mẻ, sau đó còn lại liền giao tất cả cho Dương Thanh xử trí. Dương Thanh sờ lên chính mình bụng, lại nhìn một chút Tiểu Lọ Ly. Tốt. A Bạch chạy đến trước mặt quán nhỏ kia mua mát ra đi. Thật hâm mộ nàng, đều ăn no rồi còn có thể như thế có lực. Dương Thanh ăn no rồi liền đi không được. Hắn hiện tại chỉ muốn ngủ. Khó trách Sơn Tây có cái gì ngủ trưa văn hóa. Khẳng định là không khí nơi này có vấn đề. Bằng không hắn vì cái gì đi tới nơi này liền mệt dã rời đâu. Muốn ngủ quá nha. Nữ hải tử cũng không để ý Dương Thanh. Tới quả vật đường phố về sau nàng liền bung ra Dương Thanh tay chính mình chạy đến bán hàng rong nhìn đằng trước có hay không nàng muốn ăn đồ vật. Nàng tựa như một cái vừa xuống núi tiểu hồ ly, nhìn cái gì đều mới mẻ. Nàng nhìn xem nhà kia mát ra cảm thấy ăn ngon, thế là tới bán hàng rong trước mặt nhìn chằm chằm nhìn một hồi, sau đó liền xoay người chào hỏi Dương Thanh. Ca. Ca. Ai nha? Tất cả mọi người hướng hắn nhìn tới. Dương Thanh chịu đựng xấu hổ bước nhanh hướng tiểu lọ ly bên kia đi qua, hắn hỏi, thế nào? Chương 264, vĩnh coi là tốt, 2. Chương 264, vĩnh coi là tốt, 2. Nữ hải tử hướng hắn nháy mắt mấy cái, nũng nịu bán manh, ta muốn ăn cái này. A, nơi này bán là mát ra. Muốn ăn liền mua. Dương Thanh cảm thấy không rõ ràng cho lắm, nàng muốn ăn mát ra chẳng lẽ còn phải hướng hắn xin chỉ thì sao? A Bạch lại đối hắn lộ ra một cái mỉm cười. Nhưng là ta chỉ có thể ăn một chút xíu. Dương Thanh, bebe. Trở lại khách sạn đã rất muộn. Dương Thanh cảm thấy chính hắn hẳn là có chút choáng cả bọn, thế là tới khách sạn dự định tắm rửa liền lăn lên giường đi ngủ. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới có tinh lực đi làm đi bộ lính đặc chủng. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước. Đây là A Bạch đang tắm thanh âm, nhưng Dương Thanh một chút ý niệm đều không có. Hắn mặt không thay đổi chầm chầm điện thoại di động, đang tự hỏi muốn hay không tại tiểu lò lì ra trước khi đến bờ ngủ lấy. Hắn đang tự hỏi, trong phòng tắm nữ hải tử liền rất lớn tiếng hô hắn hai tiếng. Ca, ca, đừng kêu ca. Dương Thanh muốn tờ tờ sờ, nhưng con hàng này đang nghe A Bạch gọi hắn thời điểm vẫn là vô ý thức liền ứng. Ai? Sau đó che mặt lập tức kịp phản ứng, xong đời. Hắn hoàn toàn xong đời. Ca, trong phòng tắm tiếng nước dần dần ngừng. A Bạch ở bên trong hô, giúp ta cầm khăn tắm. Khăn tắm ngay tại bồn rửa mặt bên trên, có ngăn cách cửa coi như nàng thân thể trần truồng đi ra hắn cũng sẽ không trông thấy. Không có đạo lý nhất định để hắn đi vào cầm. Dương Thanh trong đầu nghĩ đến từ chối nhã nhặn thỏa thuận, một giây sau trong phòng tắm nữ hải tử lại thúc giục, nhanh một chút, ta sắp bị chết rét. Để phòng tiểu lọ lì thật bị đông cứng chết. Thế là Dương Thanh hầu kết nhấp nô mấy lần, cũng lại không đi theo nàng tranh luận khăn tắm đến tột cùng đặt ở cái nào, mà là trực tiếp vén chăn lên, rất nhanh nhẹn từ trên giường lăn xuống tới lui cho A Bạch cầm đặt ở bồn rửa mặt duy nhất một lần khăn tắm. Kéo đẩy cửa bị mở ra, trong phòng tắm vòi hoa sen đã ngừng. Dương Thanh đi qua thời điểm đã nhìn thấy A Bạch thân người cong lại ghé vào cửa phòng tắm trước mặt hướng phía Dương Thanh lộ ra một cái lấy lòng cười. Hồ ly thăm dò, thân thể của nàng toàn giấu ở cửa phòng tắm sau, nhưng cửa phòng tắm là cửa thủy tinh, cơ hồ cũng che không được cái gì. Dương Thanh vô ý thức nghiêng mắt nhìn hai mắt, sau đó lại cực nhanh rời ánh mắt. Xin tin tưởng hắn, hắn chỉ là mệt mỏi. Nữ hải tử ngược không có phát giác được cái gì, nàng hắc hắc cười hai tiếng, sau đó hướng phía Dương Thanh vẫy vẫy tay, khờ cười nói, khăn tắm. Dương Thanh. Dương Thanh không biết mình là ra tới làm cái gì. Rõ ràng theo bồn rửa mặt tới nàng phòng tắm cũng mới 2-3 bước đường khoảng cách. Cho. Dương Thanh đi tới mặt không thay đổi đưa cho nàng. Dùng như thế nào? A Bạch đại khái là cũng cảm thấy tràng cảnh này thật buồn cười, thế là chính nàng trước nhịn không được cười hai lần, lại hỏi Dương Thanh liên quan tới cái này duy nhất một lần khăn tắm cách dùng. Trước xé mở, sau đó nó gặp nước sẽ bị lớn, sau đó liền có thể dùng. A Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu hai cái, tiểu nữ hài minh bạch, thì ra gặp nước sẽ bị lớn. Dương Thanh. Nhưng Dương Thanh luôn cảm thấy A Bạch tại kể một ít thứ gì khác. Dương Thanh nghe không nổi nữa, hắn tranh thủ thời gian trượt. Còn không có yên tĩnh bao lâu, trong phòng tắm tiểu lọ ly lại bắt đầu hô người. Ca, ca. Dương Thanh lần nữa không thể nhịn được nữa vén chăn lên từ trên giường xuống tới, hắn đi vào, hỏi, thì thế nào? Ân. Nữ hài tử trên mặt biểu lộ hiện hiện theo một tia không thể tưởng tượng nổi, nàng nghiêng đầu nhìn xem Dương Thanh kinh ngạc nói, ngươi ban ngày mới đối với ta nói vĩnh coi là tốt, thế nào tới ban đêm liền phải hung ta? Ngươi thay lòng đổi dạ biến nhanh như vậy sao? Ta không có hung ngươi. Dương Thanh ánh mắt đều trừng lớn. Hắn sốt ruột đội vàng giải thích. Thật không có hung ta. Thật không có. Ta cái kia chính là tính toán, càng giải thích càng loạn. Khi hắn đang giải thích thời điểm, Dương Thanh nhìn xem nữ hài tử giữa lông mày lặng lẽ toát ra một tia giảo hoạt liền biết nàng không phải thật sự đối với hắn chất vấn vừa rồi vấn đề kia. Cân nhắc tới nữ hài tử còn để trần thân thể, sợ nàng lạnh, Dương Thanh liền vội vàng xoay người đi phòng khách cho nàng cầm quần áo. Chờ quần áo tới tay, A Bạch nhìn thoáng qua, còn nói, còn có quần nhỏ của ta. Dương Thanh. Dương Thanh đương nhiên sẽ không thừa nhận đây là hắn vấn đề. Thế là hắn chỉ có thể lại chạy một chuyến phòng khách. Dương Thanh chạy tới chạy lui hai chuyến, bởi vậy chờ đem tất cả mọi thứ đều giao cho A Bạch thời điểm hắn liền khó tránh khỏi oán trách một câu, ngươi tắm rửa trước hẳn là đem những này công tác chuẩn bị đều làm tốt. Đây chỉ là một câu không đau không ngứa phần nàn. Nhưng A Bạch hứng làm như thế nào đối với hắn giải thích nàng liền là cố ý đây này. Nữ hài tử ánh mắt sững sờ mà nhìn mình trong tay tiểu khố, thả tại tầm thường nàng có thể đối Dương Thanh phàn nàn bung một trận tiểu sau đó hồ lộ qua. Nhưng hôm nay nữ hài tử không biết là nghĩ như thế nào. Nàng nhìn chằm chằm Dương Thanh một trương nhất hợp miệng, bất thình lình xuất hiện một câu, ngươi lại nói tiếp ta liền đem cái đồ chơi này nhét trong miệng ngươi đi. Nàng rất tà ác. A. Dương Thanh khiếp sợ muốn há to mồm, nhưng lại sợ A Bạch sẽ đem hắn há to mồm hành vi chuyển hóa làm mời tại là nam nhân liền gắt gao đem miệng ngập lại, nhưng trên mặt hắn biểu lộ vẫn là khiếp sợ. Dương Thanh trừng lớn nhìn chằm chằm tà ác nữ vương nhìn một hồi, cũng không dám nói nhiều, lập tức chạy đến trên giường trốn tránh. Kiệt kiệt kiệt. Chỉ còn lại một cái trong phòng tắm cười đến càng phát ra cản rỡ tiểu lọ ly. Dương Thanh, nữ hài tử từ trong phòng tắm đi ra thời điểm, Dương Thanh liền đã ổ trên giường nghiêng một bên làm bộ ngủ. A Bạch kinh ngạc nhíu mày, nàng đem gian phòng tắt đèn. Trong đêm tối vén chăn lên theo Dương Thanh sau lưng nằm dài trên giường đi. Nữ hài tử thả nhẹ thanh âm, dùng khí vừa nói lấy, ngươi ngủ tiếp đi sao? Không người đáp lại. A Bạch nghĩ nghĩ, trực tiếp ôm lấy ở Dương Thanh cánh tay, coi hắn là thành một cái cỡ lớn gối ôm. Nhưng lòng bàn chân của nàng lại không có thử một cái cọ lấy Dương Thanh nơi. Nam nhân rất nhanh liền xảy ra biến hóa. A Bạch lập tức cười ra tiếng, nàng thanh âm khôi phục bình thường, chi tiết đánh giá, không tệ, rất tinh thần. Liền biết hắn không ngủ. Dương Thanh cũng có chút xấu hổ. Thế nào? A Bạch thả mềm giọng khí đi cùng hắn nũng nịu, theo trở về sau ngươi thì khác lạ, nhìn xem liền không thích hợp. Ta không sao. Bị Bạch Trần Dương Thanh cũng liền không tiếp tục giả vờ, hắn nói, ta chính là hơi mệt chút. Mệt mỏi. Ân, mệt mỏi. Thật là hôm qua liền không có. Hôm qua bị hắn lấy cớ muốn giữ lại tinh khí thần đi ra ngoài du lịch, nhường hắn chạy thoát rồi. Tốt ta, A Bạch cũng thở dài, rất ưu sầu nói, kia lại để cho ngươi nghỉ ngơi một ngày. Trời tối ngày mai ngươi cũng không thể lại từ chối. Ta không có từ chối. Dương Thanh biện giải cho mình. Hai người nước đổ đầu vịt, đều không tại đối phương băng tần bên trên. A Bạch tiếp tục bá bá, nàng nói, chờ qua mấy ngày về nhà ta chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon bồi bổ. Món gì ăn ngon? Dương Thanh hỏi. Sinh hảo. Im ngay. Dương Thanh cảm thấy mình lại bị nhục nhã tới. Hắn thể hắn chỉ là mệt mỏi. Hắn không có không được. Dương Thanh một cái xoay người đem nữ hải tử đè ở phía dưới, nói ngươi sai. Ta liền tha thứ ngươi. A Bạch nhìn chằm chằm hắn nháy mắt mấy cái. Nàng không nói. Sau một tiếng, nữ hải tử nét mặt hồng hào đối Dương Thanh mềm giọng xin lỗi, ta sai rồi. Chương 265, lại nói liền đánh ngươi, một, chương 265, lại nói liền đánh ngươi, một đêm không động. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Thanh là bị trong phòng khách một hồi đi đường thanh âm đánh thức. Hắn ngủ mơ mơ màng màng nghe được trận kia thanh âm, huyên náo tâm phiền, thế là liền vô ý thức trong mộng nhào nhíu mày, hiện thực thì trở mình muốn dỗi cánh tay đi ôm bên cạnh A Bạch. Sờ soạng không. Thế là Dương Thanh lập tức liền bị đánh thức. Hắn giang chống đỡ lấy mở to mắt quan sát gian phòng một hồi, qua rất lâu mới phản ứng được A Bạch không trên giường của hắn. Hắn đại khái là chưa tỉnh ngủ. Thế là trong đầu nghĩ cũng là những cái kia lại nhải, xong đời. A Bạch lại một lần nữa du lịch trốn cũ sẽ không thật sự bị loại kia miền chi lại miền đồ vật cho triệu hắn về hắn triệu đi. Loại kia xuyên việt văn học mạng không đều như thế biết sao? Hắn dọa đến hồn đều rất giống bay một chút, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường đến, sau đó lại nghe được kia cố thanh âm. Kia cố đi đường thanh âm chính là trong phòng khách. Xem xét chính là A Bạch. A, kia không sao. Dương Thanh ở trong lòng thầm mắng mình buồn lo vô cớ, hắn trầm khẩu khí, lại mặc cho thân thể về sau nằm trên giường hạ. Nhưng cũng không híp mắt quá lâu, đại khái 3-5 phút, Dương Thanh liền mặc đồ ngủ mở ra gian phòng của bọn hắn cửa. Quả nhiên trong phòng khách nhìn thấy chơi điện thoại di động A Bạch. Hắn còn ở phòng khách bàn trà nhỏ bên trên thấy được một cái dùng túi nhựa chứa thứ gì. A. Nữ hải tử cũng trông thấy hắn. Nàng nhíu mày cười với hắn, sau đó mở miệng nói, "Tỉnh." nguyên bản ta còn đang xoắn suýt muốn hay không đi gọi tỉnh ngươi đây. Đã tỉnh cũng nhanh chút đi đánh răng sau đó tới ăn điểm tâm a. Mau nhìn ta mang cho ngươi cái gì. Mau tới đây ăn, bằng không liền lạnh. A Bạch ánh mắt liếc về phía trước mặt túi ngựa. Dương Thanh. Thế là đại não còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh Dương Thanh liền sững sờ tại nguyên chỗ hơi hơi suy tư một chút, hắn đang suy nghĩ hắn hiện tại hẳn là đi làm cái gì. A đối, đánh răng. Dương Thanh mặt không thay đổi đóng cửa phòng đi đến trong phòng ngủ buồn rửa mặt đi. A Bạch, rửa cái mặt trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Dương Thanh đi tới một bên giải ra túi nhựa, sau đó mới nghĩ đến hắn hiện tại hẳn là hỏi A Bạch một câu, ở đâu ra? Trên trời rơi xuống tới. Đương nhiên là nàng đi mua. Dương Thanh hỏi một cái mười phần ngu xuẩn vấn đề. Tốt a Dương Thanh giải khai cái túi, trông thấy bên trong là túi lớn trang cái túi nhỏ, có một phần đậu hũ não. Kỳ thật hôm qua Dương Thanh liền muốn đi ăn, nhưng xét thấy cửa tiệm kia chỉ kinh doanh tới 10 giờ sáng, thế là Dương Thanh liền đem nhà này đậu hũ não chuyển qua bọn hắn bữa sáng trong kế hoạch. Nghĩ đến hai ngày này đi ra ngoài chơi thời điểm liền thuận tiện đi cái nào ăn cái này bữa sáng. Còn có một bát dầu rội mặt. Trên mặt có lao bản nổ qua thịt bò hạt. Có dầu nóng cùng giấm hương vị, bắt đầu ăn hương vị rất thơm. Suy đoán A Bạch hẳn là vừa trở về không bao lâu, bởi vì phần này mì sợi cũng không hề hoàn toàn hàm rơi. Không biết do thực tế bắt đầu ăn hương vị là như thế nào, nhưng liền phần này Dương Thanh liền đã cảm thấy đến Sơn Tây hành trình đi không lỗ. Nữ hải tử thậm chí còn mười phần chi kỷ theo lao bản kia thuận tới mấy hạt muối tỏi. Trừ cái đó ra còn có một phần thịt lửa vùng bánh. Thịt lửa là cắt gọn, bánh ra cùng thịt tách ra trang. Muốn ăn bao nhiêu liền để Dương Thanh chính mình hướng bánh ra bên trong thêm thịt ta đều nói trên trời thịt rồng dưới mặt đất thịt lửa. Chính là cái này thịt lửa giá cả có chút ý. Ân. Sợ hắn nghẹn đến hoảng, A Bạch còn mua cho hắn một chén sữa đậu nành. Ngươi nếm qua sao? Dương Thanh phần phật trộn lẫn lấy dầu rội mặt, sau đó hỏi, đạt được nữ hải tử trả lời khẳng định về sau, hắn liền miệng lớn tới trước một ngụm, lại cắn lên một hạt muối tỏi. Hương. A Bạch nhìn xem Dương Thanh tướng ăn, trong lòng tự dưng sinh ra hắn thật đáng yêu ý nghĩ. Nữ hải tử một tay bám lấy cái cằm, một người dường như mà đối với Dương Thanh nháy mắt mấy cái, nhìn xem hắn một bên ăn, nữ hải tử liền một bên cùng hắn giảng sáng hôm nay chuyện. Sớm định ra du lịch chiến lược là bọn hắn 7 giờ đồng hồ muốn rời giường, sau đó đánh răng rửa mặt, lại tính cả lềm mà lềm mề nằm ý thời gian, không sai biệt lắm 8 giờ bọn hắn liền có thể ăn được điểm tâm. Sau đó 9 giờ xuất phát đi 8 suối hạt. Nào biết được kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hai người đêm qua lúc ngủ cũng không có cho hôm nay sắp xếp hành trình đồng hồ báo thức. Đến một lần Dương Thanh hoàn toàn tin tưởng hắn chính mình cùng A Bạch đồng hồ sinh học, cảm giác đến bọn hắn buổi sáng lúc 7 giờ nhất định có thể tự động tỉnh lại. Đồng thời tại thời gian phương diện bên trên chỉ có thể sớm sẽ không muộn. Thứ hai, Dương Thanh cũng là tại mơ hồ vì chính mình cân nhắc, nếu quả thật ngủ quên mất rồi, vậy thì ngủ quên A đi ra chơi chính là vì vui vẻ. Thật ngủ quên mất rồi đó cũng là thân thể cơ năng không được, nên nghỉ ngơi thật tốt. Du lịch còn có nhiều như vậy trời ơi. Hơn nữa 8 suối hạp rất gần, bọn hắn buổi chiều xuất phát cũng có thể. Quả nhiên kia phần đem bọn hắn một ngày 24 giờ đều quy hoạch cực kỳ tường tận du lịch chiến lược cũng chỉ có thể bị xem như tham khảo. Nữ hải tử nói tiếp, ta 7 giờ đồng hồ tỉnh lại đúng vậy, A Bạch đồng hồ sinh học cũng là một mực rất chuẩn. Gặp ngươi ngủ rất say liền không có bảo ngươi. Ta chơi điện thoại đại khái chơi tới 8 giờ. Nhưng một mực chờ tại trong tiểu điếm lại tương đối nhàm chán, ta liền nghĩ đi ra ngoài đi một chút. À đúng rồi, ta sợ ngươi tỉnh lại nhìn không thấy ta trả lại cho ngươi trên điện thoại di động phát một cái tin. Dương Thanh. Tỉnh lại buồn ngủ quá, hắn còn chưa kịp nhìn tin tức. Thậm chí ngay cả hiện tại điện thoại di động của hắn cũng còn thả trong phòng ngủ dưới gối đầu. Thế là Dương Thanh lựa chọn không lên tiếng, tiếp tục gắp đúng ăn mì sợi của hắn. Ngẫu nhiên cầm bánh mì cuốn lên mấy khối thịt lửa, trước cắn một cái đem bên trong bánh nhân thịt khai ra đến, lại tiến vào trong ngược một chút linh hồn giấm nước. Hắn đưa tới hỏi A Bạch, có muốn ăn hay không một ngụm. Nữ hải tử bụng kỳ thật đã ăn non nê, nhưng nàng suy nghĩ một chút vẫn là liền Dương Thanh đưa qua tới tay nhỏ nhỏ cắn một cái. Dương Thanh hiện tại biết hắn vì cái gì ăn no rồi liền bấy lại, một bàn này trên cơ bản tất cả đều là món chính a. Món chính phối món chính, ngủ chưa bao giờ. A Bạch nhai ai nhai a nuốt xuống, nói tiếp, sau đó ta liền đi ra ngoài tản bộ một vòng, ăn bữa sáng. Thuận tiện cũng mang cho ngươi ước điểm trở về. Đến bây giờ đã là 10 giờ sáng. Khả năng Dương Thanh thật rất mệt mỏi A Bạch nói xong, lại hiếp cười nhìn hắn. Trong tươi cười chế nhạo chiếm đa số. Ngươi thế nào đi? Dương Thanh rốt cục mở miệng hỏi. Đi đường A Bạch nói. Lại không xa. Nhưng là trở về là đón xe trở về. Nàng ăn no rồi có chút không muốn đi. Dù sao coi như vị trí lại gần kia cũng vẫn là phải đi hơn 10 phút. Dương Thanh. Ngươi có thể nhận ra đường. Nữ hải tử thoáng có chút không nói trả lời. Ta có hướng dẫn. Dương Thanh không nói. Thật muốn nghĩ lại chính mình. Hắn luôn coi nhẹ A Bạch đã biến thành một người hiện đại sự thật. Dương Thanh tăng nhanh ăn cơm tiến độ. 2-3 miếng liền muối tỏi đã ăn xong một bát dầu rội mặt. Dương Thanh lại cố gắng một chút làm xong thịt lửa vùng bánh. Đương nhiên thịt hắn chấm điểm giấm cho A Bạch điểm một chút. Sữa đậu nành hắn uống không hết, nhường A Bạch hỗ trợ giải quyết. Đậu hủ não là mặn miệng. Mặc dù trên mạng đều có cái gì mặn ngọt chi tranh. Đại gia nhao nhao vênh vênh liệt liệt, đến mức Dương Thanh cái này hai trộn lẫn đảng tại trên mạng căn bản không dám phát ra tiếng, sợ bị ngẫu nhiên đánh chết. Ăn ngọt đi ăn mặn cũng được. Ngẫu nhiên hào hứng tới còn có thể cái gì đều không thêm ăn nguyên vị. Hoặc là đem đậu hủ não cùng hồ súp cay thả một khối, cái này gọi hai trộn lẫn. Chương 265, lại nói liền đánh ngươi, 2, chương 265, lại nói liền đánh ngươi, 2, nhìn hắn ăn đến không sai biệt lắm, nữ hài tử liền một bên đem mấy cái túi nhựa kiểm chế nhặt nhặt, đồng thời thúc giục Dương Thanh, ngươi nhanh đi thay quần áo a, không phải còn muốn ra cửa chơi sao? Ân. Dương Thanh nhẹ gật đầu, đương nhiên hắn còn kế hoạch đợi lát nữa nếu lại đánh răng, bằng không trong mồm một ngụm tỏi vị. Nhưng hắn chợt lại nghĩ tới điều gì, thế là quay đầu đối với A Bạch mở miệng, cái kia rác rưởi không cần thế nào thu thập, đem bọn nó sắp xếp gọn đặt ở kia là được rồi. Đợi lát nữa chờ chúng ta sau khi ra cửa sẽ có A Di tới quét dọn. A nữ hải tử gật gật đầu biểu thị biết. Nàng đây không phải lần thứ nhất ở khách sạn còn không có kinh nghiệm gì sao? Thì ra còn có A Di tới quét dọn. Tám suối hạp là chỗ tốt. Đại khái 11 giờ, hai người liền có một cái hai vai túi du lịch xuất phát. Trong bọc không có trang bao nhiêu thứ, chủ yếu vẫn là một chút vật phẩm tùy thân, tỉ như thẻ căn cước, điện thoại sạc pin, chuẩn bị bất cứ tình huống nào sạc dự phòng. Túi nhỏ trang khăn tay cũng cầm một chút. Cân nhắc tới cảnh khu bên trong giá hàng phần lớn hơi đắt, bởi vậy Dương Thanh còn nâng cốc cửa hàng tặng hai bình nước cho lắp đặt. Nhìn hôm nay thời tiết, sát trời âm trầm, Dương Thanh còn cầm đem cây dù lúc này mới 2 tháng phần, thượng đẳng cũng không phải là du lịch thánh địa. Đây cũng là không năm không tiết, bởi vậy tám suối hạp lối vào chỗ liền không có mấy cái người đi đường. Hai bên nguy nga cao ngất Thái Hành Sơn thể tỏa ra tám suối hạp lối vào đền thờ, Dương Thanh có thể ngửi được một chút lá tùng lá dụng khí tức. Nhìn có chút thanh lãnh. Tới trước hết mua vé. Chiến lược đã nói, tại trên mạng mua phiếu còn phải họ Phờ Lìn xếp hàng đi lấy. Rất phiền toái. Không bằng trực tiếp họ Phờ Lìn mua sắm. Vé vào cửa 100. Hai người 200. Còn có 170 giao thông phí. Có chút quý. Giao xong khoản theo lối vào đi sau khi đi vào, nữ hải tử cũng rất nhỏ âm thanh cùng Dương Thanh nhà ránh. Nghe được giá cả trả tiền thời điểm, nàng cảm giác tâm đều đi theo dạo dự. Dương Thanh cũng cảm thấy có chút. Dù sao vé vào cửa tăng thêm giao thông phí, một người chính là 270. Hai người cộng lại sắp tiếp cận 600. Bất quá hoa đều bỏ ra. Chỉ cần chơi đến tận hứng liền tốt. Thế là Dương Thanh liền nghĩ nghĩ, cũng nhỏ giọng cùng A Bạch giảng, cho nên chúng ta muốn bao nhiêu chơi một hồi, đem tiền vé vào cửa chơi trở về. A Bạch, cảnh khu rất lớn, hơn nữa còn bỏ ra tiền. Thế là hai người liền chạy đi ngồi xe ngắm cảnh, cái này không cần tiền, phí tổn tại giao thông phí bên trong. Hôm nay thời tiết không tốt, có chút âm trầm, trong không khí cũng mang theo một cô ẩm ướt. Nhưng Dương Thanh lại cảm thấy dạng này không khí đang thích hợp đi ra ngắm phong cảnh. Hẻm núi yếu ớt, nếu có thể bưng cái ghế ngồi ở bên trong tâm tình khẳng định cũng biết buông lòng rất nhiều. Xe ngắm cảnh đem bọn hắn đưa đến Thiên Không Chi Thành, ở chỗ này có thể ngồi 208m ngắm cảnh trên thang máy sơn. Phía trên có thủy tinh ngắm cảnh sạn đạo, hướng xuống quan sát có thể dòm ngó phong cảnh toàn bộ diện mạo. Chính là Dương Thanh có chút sợ độ cao, hắn run chân. Nhưng A Bạch dù sao vẫn chỉ là đứa bé, không bao lâu nàng liền phải mới mẹ kình, thế là cũng không suy nghĩ thêm nữa giá cả sự tình, mà là mười phần vui sướng tiểu toái bộ chân đạp tại thủy tinh sạn đạo đi lên chơi. Vừa rồi ngồi xem cảnh thang máy lúc nàng đã cảm thấy thú vị, kia thang máy lập tức liền thăng lên cao, rất có ý tứ. Nàng đợi sẽ còn phải lại ngồi một lần. Đừng. Dương Thanh chậm rãi đi theo A Bạch sau lưng, mỗi nhìn nàng đi một bước tâm liền không nhịn được nhảy nhảy một cái. Hắn rất muốn cho A Bạch dẫm đến cẩn thận một chút. Cái này dù sao cũng là thủy tinh a, vạn nhất nát làm sao bây giờ? Cái này rơi xuống. Mà thôi, không dám nghĩ. Nhưng A Bạch còn muốn quay đầu thúc hắn một câu, ngươi nhanh lên. Ngươi đều phải rơi ở phía sau rồi. Dương Thanh. Nhưng bên này đồ chơi thật nhiều. Không trung xe buýt, đường cáp treo, tàu thủy, thác nước sơ tuyển, hẻm núi kỳ phong đều tại đây ở giữa. Không trung đường cáp treo lúc mọc ra mười mấy phút, trong lúc đó đại khái vượt qua vài chục tòa sơn. Hai người xuyên qua giữa ngọn núi sương mù tràn ngập. Dương Thanh lại đồ ăn lại mê. Rõ ràng sợ muốn chết, nhưng vẫn là không nhịn được túi đầu nhìn xuống dưới, tại nội tâm cảm thán tự nhiên kỳ cảnh đồng thời lại nhịn không được vội vàng về cầm A Bạch tay. Hù chết hắn. Ngươi đừng sợ. Tiểu Lõ Lì dùng sức cầm hắn, nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Không trung đường cáp treo bảo hộ biện pháp kỳ thật còn làm được rất tốt. Bọn hắn ở vào một cái cùng loại với đu quay như thế phong bế không gian, chỉ có điều hai bên là trong suốt, dùng để ngắm phong cảnh. Bên cạnh còn có hàng rào, muốn đánh cũng mở không ra. Nếu quả thật xảy ra bất chắc, vậy cũng chỉ có thể nói là tạo hóa treo ngươi. Dương Thanh phía sau đều ra tinh mịn mồ hôi, cũng không biết là sợ vẫn là chờ tại bịt kín không gian bên trong nóng. Tâm hắn thẳng thắn nhảy, giắt A Bạch tay, lại hỏi nàng, ngươi trước kia tới qua cái này chơi sao? Tám suối hạp xem như Thái Hành Sơn đại hạp cốc một bộ phận, coi như qua nhanh 2000 năm, mà ngọn núi biến hóa cần thời gian. Nếu như không có người vì vận hành, vậy trong này cảnh quan hẳn là như trước kia không sai biệt lắm. Đã có một cái ngu công rời núi, về phần đằng sau còn có hay không cái thứ hai ngu công. Dương Thanh lịch sử là thật không tốt lắm. Mặc dù hai năm này hắn đã bù lại một chút, nhưng tám suối hạp điện cố hắn là thật không tra được. Bao lâu trước kia? Tiểu Lọ Ly nghiêng đầu hỏi. Tại hán triều trước kia? Không có. Tiểu Lọ Ly lắc đầu. Kia hán triều có tám suối hạp sao? Không biết rõ. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? A Bạch tức giận đến muốn đánh người, trên núi rất nguy hiểm. Ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện vào sân sao? Nơi đó không chỉ có rắn còn có sân phỉ. Ai rảnh đến không có việc gì hướng trên núi chạy a? A. Đương nhiên A Phụ sẽ đi đánh sân phỉ. Nhưng A Phụ đánh trận cũng sẽ không mang nàng A. Hú hổ coi như tiến vào sơn, nơi đó cũng đều là nguyên thủy rừng cây, ta làm sao biết không phải cái nào. Như thế. Dương Thanh nhẹ gật đầu, hắn kịp phản ứng. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, vậy ngươi trước kia không có điện thoại di động thời điểm đều là thế nào cho hết thời gian? Hắn nghĩ không ra cổ đại tiêu khiển phương thức, cảm giác thật muốn xuyên về cổ đại, không có điện thoại chơi sẽ rất nhàm chán A. Tốt xấu hắn trước kia không có điện thoại di động thời điểm còn có thể xem TV đâu. Ta. A Bạch cười với hắn, ta thiên tiên đều ở nhà con nữ giới A. Dương Thanh. Nhìn xem Dương Thanh trên mặt vi diệu biểu lộ, A Bạch lại cười, lừa gạt ngươi. bất quá hàng ngày thư xác nhận ngược là thật. Lúc kia thư tịch rất chân quý, biết cha ta làm những sách kia rất chân quý, cho nên ta cũng làm mạo thở ra một hơi dùng sức cóng. Một số thời khắc nếu như theo nhà người ta cho mượn quyển sách đến, a phụ nếu là không rảnh lời nói sẽ còn để cho ta mỗi chữ mỗi câu tại trên thẻ trúc đằng chép một phần, nghe là có chút vất vả, nhưng a Bạch hồi tưởng lại trước kia vì sao lại cảm thấy mình có chút thích thú đâu. Dương Thanh trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói: "Vậy ta mua cho ngươi một đống sách, ngươi vì cái gì không nghẹn thở ra một hơi dùng sức cóng đâu?" Hắn chỉ là nàng vừa tới thời điểm, nếu như nàng khi đó cũng có như bây giờ tâm trí, theo lúc ấy liền bắt đầu chuẩn bị kiểm tra, đem lên cóng đồ vật đều cóng, nói không chính xác hiện tại cũng không cần khổ cực như vậy. Ta đây không phải ở lương sao? A Bạch ánh mắt phiêu hốt nói, ngoài miệng nói lẩm bẩm, người đọc sách kia sự tình, người đọc sách sự tình tại sao có thể gọi lười biếng đâu? Nữ hải tử không muốn nói với hắn, chưa nói xong nàng liền hướng phía Dương Thanh cầm bút lên nằm đấm, dùng vũ lực uy hiếp, ngươi không cho nói nữa, là ngươi nói ra trước đại chơi cũng không cần thảo luận học tập. Ngươi lại nói ta liền đánh ngươi. Nơi này chính là phong bế không gian, không có bất kỳ ai. Dương Thanh, chương 266, ngươi đánh ta làm gì? Một, chương 266, ngươi đánh ta làm gì? Một, tám suối hạ phong cảnh cũng không tệ lắm. Một cái hạ buổi trưa, hai người ngồi đường cáp treo, ánh mắt chiếu tới là nhóm gò núi khe, rừng đá vách đá. Tới trạm vạng tối thời điểm bọn hắn còn ngồi thuyền, tại dốc rách tiếng nước chảy bên trong xuyên qua thác nước Lâm Phong. Bọn hắn còn tới tám suối chi tâm đánh thẻ chụp ảnh. Đương nhiên tám suối chi tâm cũng không có gì đặc thù, chẳng qua là khi hai người đứng tại tốt nhất đánh thẻ chụp ảnh điểm thời điểm, ngửa đầu nhìn một cái sẽ nhìn thấy hai bên hẻm núi vừa vặn vòng thành một cái ái tâm. Là lạm tục lãng mạn, liên thích hợp những cái kia dính đến hốt hoảng tình lữ tới này chụp ảnh. Nhưng hôm nay thời tiết không tốt, bởi vậy Dương Thanh cảm thấy cái này đánh ra tới hiệu quả cũng không như ý muốn. Nếu là thời tiết lại sáng sủa chút, có ấm màu cam dương quang theo giữa sơn cốc chiếu rọi tiền đến, dạng này đánh ra đến liền sẽ nhìn rất đẹp. Nhưng trên tấm ảnh nữ hải vẫn là cười đến rất tươi đẹp. Dương Thanh một tay giơ ảnh chụp ảnh, hắn tận lực cong lưng, cam đoan A Bạch khuôn mặt nhỏ có thể cùng hắn xuất hiện tại cùng một khung ảnh lồng kính bên trong. Khi hắn đè xuống cửa chớp thời điểm, máy ảnh bên trong nữ hải tử liền thừa cơ tới tại trên mặt hắn bẹp hôn một cái. Thẻ, ảnh chụp tại lúc này dừng lại. Hai người tại trong hạp cốc tản bộ ghé qua, Dương Thanh theo trong bọc cho nàng cầm chai nước, trước giúp đem nắp bình xoay mở. Hai người lặng lặng đi ở trong sân gốc, một đường rất là thanh lũ, trong lúc đó tiểu nữ hải một mực thật cao hứng. Dứt bỏ nàng tại đường cắp treo bên trong muốn bóp quyền ý hiếp chuyện của hắn không nói. Mặc dù nàng luôn rút đao bắn tên, mặc dù nàng đe dọa hắn muốn đem hắn đẩy lên trong khe, còn nói muốn học thập tự sườn núi tôn nhị nương đem hắn làm thành bánh bao nhân thịt người, nhưng Dương Thanh vẫn luôn biết nàng là một cái dịu dàng hiền lành cô gái tốt. A Bạch tựa như tại giữa sơn cốc thăm dò đó lạc, một đường lênh lợi đi tại nước sông chảy xiết cục đá trên cầu. A Bạch. Dương Thanh chợt kêu nàng một tiếng. Ân. Nữ hải tử cũng không quay đầu lại, nàng chỉ tìm một cái thích hợp ngồi xuống nghỉ ngơi vị trí, kia là một khối đại nham thạch. Đi ra chơi cũng không cần giảng cứu cái gì có vệ sinh hay không, bởi vậy nữ hải tử chỉ hơi hơi trầm mặc một hồi, sau đó liền rất quả quyết ngồi ở kia khối nham thạch bên trên, cảm thụ được theo giữa sơn cốc thổi qua tới thanh phong. Dương Thanh, thế nào? A Bạch lại quay đầu lại hỏi hắn một câu. Không chút. Dương Thanh cũng trầm mặc một lát, sau đó liền rất quả quyết cũng ngồi A Bạch bên cạnh. Hắn rất tùy ý cùng nàng nói chuyện phiếm, đi ra chơi rất vui vẻ. A Bạch biểu lộ vi diệu, cảm thấy Dương Thanh hẳn là lại nói một câu nói nhảm. Có thể đi ra chơi ai không vui? Dương Thanh. Điều này cũng đúng. Dương Thanh nghĩ nghĩ, lại cúi đầu nhìn một chút theo bọn hắn bên chân lưu lững lờ trôi qua dòng sông suối nước, nội tâm không hiểu có loại không ổn định cảm giác. Hắn sợ hai nói, ngươi nói cái này vạn nhất nếu là không cẩn thận té xuống. Dương Thanh cũng không biết hắn cùng A Bạch dạng này tính không tính là tùy ý xuống sông. Cũng không tính a. Bọn hắn dù sao còn tại nham thạch bên trên. Nhớ không lầm A Bạch là lấy cao tổ danh nghĩa đã thể. Nếu là thật coi là, cũng chỉ có thể ủy khuất cao tổ. Không sao. Nữ hải tử nghe nói như thế về sau cũng liền cúi đầu nhìn qua nước sông, nàng tựa hồ là đang quan sát, sau một lát nàng mới ngẩng đầu lên nói rằng, cái này sông không sâu. Dương Thanh rất khiếp sợ, đây là ngươi có thể bằng mắt thường quan sát được. À không. Nữ hải tử nhô lên cong đến lý trực khí chẳng nói, đây là ta căn cứ thưởng thức đoán ra được. Cái gì thưởng thức? Nếu như nước sông này rất sâu lời nói, cảnh khu bên này lại không làm nhắc nhở, hơn nữa cũng không có cái gì an toàn hàng rào, vạn nhất có người không cẩn thận bị nước sông cuốn chạy, kia cảnh khu khẳng định phải gánh trách ta. Tốt xấu đến ở chỗ này an bài tên hộ vệ cương vị cầm lớn loa ở đằng kia nhắc nhở du khách không nên tùy tiện xuống nước. Nhưng nơi này cái gì an bài đều không có, dù sao cũng là buôn bán nhiều năm như vậy điểm du lịch, không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cho nên nước sông này nên là không sâu, không có nguy hiểm gì tính. Bất quá coi như nước sâu cũng không quan trọng. Nữ hải tử nghĩ nghĩ lại hỏi, người không biết bơi? Ta không biết rõ. Không biết rõ. Ta từ nhỏ cũng không đi bơi qua lặn a. Trong sông rất nguy hiểm. Dương Thanh còn nhớ rõ trước kia đọc sơ trung thời điểm liền có một cái bạn học cùng lớp tự tiện xuống nước sau đó bị chết đuối. Sau đó chính là bể bơi. Mặc dù Dương Thanh xác thực biết có bể bơi tồn tại, nhưng hắn cũng không cần thiết dùng tiền đi bể bơi à. Hắn không có loại dục vọng này. So với tiêu phí hắn càng hy vọng đem tiền để dành được đến cho mình ăn đồ ăn ngon. À, cái kia chính là sẽ không. Nữ hải tử ở trong lòng đạt được cái kết luận này về sau lại nhịn cười không được một chút, nàng trêu ghẹo, huynh trưởng yêu câu cá. Nhưng là vậy mà không biết bơi. Lời nói này, Dương Thanh có một chút điểm nổi giận. Hắn nói, câu cá lại không cần xuống sông, ta học bơi lội làm gì? Tiểu nữ hải nói trúng tim đen, vậy bạn nhất huynh trưởng câu được cá lớn, sau đó không cẩn thận bị cá lớn cuốn vào trong sông nữa nha. Dương Thanh không lời nào để nói. ai nha. A Bạch chợt lại nghĩ tới đến kỳ thật không có loại này vạn nhất. Dù sao huynh trưởng của nàng câu không đến cá lớn. Nghĩ như vậy, nữ hải tử liền ở trong lòng đầu nhị cười, tiếp tục bóp quyền cho huynh trưởng của nàng cổ động cố lên, ca ngươi yên tâm đi. Coi như ngươi thật không cẩn thận rơi vào, ta cũng nhất định sẽ trước tiên nhảy vào đi cứu ngươi. Nữ hải tử dùng đến khoe khoang ngữ khí mở miệng, ta thủy tính khá tốt. Dương Thanh. Đây cũng không phải là thủy tính có được hay không sự tình. Mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng Dương Thanh vẫn cảm thấy chính mình lại một lần nữa bị A Bạch cho nhục nhã. Coi nhẹ nàng phía trước những cái kia, Dương Thanh nghe tiểu nữ hài nói lời tâm tình mặc dù cũng rất cảm động, hắn xoay qua chỗ khác ánh mắt xúc động mà nhìn xem A Bạch, nữ hài tử nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng tích chứa ngàn vạn tơ tình. Lấp lóe mỹ như tinh thần. Hai người ánh mắt giao hội. Dương Thanh hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Nơi đây cũng không du khách, chỉ có thanh lãnh rừng gió xuyên qua lá cây thanh âm, suối nước vô bờ tựa như hoàn bội lên keng. Nàng nhìn xem Dương Thanh ánh mắt, nữ hài tử cũng hiểu ý muốn góp qua cùng hắn hôn. Dương Thanh cũng dần dần tới gần nàng. Sau đó, hắn một bàn tay không nhẹ không nặng đập vào nữ hài tử trên ót. Ô, hai người cũng không có nối liền hôn, tiểu lọ lì bị một tát này đánh cho hồ đồ. Nàng cơ hồ là vô ý thức đứng lên, một bên che lấy cái ót một bên căm tức nhìn về phía Dương Thanh, tay bên trong. Bà cả, tốt đẹp không khí đều bị hắn phá hư hết. Nếu như hắn không có giải thích hợp lý, người đánh ta làm gì? Tiểu lọ lì khí thế hung hăng chăm chú nhìn hắn. Dương Thanh cũng đứng lên, thế là nữ hải tử nguyên bản ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ ánh mắt của hắn liền bị ép theo chiều cao của hắn mà chậm rãi biến thành ngưỡng mộ. A Bạch, chương 266, ngươi đánh ta làm gì? 2, chương 266, ngươi đánh ta làm gì? 2. Nữ hải tử trong lòng nghẹn một cố kình bỗng nhiên lập tức liên tiết. Cái này đáng chết thân cao trên lệnh. Dương Thanh cũng nhìn chằm chằm A Bạch nhìn, nói, ngươi có ý nghĩ như vậy, đây chính là ta lo lắng ngươi có một ngày liền sẽ chết đối nguyên nhân. A Bạch. Nữ hải tử không lên tiếng. Nàng ngửa đầu nhìn chằm chằm Dương Thanh nhìn một hồi, Dương Thanh cũng không thối lui chút nào cùng nàng nhìn thẳng. Nhìn nhau một hồi, A Bạch trên thân kia cỗ chống lạnh phách lối khí diễm liền dần dần biến mất. Tại Dương Thanh thị giác phía dưới, hắn trông thấy nữ hải tử lặng lẽ cúi đầu, con mắt cũng theo đó ô trợ chuyển động mấy lần. "Tốt, nàng đang đánh ý định quỷ quái gì?" Dương Thanh đang muốn mở miệng, A Bạch chợt liền tiếp tục xâm eo đến uy hiếp hắn. "Ngươi biết đây là cái nào sao?" Tiểu nữ hải rất lớn tiếng, "Ngươi nếu là còn dám bất kính với ta, ta liền đem ngươi đẩy lên trong khe đi." Kế tiếp liền đến phiên Dương Thanh ánh mắt trừng lớn. Mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin. "Ân, im ngay." Dương Thanh đi nắm chặt mặt của nàng, "Ngươi thật là một cái hiền lành tiểu nữ hài a. Sao có thể nói ra loại tà ác này thì sao đây?" Lữ hành ngày thứ hai. Ngày thứ hai dựa theo Dương Thanh du lịch chiến lược, nguyên bản hắn là kế hoạch mang A Bạch đi Bình Sa cổ thành. Nhưng Dương Thanh quả nhiên là đánh giá cao thể lực của mình, một cái buổi chiều dẫn đi 2 vạn bước đối một cái đi sớm về trễ xã xúc mà nói có chút quá là khó. Hắn theo 8 suối hạp trở về sau chính là đau lưng. Hết lần này tới lần khác trong tiểu điểm lại không có thu nhỏ, bằng không nói thế nào hắn cũng hẳn là đi qua chân nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hắn nằm trên ghế salon nghỉ ngơi rất lâu, cho mình làm một đống lớn tâm lý kiến thiết sau đó mới đem chính mình thành công hống đi tắm rửa. Hắn tắm rửa xong liền nằm ở trên giường mệt mỏi tê liệt. Không cần gọi hắn, ai cũng không cần gọi hắn. Bởi vậy tới ngày thứ 2 thời điểm, Dương Thanh bất kể nói thế nào đều không muốn lại ra ngoài. Hắn hôm nay phải thật tốt nằm tại khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Trong tiểu điểm đương nhiên là rất tốt, có ấm áp thoải mái dễ chịu giường lớn, gối đầu cũng giống là đám mây như thế mềm đến không tưởng nổi. Nằm sấp ở phía trên chơi điện thoại thật sự là cực kỳ thoải mái. Chính là A Bạch thỉnh thoảng hướng hắn nghiêng mắt nhìn qua tới ánh mắt nhường hắn nhìn xem có chút khó chơi. Ta ác tiểu lọ lì. Hắn muốn làm sao cùng A Bạch nói mới có thể nhường nàng minh bạch hắn muốn là nghỉ ngơi thật tốt, mà không phải trí khí không bị sắc đẹp làm hao mòn. Đại trượng phu ứng kiến công lập nghiệp, sao có thể đem tinh lực lãng phí ở giường tre ở giữa đâu. Nghỉ ngơi cho tới trưa, Dương Thanh cảm thấy mình tốt hơn nhiều. Chính là chân còn mơ hồ có chút mỏi nhừ. Bắp chân cũng có chút nở. Cái này cho tới trưa hắn đều trên giường vượt qua. A Bạch theo trong phòng khách mở cửa đi tới. Nàng chơi game đánh mệt mỏi. Giữa trưa chúng ta ăn cái gì? Nữ hải tử hỏi. Ân. Dương Thanh còn nằm lì ở trên giường. Nghe được A Bạch lời nói sau hắn cũng không xoay người, mà là liền duy trì hiện tại cái tư thế này lớn tiếng đối nữ hải tử nói rằng, ta cho ngươi phát một cái mỹ thực danh sách, ngươi xem một chút ngươi muốn ăn cái gì. Muốn ăn chúng ta liền điểm thức ăn ngoài A. Đi ra du lịch kết quả vùi ở trong tiểu điểm thức ăn ngoài. Nói ra thật sự là có chút xấu hổ đâu. Dương Thanh đang định đem hắn làm thượng đảng mỹ thực danh sách phát cho A Bạch. Hắn rất chân thành, bởi vậy không nghe thấy nữ hải tử hướng hắn đi tới tiếng bước chân. Hắn vừa điểm kích gửi đi. Một giây sau Dương Thanh liền thân thể cứng đờ, bởi vì hắn cảm nhận được A Bạch cùng lột mèo như thế đưa tay méo méo cổ của hắn. A Bạch. Dương Thanh quay đầu nhìn nàng. Nữ hải tử ngồi ở bên giường của nó bên trên, xốc lên chăn mền của hắn đưa tay chậm rãi rời xuống. Dương Thanh. Lại tới. Nhưng cũng may A Bạch cũng không có càng sâu một bước động tác. Nàng nguyên bản cũng chỉ là muốn trêu chọc hắn mà thôi. Tại Dương Thanh hướng nàng trông đi qua thời điểm, A Bạch liền hướng hắn lộ ra một cái rất từ thiện mỉm cười. Nàng hỏi, vậy chúng ta giữa chưa ăn nổi gà có thể chứ? Có thể. Dương Thanh yên lặng nuốt ngụm nước miếng. Đi. A Bạch ở ngay trước mặt hắn điểm thức ăn ngoài. 2-3 lần ấn xong địa chỉ, nàng cất điện thoại di động. Lại tựa như một cái mỉm cười thiên sứ đồng dạng tiếp tục cổ vũ hắn. Ca. Ngươi nhất định phải nhanh lên tốt ta. Dương Thanh sạm mặt lại. Giọng điệu này, hắn chỉ là mệt mỏi. Mà không phải sắp chết. Dương Thanh cầm A Bạch tay, nói, ngày mai chúng ta đi tỉnh nhà bảo tàng thế nào? Bình Sa cổ thành nghe nói rất lớn, hơn nữa còn có điểm xa. Dương Thanh sợ ngày mai hắn thể lực vẫn là theo không kịp, cho nên nghĩ đến đi trước một cái ôn hòa chút hạng mục. Ngày mai lại đi Bình Sa.
Ngày mai?
A Bạch lấy làm kinh hãi.
Thế nào?
Nhìn tiểu nữ hài dáng vẻ giống như là thật bất ngờ dường như. Dương Thanh tiếp tục hỏi, ngày mai chính ngươi có sắp xếp gì không?
Đây cũng không phải.
A Bạch lắc đầu đối Dương Thanh nói, chính ta là không có vấn đề gì, nhưng là ngươi đừng lại nghỉ ngơi một chút sao?
Dương Thanh,
im ngay.
Ta hôm nay đã nghỉ ngơi tốt.
Thật sao?
Thật.
Dương Thanh nói mà không có biểu cảm gì.
Thật là ngày mai trời mưa ải.
Trời mưa cũng không ảnh hưởng, chúng ta có dù, hơn nữa nhà bảo tàng là ở trong phòng.
Thấy A Bạch không nói lời nào, thế là Dương Thanh lại ngẩng đầu nhìn nàng, tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không muốn đi nhà bảo tàng?
A Bạch rút về tay, nói, ta đi nơi nào cũng không đáng kể, ta chính là lo lắng ngươi.
Ngươi còn được hay không a?
Dương Thanh,
ghê tởm.
Ta ác tiểu lọ lì am hiểu một câu là có thể đem người gây sinh khí, điểm này hắn hẳn là lanh giao qua.
Dương Thanh sụ mặt nói, ta rất đi.
A Bạch hướng hắn nháy mắt mấy cái, Dương Thanh lập tức còn nói, là thật,
không cho ngươi nói nữa.
Lại nói tiếp ta liền đánh ngươi.
A
Bạch dường như trào phúng tính cười ra tiếng.
Không được.
Dương Thanh có chút không thể nhịn được nữa, thật phải đem nàng đánh một trận.
Hắn lại ngẩng đầu đi cùng A Bạch đối mặt, nữ hài tử dường như khiêu khích hướng hắn hơi nhíu mày lại.
Hơn nữa hắn hiện tại hợp lý hoài nghi A Bạch chính là đang cố ý kích thích hắn động thủ.
Dương Thanh nhìn chằm chằm A Bạch chỉ trầm mặc một hồi, thừa dịp nữ hài tử còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đột nhiên xông nàng túm một chút tay, đem nàng kéo vào trong chăn đến.
Nha.
Nữ hài tử hợp thời phát ra một tiếng kinh hô.
Chăn mền đem hai người che kín, trước mắt là hơi nước trắng mịt mở một mảnh. Nhưng hai người ngũ quan vẫn là rất rõ ràng.
Hắn đem A Bạch ôm trên người mình, để tay tại nữ hải tử trên bờ eo.
Sau đó chậm rãi rời xuống.
Ba, không chút khách khí một bàn tay.
Nữ hải tử nhắm mắt, giờ phút này trong mắt nàng dường như ngưng tụ một chút hơi nước. Nhưng theo A Bạch trên mặt thần sắc đến xem, nàng hiện tại vẫn là có chút ngạc nhiên mừng rỡ cùng mong đợi.
Dương Thanh hơi ngước đầu đi hôn nàng.
Lại tại nàng trên mông vỗ một cái, sau đó nói, ta hẳn là đi định chế một thanh thước.
Cái gì?
A Bạch hiện tại ý thức có chút không rõ.
Nàng không có nghe rõ Dương Thanh đang nói cái gì.
Dương Thanh bóp hai lần, phối hợp cho nàng giải thích, chính là loại kia một đánh xuống trên da còn có thể ấn đoá tiểu hoa.
Thế nào?
Thích không?
Nữ hải tử không lên tiếng, chỉ cắn môi dùng dính đầy mùa đông sương mù ánh mắt nhìn hắn chằm chằm.
Chương 267, lịch sử huy hoàng, 1, chương 267, lịch sử huy hoàng, 1, Tấn có hồ thị, bãi là khanh đại phu. Ngày 12 tháng 2, mưa nhỏ. Xem như gánh chịu Tấn Quốc 800 năm huy hoàng lịch sử vật chứa, thế là hai người tại số 12 ngày này, sáng sớm liền có túi hành lý xuất phát chuẩn bị đi bãi phòng cái này một cái văn minh ký hiệu. A Bạch hôm qua rắn rắn chắc chắc chịu đống nhìn đánh, hôm nay nhìn cũng là biết điều rất nhiều.
Tiên lặng ở đằng kia thu dọn đồ đạc thời điểm, tựa như một vị nội liễm văn tính nữ tử.
Nàng hôm nay quá an tĩnh, yên tĩnh tới Dương Thanh có chút không quen.
Bởi vậy làm hai người miễn cưỡng khen đứng tại ven đường chờ xe thời điểm, Dương Thanh liền nghiêng đầu đi qua nhìn nàng nhiều lần.
Đây coi là bạo lực gia đình sao?
Không thể cũng được a.
Hài lòng lao bà một ít không thể giải thích nhỏ đam mê, này làm sao có thể xem như bạo lực gia đình đâu?
Ngươi muốn nói cái gì?
Nàng hỏi.
A Bạch chú ý tới Dương Thanh nhìn nàng nhiều lần.
Nghiêng gió mưa phùn.
Dương Thanh vô ý thức đem dù hướng A Bạch bên kia lệch một chút, bởi vậy làm nữ hải tử hướng hắn nhìn lại thời điểm, nhìn thấy hắn trên bờ vai bị mưa rơi ẩm ướt một chút vết tích.
A Bạch tâm lại chợt nhảy một cái, sau đó giả bộ như không có việc gì đem đầu nghiêng đi.
"Ngươi
không tức giận a?"
Dương Thanh do dự một chút, sau đó liền cúi đầu ghé vào nữ hải tử bên người rất nhỏ giọng hỏi.
"Tức cái gì?"
A Bạch cảm thấy không hiểu đấu.
Dương Thanh mím mím môi, tiếp tục rất nhỏ giọng tại nữ hải tử bên tai nói thứ gì.
A Bạch tính thai đỏ lên, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vi diệu.
Nữ hải tử híp mắt lanh lợi dường như nhìn chung quanh.
Xác nhận chung quanh không ai nghe gặp bọn họ hai nói chuyện về sau, A Bạch mới xấu hổ tựa như đập một cái Dương Thanh lồng ngực, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, sáng giọng, vậy còn không đều tại ngươi.
Làm sao lại trách ta? Dương Thanh biện giải cho mình, đây không phải là chính ngươi khóc hô hào A Bạch.
Im ngay.
A Bạch thật có điểm nghe không nổi nữa.
Người này miệng đầy hổ lang chi tử.
Mời nhảy qua đoạn này kịch bản A nhưng cũng may tiếp bọn họ chạy tới xe taxi đã đến.
Nữ hải tử làm bộ không nghe thấy Dương Thanh nói cái gì.
Ánh mắt của nàng xương trượt xương lưu chuyển, xù mặt lên xe taxi chỗ ngồi phía sau.
Ghê tởm Dương Thanh.
Mà lúc này Lê Tẩm Dương Thanh đang một mực giúp nàng miễn cưỡng khen, đợi nàng đi vào trước cam đoan nàng sẽ không bị dầm mưa tới về sau, hắn mới thu rủ cũng ngồi xuống.
A Bạch theo trong túi cầm khăn tay đi ra, giúp Dương Thanh lau lau trên mặt bị dầm mưa đến nước đọng.
Lái xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn bọn hắn một cái,
ngay sau đó giẫm mạnh chân ga.
Cái này một đôi thế gian tầm thường nhất nhưng lại không tầm thường tiểu phu thê cứ như vậy chậm rãi biến mất tại đường tắt mưa bụi bên trong.
Tấn Quốc nhà bảo tàng,
thật không có cách nào.
Dương Thanh đương nhiên là rất muốn mang lấy A Bạch đi tỉnh nhà bảo tàng chuyển hai vòng, nhưng là bên kia thật sự là quá xa.
Vẫn là phải quái Trung Hoa đất rộng của nhiều, mặc dù vị trí của bọn hắn đều tại bản tỉnh bên trong, nhưng theo bọn hắn cái này xuất phát đi tỉnh viện bảo tàng, kia đến vượt qua hơn 200 cây số, ở giữa còn phải vượt qua Tấn bên trong thị.
Bọn hắn là đi ra chơi, dù sao không phải tới làm lính đặc chủng.
Cho nên Dương Thanh liền lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn sát vách thị Tấn Quốc nhà bảo tàng. Nhưng Tấn Quốc nhà bảo tàng cũng là có điểm đặc sắc. Nghe nói kia là một tòa xây dựng ở cổ mộ bên trên nhà bảo tàng, so tượng binh mã còn phải sớm hơn trước mấy trăm năm.
Vẫn là chuyến đi này thời gian quá vội vàng.
Lần này bọn hắn cũng chỉ tại lân cận mấy cái cảnh khu dạo chơi. Chờ sau này bọn hắn mua xe, lúc kia lại đến du lãm Đại Mị Sơn Tây vây quanh Sơn Tây tỉnh đi một vòng, khi đó liền rất thuận tiện. Bất quá Tấn Quốc nhà bảo tàng rời cái này cũng rất xa, dù sao cũng là tại sát vách thì đi. Bọn hắn muốn đi qua vẫn là đến ngồi xe lửa. Lần này hai người sáng sớm xuất phát chính là vì đi đuổi xe lửa. Viện bảo tàng bên trong là rất yên lặng. Ngoại trừ giải thích mang theo nhỏ ông mật nhất bản đứng đắn giảng giải thanh âm, liền không còn có khác vui đùa ầm ĩ tiếng. Cái này đích xác là một tòa xây dựng ở cổ mộ phía trên nhà bảo tàng. Bọn hắn mua phiếu về sau, hai người liền tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạ tiến vào dưới mặt đất quán triển lãm. Những cái kia văn vật bị cất đặt tại triển lãm trong tủ. Bọn chúng không biết nói chuyện, nhưng khi chúng nó lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó thời điểm, mỗi một tấc đều mang tuế nguyệt quan huy, mỗi một kiện đồ cổ đều rất giống tại đối triển lãm bên ngoài quần chúng thổ lộ hết lấy lịch sử nặng nề. Á Bạch cũng là rất có ánh mắt. Hai người vừa đến loại này trang nghiêm túc mục trường hợp, một cách tự nhiên lời nói liền thiếu đi. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, hai bên lại ngầm hiểu ý lôi kéo tay của đối phương tiếp tục xem cái tiếp theo văn vật. Văn vật bị Dương Thanh trộm trong tay, thật thần kỳ. Nhà bảo tàng điểm ba cái khu vực, văn hóa lịch sử quán, khảo cổ đào móc quán, táng mộ xe ngựa hồ quán. Hai người một đường du lãm lấy đi qua, bọn hắn tại nhà văn hóa bên trong nhìn trấn quán chi bảo Tấn Hầu chi tôn. Là Tây Chu các nước chư hầu Tấn Quốc đời thứ nhất quốc quân tiếp tra tại lúc tế tự chế ra một cái hướng Chu Thiên Tử khẩn cầu cũng hy vọng đạt được Chu Vương triều phù hộ chính trị sản phẩm. Tạo thế chân bạc, đại điểu nhìn lại, chim nhỏ khiêm tốn. Tấn Quốc 800 năm huy hoàng lịch sử, ngay tại kia con chim nhỏ trên thân dương cánh bay cao. Nhưng nghe nói để ở chỗ này chính là chỉ một cái phục chế phẩm, chính phẩm bị đặt ở tỉnh viện bảo tàng cất giữ. Mặc dù không nhìn thấy chính phẩm nhường Dương Thanh có chút tiếc nuối, nhưng lại nói đi cũng phải nói lại. Dương Thanh dù sao không phải văn vật chuyên gia, cái này thật không chính phẩm hắn cũng không nhìn ra. Bằng không bên cạnh có giải thích nói, hắn còn thật không biết. Thú hổ. Bên cạnh hắn có một cái, bảo đảm thật. Trên cổ tay cũng treo một chuỗi. Mặc dù không bằng Tấn văn hóa lịch sử lâu đời, nhưng đó cũng là cách hơn 1.8005 Hán Vương triều đâu. Dương Thanh còn nhìn thấy Tấn văn công trọng thai cho là nữ nhi xuất giá mà chuẩn bị đồ cưới, Tấn công bàn. Tấn công bàn nói đến thì càng thần kỳ, kia nhìn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ thanh đồng khí, nhưng trong mâm có chút cùng loại với vịt, rùa, cá tiểu động vật. Rót nước sau những này tiểu động vật liền sẽ tại trong mâm chuyển động. Thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy tiền cổ người liền có như thế tinh xảo cơ quan thuật. Còn nhìn Tấn Quốc trường kiếm đoàn đao. Thao nô qua này khoác tê giáp, xe sai cốc này binh khí ngăn tiếp. Kia là một cái vũ khí lạnh thời đại. Hắn nắm nữ hải tử tay tại hành lang bên trong từng kiện trông đi qua. Nhà bảo tàng bên trong trang nghiêm nhường hắn cảm nhận được một hồi hoảng hốt, Dương Thanh nháy hai lần ánh mắt, chợt đã nhìn thấy cổ chiến xa hướng hắn đánh trông tới. Dương Thanh một nháy mắt cảm giác chính mình vạn phần nhỏ bé. Đây là lịch sử ấn ký. Giữa trưa hai người tại nhà bảo tàng bên ngoài ăn thịt dê mặt. Dương Thanh rất kích động, hắn nhẫn nhịn cho tới chưa lời nói vào thời khắc này cùng Á Bạch toán chút xuống đi ra. Ngươi cảm nhận được sao? Dương Thanh hai ba cái ăn hết mì đầu, nói chuyện thời điểm kích động đến nhanh từ trên ghế đứng lên. Hắn giống mở ra máy hát đồng dạng, thao thao bất tuyệt cùng nữ hải tử kể. Mà hắn dạng này động tác quá mức, tự nhiên đưa tới sát vách mấy bàn ánh mắt. Cảm nhận được cái gì? Á Bạch rất ngốc. Chương 267, lịch sử huy hoàng 2, chương 267, lịch sử huy hoàng 2, lịch sử huy hoàng a. Dương Thanh lớn tiếng nói, nàng chẳng lẽ không cảm thấy được đồ cổ rất kỳ diệu sao? Mỗi một kiện đồ cổ đều gánh chịu một đoạn lịch sử, trải qua tuế nguyệt lắng đọng. Bọn chúng tại thời gian trường hà bên trong lặng lặng chờ đợi mấy ngàn năm, liền đợi đến có ai tới phát hiện nó. Bao nhiêu thần kỳ a? Không có cảm giác. Á Bạch mười phần quả quyết lắc đầu. Người Dương Thanh nghẹn lời, hắn lập tức cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng hắn như cũ tại lăng lăng nhìn chằm chằm Á Bạch nhìn, từ trên mặt hắn biểu lộ xem ra hắn hẳn là có chút hoang mang, nàng sao có thể không có cảm giác đâu. Nhưng nữ hải tử lựa chọn không để ý tới hắn, như cũ tiếp tục làm bộ ưu nhã ăn mì sợi của nàng. Lúc này tiệm mì lão bản đỗng nhiên gào một tiếng nói, tiểu cô nương kia, ngươi muốn thịt dê mà tốt. Bên trong, mới vừa rồi còn làm bộ ưu nhã nữ tử liền lập tức cứng cổ lớn tiếng lên tiếng. Dương Thanh, hiện tại sinh ý thịnh vượng, nhà này tiệm mì mặt là muốn đi chính mình lấy. Một bát không đủ nàng ăn, vừa rồi A Bạch đang ăn thời điểm liền lại tìm lão bản muốn có một hồi. Này sẽ lão bản chào hỏi mặt của bọn họ tốt, nữ hài tử liền không chút suy nghĩ quay đầu đi xem Dương Thanh, nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi đem chấm mì sợi trình lên a. Dạ. Dương Thanh hơi bó tay rồi một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là phối hợp ứng. Chờ hắn đem mì sợi cho A Bạch bưng tới, nghĩ nghĩ liền tiếp tục hoang mang hỏi nàng, ngươi sao có thể không có cảm giác đâu? Ta tại sao phải có cảm giác? Dù sao cũng là nàng lão tổ tông quốc quân đâu, cũng không phải ta quốc quân. Đương nhiên là nàng quốc quân đối nàng cũng không có một cái nào ảnh hưởng quá lớn. Đến một lần hiệp thiên tử tuổi nhỏ, liền A Bạch kinh nghiệm những năm gần đây kia nói, thiên tử lưu hiệp tồn tại cảm thật sự là không mạnh. Lại hướng lên số, là phế đế Lưu Biện. Vị này càng là tại còn chưa làm ra cái gì công tích vĩ đại thời điểm liền bị đồng chắc một chén rượu độc đưa lên Tây Thiên. Sau đó là linh đế Lưu Hồng. Linh giả, loạn mà không tổn hại nói linh. Thân tiểu nhân, xa hiền thần. A Bạch làm sao lại đối vị này thiên tử không có đoán từ đâu. Lúc nào thời điểm đem cao tổ xích tiêu kiếm đặt tới trước mắt nàng, khi đó A Bạch có lẽ sẽ còn cảm khái một chút tuế nguyện trôi qua. Nữ hải tử ăn mị sợi, nghĩ nghĩ lại đối Dương Thanh nói, ngươi không bằng sờ một chút ngươi trên cổ tay tay xuyên, cái kia càng làm cho người ta cảm khái. Như thế. Dương Thanh vô ý thức sờ soạn đi lên, kia năm mai ngũ thủ tiền bị Dương Thanh ở lâu đều biến có chút nhiệt độ ổn định. Không tận lực đi sờ lời nói thật đúng là không cảm giác được nó tồn tại. Dương Thanh cảm thấy A Bạch nói rất có đạo lý. Thế là hắn lăng lăng nhìn A Bạch một hồi, sau đó liền hậm hực ngồi xuống. Giờ phút này nhà bảo tàng bên trong văn vật bọn hắn cũng đều nhìn bảy tám phần, nhưng bọn hắn buổi chiều còn hẹn trước một trận chung nhạc. Chờ nghe xong bọn hắn còn có thể nơi đó, chỉ khúc ốc dạo chơi. Cái này gọi đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Hai người còn tại nhà bảo tàng bên trong mua một chút văn sáng tạo sản phẩm chuẩn bị cho Hạnh Dương vài bằng hữu mang về. Tỷ như dụ tử lễ, nàng chuẩn bị cho nàng một phần long lưu nhân đủ bản, đương nhiên không thể nào là chính phẩm, cũng chính là một chương người đủ bản kiểu dáng tấm thẻ nhỏ gì gì đó. Trừ cái đó ra trả lại cho nàng mang theo một hộp tấn hầu chim tôn kiểu dáng bánh bích quy. Về phần tông tử chính, người này quá nghiêm túc, mua cho hắn một hộp biêu thiếp. Nhưng hắn trong nhà nhìn xem chơi á a bạch nhân tế vòng xã giao chỉ những thứ này, nhưng đã đều cho bọn họ mang theo, thế là nữ hài tử lại không tự chủ được nghĩ đến ác kiểu. Nàng đã nói tháng tư phần tìm đến nàng, huống hồ các nàng còn tham khảo trưởng thành chủ đề, vậy các nàng hẳn là cũng có thể coi là bằng hữu. Bằng không cũng cho nàng mang một phần lễ vật trở về đi. Ngày mai bọn hắn đi Bình Sa cổ thành thời điểm nhìn lại một chút có hay không khác thích hợp mang về bạn tay lễ. Ngày 13 tháng 2, tiểu tuyết. Một trận không khí lạnh đánh tới. Đêm qua nàng cùng Dương Thanh về khách sạn thời điểm liền cảm nhận được có xôn xao đông tuyết tung bay ở bọn hắn đầu vai. Mới bất quá một buổi tối thời gian, giữa thiên địa liền biến một mảnh mênh mông. Nữ hải tử sáng sớm tỉnh lại thời điểm đều bị cái này trắng xóa hoàn toàn lung lay thần. Mắt thấy cửa hải cuối năm sắp tới, các công ty lớn cũng đều từ từ bắt đầu đình công nghỉ ngơi. Mắt trần có thể thấy, bọn hắn thượng đảng đường đi người trẻ tuổi cũng dần dần nhiều hơn. Cổ thành rất lớn, càng là hấp dẫn cảnh điểm. Bởi vậy lúc này bọn hắn đi qua thời điểm, bên trong tòa thành cổ liền đầy áp người. Hai người thời gian thẻ thật sự đầy, thật sự là hoàn toàn làm một lần lính đặc trùng. Bọn hắn đi dạo xong rừng chùa, nhìn huyện nha, leo lên cổ thành tường thành, nhìn văn miếu, miếu thành hoàng. Vì một trận ánh đèn tú cùng lại gặp Bình Sa diễn xuất, bọn hắn còn đặc biệt tại cổ thành trong khách sạn ở một đêm. Lớn giường đất gia đình phòng để bọn hắn rất có một loại thân lâm kỳ cảnh không khí cảm giác. Lại thêm Dương Thanh đi một ngày cũng đúng là có chút đi không được rồi, hơn nữa liền bọn họ đây còn không có đem cổ thành hoàn toàn dò xét xong, mặc dù bọn hắn tại thượng đảng dự định khách sạn, nhưng Dương Thanh trải qua châm trước về sau, vẫn là muốn tại cổ thành trong khách sạn ở một đêm. Xem như nhất gia chi chủ, Á Bạch tôn trọng ý kiến của hắn. Nơi này ngũ hoa hỗn loạn cửa hàng rất nhiều, bọn hắn mang về bạn tay lễ tự nhiên cũng không thiếu mua. Thì như sơn tây rượu phần, cái này cho hắn cha mang về. Lại tỉ như bình sa thịt bò, dù sao lập tức qua Tết, mua chút thịt trở về rất thích hợp đồ nhắm. Hai người vui ở cổ thành trong khách sạn, lẫn nhau dựa vào đối phương sọ não, ai cũng không nói chuyện, đều tại phối hợp chơi điện thoại. Dương Thanh nghĩ, quyết định cho lão bản của hắn phát một tin tức. Lão bản, ta cùng A Bạch bây giờ tại sơn tây chơi, ngài muốn hay không cho ta phát cái địa chỉ, ta cho ngươi ngài gửi điểm đặc sản trở về. Lại tiếp một đầu, bằng không ta trực tiếp gửi công ty của chúng ta địa chỉ, đến lúc đó ngài lại đến vậy đi cầm. Lão bản nhà hẳn là cách công ty rất gần a. Dương Thanh là nghĩ đến cho hắn gửi điểm thịt bò trở về. Cái đồ chơi này quá nặng đi, bọn hắn cũng không tốt mang về, càng nghĩ vẫn là gửi về thuận tiện. Vừa vặn nay minh hai ngày bọn hắn tại cổ thành chơi, ngày cuối cùng liền để dùng cho những người bạn này gửi lễ vật a, vừa vặn cho lão Dương mua rượu cũng cho hắn gửi về, cũng miễn đến bọn hắn trên đường ôm. Còn có lão mụ, ngày mai lại đi những cửa hàng kia nhìn có lễ vật gì là thích hợp đưa cho nàng. Tông tử chính hồi phục thật sự nhanh, đừng gửi công ty. Dương Thanh, a tông tử chính, ta cho ngươi phát cái địa chỉ, ngươi gửi đến nơi này. Đều là cái gì đặc sản a? Dương Thanh điện thoại thùng thùng vang lên không ngừng. A Bạch nghe thấy được, thế là lại nghiêng đầu hỏi hắn một câu, ngươi đang cùng ai nói chuyện phiếm? Lão bản. Dương Thanh vô ý thức đáp, sau đó đem màn hình điện thoại di động tiến tới cho A Bạch nhìn. Là rất bình thường nói chuyện phiếm. Ngươi muốn cho lão bản của ngươi gửi đồ vật. Ân. Dương Thanh nói, gửi đi qua dễ dàng một chút. A nữ hải tử nghĩ lại nói, vậy ta đây lần trước hết không gửi. Nàng cho dụ tử lễ chuẩn bị sườn xám còn đặt ở bọn hắn trong căn phòng đi thuê cùng Dương Thanh mua cây châm cùng cho tông tử chính chuẩn bị chén trà. Còn có lần này mua cho nàng một chút tiểu lễ vật gì gì đó. Đến lúc đó liền chờ mời kia hai người lúc ăn cơm cùng một chỗ đưa cho nàng. A Bạch nghĩ đến mời ăn cơm chuyện này, quay đầu hỏi Dương Thanh, uy, ngươi cùng ngươi lão bản đã hẹn sao? Chúng ta lúc nào thời điểm mời bọn họ ăn cơm? Xong đời. Dương Thanh thân thể cứng đờ. Thế nào? A Bạch ý thức được Dương Thanh phản ứng không thích hợp, chậm rãi mở miệng hỏi. Dương Thanh che mặt xấu hổ, ta không cẩn thận quên đi A Bạch, chương 268, tặng hoa thời gian, 1, chương 268, tặng hoa thời gian, 1. Hắn quên đi. Vừa nghe thấy lời ấy nữ hải tử đầu tiên là ngẩn người, đại não tăng thêm một hồi lâu mới chậm lụt kịp phản ứng Dương Thanh nói cỡ nào không hợp tói thường lời nói. Hắn sao có thể quên đâu? Dương Thanh cũng có chút chột dạ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác không chịu cùng A Bạch đối mặt, nhưng rất nhanh hắn liền vì chính mình tìm xong lý do. Hắn đem đầu quay lại đến Lý Trực khí trắng đối A Bạch nói, kia không thể trách ta nha. Ta gần nhất bận rộn như vậy. Mặc dù là đã hẹn muốn ở công ty năm trước đỉnh công thời điểm mời bọn họ lớn ăn trực một bữa, nhưng vậy cũng là nhanh 3 tháng chuyện lúc trước. Trong khoảng thời gian này Dương Thanh vội vàng công tác, còn có hôn lễ chủ hạch, cuối cùng tại hắn thật vất vả đem những này sự tình đều giúp xong về sau, trái tim của hắn liền bị kia đoạn tức sắp đến tuần trăng mật lữ hành câu đi. Nếu không phải A Bạch nói hắn thật đúng là nghĩ không ra. Xong đời, thật xong đời. Nữ hải tử nháy mắt mấy cái sửng sốt một chút, sau đó liền rất quả quyết nhảy một cái úp sấp Dương Thanh trên lưng đi bóp cổ của hắn. Đánh hắn? Ngươi sao có thể quên đâu? Đánh ngươi, nhanh nhớ tới a. Ta đã nghĩ tới. Ta hiện tại liền theo chúng ta lão bản một lần nữa ước thời gian. Dương Thanh bộ nói. hắn bị nữ hải tử lời nói chọc cho cười ha ha, cười to vài tiếng lại nhịn không được ho khan mấy lần. Hắn bị sặc. Nha. A Bạch nửa tháng mắt khinh bị hắn. Cái này người ngu xuẩn, có buồn cười như vậy sao? A Bạch không đánh hắn, thế là nhìn về phía Dương Thanh ánh mắt lại nhiều một cố lo lắng. Nàng lo lắng Dương Thanh sẽ cười chết rồi. A Bạch, Dương Thanh cười mấy lần kịp phản ứng, liền vừa rồi hắn cùng Tông Tử Chính nói chuyện phiếm hắn tiếp tục trả lời hắn lời nói, nữ hài tử vẫn chưa theo Dương Thanh trên thân xuống tới. Tại Dương Thanh đánh chữ về tin tức thời điểm, A Bạch cũng đang ngó chừng giá hỏa này màn hình nhìn, thỉnh thoảng liền thân hai lần lỗ thai của hắn. Dương Thanh cảm thấy thân thể của mình lại có chút nóng lên. Hắn hồi phục, thịt bò. Bình xa thịt bò. Có thể a. Đối phương vẫn như cũ dây bể, liền gửi ta phía trên phát kia cái địa chỉ là được. Dương Thanh, ok. Tông Tử Chính phía trên phát cái kia là Lạc Thị địa chỉ. Nhìn từ lần trước hắn dẫn bọn hắn tham gia niên hội về sau hắn căn bản là không có trở về, hoặc là nói lao bản nhà chính là tại Lạc Thị bên kia. Chỉ là công ty của hắn mở tại Hạnh Dương mà thôi. Cái này khiến Dương Thanh cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nếu như Tông Tử Chính người tại Lạc Thị lời nói. Nhưng A Bạch lại không ở bên kia, nghĩ như thế nào bọn hắn cũng là mời không được hai người kia ăn cơm. Thế là Dương Thanh nghĩ, nói tiếp, lão bản ngài đại khái số mấy trở về Hạnh Dương A, ta cùng A Bạch vẫn là xin ngài ăn bữa cơm. Lần này thật sự là thật không tiện, lúc đầu kế hoạch năm trước mời. Nhưng là năm trước cùng A Bạch kế hoạch một lần tuần trăng mật lữ hành, cho nên về thời gian có đôi chút xung đột. Nô. Dương Thanh còn đang chờ hồi phục, nữ hài tử liền lại tiến tới hướng lỗ thai của hắn, trên cổ hôn hôn. Làm cho trong lòng của hắn đầu ngứa một chút. Đối diện nói chuyện phiếm trạng thái trong nháy mắt biến thành đối phương ngay tại đưa vào bên trong nhưng Dương Thanh đợi một hồi cũng không đợi được đối phương hồi phục, hắn xem chừng đối phương hẳn là cũng tại lật lịch ngày xác định thời gian a cũng là Dương Thanh đang chờ Tông Tử Chính hồi phục thời điểm còn vô ý thức vỗ một cái biến dính sền sệt A Bạch cái mông. Đừng làm rộn hắn cũng nói. A Bạch cùng Bạch thuộc tựa như quấn ở trước ngực hắn, hai tay treo ở trên cổ của hắn bất mãn tựa như hừ hừ vài tiếng. Bác Minh Văn Hóa làm trở lại thời gian tại qua Tết Nguyên Tiêu về sau, nhưng Tông Tử Chính trở về Hạnh Dương thời gian liền tương đối sớm. Tông Tử Chính, 26 tháng 2 số 26 ngày đó ta liền trở lại. Thành. Dương Thanh liền ứng, vậy ta số 26 ngày đó xin ngài ăn cơm chiều, cho ngài bảy tiệc mời khách. Tông Tử Chính, tốt. Hẳn là nói chuyện phiếm xong a. A Bạch hỏi. Dương Thanh, ngày kế tiếp sáng sớm. Chờ tại cổ thành ngày cuối cùng, xét thấy ngày mai sẽ phải đường về nhà, bởi vậy hôm nay một ngày này miễn cưỡng cũng có thể xem như bọn hắn lưu tại Sơn Tây ngày cuối cùng. Xem cái này 7 ngày 6 đêm du lịch hành trình. Ngày đầu tiên, đến Sơn Tây, thưởng thức thượng đảng tiểu trấn phong thổ. Nơi đó hoàng hôn rất đẹp, cà chua bún thập cẩm tay cũng ăn thật ngon. Ngày thứ hai, du ngoạn tám suối hạt. Ngày thứ ba, khách sạn nghỉ ngơi, sở ba nờ cờ. Ngày thứ tư, tấn quốc nhà bảo tàng. Ngày thứ năm, bình xa cổ thành. Ngày thứ sáu, vẫn là bình xa cổ thành. Nhưng hôm nay so với hôm qua du ngoạn lại nhiều mấy hạng mục. Hôm qua hai người chủ yếu là tại cảnh khu bên trong đánh thẻ các hạng cảnh điểm, chủ yếu là đang ăn chơi bừa, đều không có để lại mấy tấm hình. Bởi vậy tại sáng sớm hôm nay thời điểm, Dương Thanh liền mang theo A Bạch tại bên trong tòa thành cổ chuyên môn một nhà làm trang tạo cửa hàng cho A Bạch làm một thân chiến quốc bào trang tạo. Hóa trang, mặc vào chuyên môn y phục. Thời tiết rất lạnh, bởi vậy A Bạch tại phần lớn thời giờ đều xuyên ở bên ngoài mặc nàng món kia dày áo đông. Chỉ ở chụp ảnh thời điểm mới đem nàng áo lông cởi ra nhường Dương Thanh cầm. Nữ hải tử chót mũi cong đến hồng hồng, nàng rút hai lần cái mũi. Tiến tới nhìn một chút Dương Thanh cho nàng đập ảnh chụp, đây là một chương bóng lưng của nàng. Trong tấm ảnh nữ hải mặc vào một thân màu xanh đậm tay áo đại bảo, nàng hướng về tường thành một bên chạy, váy bị gió có chút thổi lên, tựa như một cái vỡ vụn hồ điệp. Mặc dù đang quay nhiếp ảnh chụp thời điểm, A Bạch cảm thấy Dương Thanh nhường nàng chạy tư thế rất là quái dị. Nhưng ít ra liền hiện tại ra phiến hiệu quả mà nói, A Bạch vẫn cảm thấy thật hài lòng. Rất tốt. Dạng này liền rất tốt. Không tệ a. Dương Thanh nâng điện thoại di động hỏi nàng. Vô cùng đồng. Nữ hải tử nhẹ gật đầu, sau đó lại từng thanh nàng áo lông cho đợt lại. Nàng ôm hai lần tay áo, thế là mặc áo lông thời điểm lại khó tránh khỏi đối Dương Thanh phàn nàn một đôi lời. Hiện tại ta xuyên những này y phục thật sự là càng ngày càng không thói quen. Đúng vậy a. Hai người tại trên tường thành dạo chơi đi một chút, nhưng Dương Thanh ánh mắt cũng đang liếc thích hợp kế tiếp đánh thẻ điểm. Hắn ứng với A Bạch lời nói, cũng không nhịn được nhà rãnh, ngươi nói nếu là cổ nhân đều xuyên lớn như thế tay áo, vậy bọn hắn làm việc có phải hay không rất không tiện a? A Bạch. Nửa ngày không đợi được A Bạch hồi phục, thế là Dương Thanh liền lại nhịn không được đi xem nàng. Thế nào? Hắn hỏi. A Bạch ngữ khí vi diệu trả lời, đồng thời vô ý thức giơ cánh tay lên biểu hiện ra cho Dương Thanh nhìn. Sẽ mặc như thế y phục người cổ đại, bọn hắn tại cổ đại không kiếm sống. Ăn ở vậy cũng là có người làm phục vụ. Dương Thanh. Cũng là Dương Thanh không kiến thức. Cái này một buổi sáng thời gian cứ như vậy trôi qua lặng lẽ. Tới xuống buổi trưa, hai người nhiệm vụ liền càng đơn giản hơn. Bọn hắn xuất nhập bên trong tòa thành cổ các cửa hàng lớn trải, nhìn xem còn có hay không những vật khác thích hợp là cho nhà cùng bằng hữu mang về bạn tay lễ. Sau đó chỉnh hợp một chút tin tức, nên gửi, nên mang về liền mang về. Cuối cùng bọn hắn quyết định cho Tông Tử Chính gửi về chính là hai phần bình xa thịt bò. Là dùng túi chưa lấy, Dương Thanh cũng không biết có bao nhiêu. Tóm lại một phần là 100 khối tiền. Không ngạc nhiên chút nào cũng cho trong nhà mình thêm một phần. Cái này thịt bò hai người tối hôm qua bữa ăn thời điểm ăn, hương vị rất không tệ. Sau đó tại A Bạch đề nghị hạ bọn hắn còn mua một chút thái cốc bánh, một chút thạch đồ bính. Bánh làm cái gì có thể nhiều mua một chút, dạng này hướng trong nhà mình cũng có thể mang về một chút. Cuối cùng lại đến một dương cắt tức nước. Nghe nói là Sơn Tây bản thổ đồ uống. chương 268, tặng hoa thời gian 2, chương 268, tặng hoa thời gian 2, hai người chỉnh hợp những lễ vật này, sau đó liền cũng giống như lần trước bọn hắn tại nhà bảo tàng cho kia hai người chuẩn bị văn sáng tạo sản phẩm cùng một chỗ hướng tông tử chính trong nhà gửi. Những này là cho Hạnh Dương tiểu đồng bọn chuẩn bị lễ vật. Về phần trong nhà, ngoại trừ thịt bò cùng nhỏ bánh bích quy bên ngoài, Dương Thanh mặt khác cho lão Dương mua một vỏ rượu phần. Giá cả hẳn là cũng còn tốt, một nhỏ đàn 400 khối tiền. Dương Thanh cái này không thế nào uống rượu người không biết rõ cái giá tiền này đến tột cùng có tính cũng quý. Về phần Hứa Tố Uyển, A Bạch cho nàng mua thêm một cái đồ sơn hộp trang sức, bên trong chứa một chút bọn hắn tại cổ thành một nhà cửa hàng bên trong cho Hứa Tố Uyển đánh thủ công ngân sức, giống vòng thai tay xuyên những này. Mặc dù những lễ vật này thoạt nhìn là rất tinh mỹ, nhưng A Bạch luôn cảm thấy lễ vật vẫn có chút nhẹ. Tốt nhất có cái gì kim sức ép chàng tử mới được. Người xác định. Dương Thanh nghe thấy A Bạch thình lình tâm huyết dâng trào xuất hiện một cái đề nghị, liền không nhịn được nhíu mắt, trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc. Chính nàng cũng còn không có bỏ được mua cho mình bằng đâu. Ta xác định a. A Bạch nói. Nhưng là Dương Thanh lời này có đôi chút cho nàng hỏi sửng sốt, sau đó nữ hải tử lại nghi ngờ nhìn Dương Thanh một cái, tiếp mắt hỏi, chẳng lẽ là ngươi không nỡ? Cho nên mới muốn như vậy hỏi lại ta. Ta có cái gì không bỏ được? Dương Thanh nghe xong lời này liền cười. Hắn kéo ra miệng túi của mình, hướng A Bạch biểu hiện ra chính mình liêm khiết thanh bạch, đồng thời đối nữ hải tử nói một cái rất lòng chua xót sự thật, ta lại không tiền, cũng không tới phiên ta có bỏ được hay không. A nữ hải tử nghe vậy cũng nhịn cười không được một chút, nàng cũng đúng Dương Thanh nói một cái lòng chua xót sự thật, tiền cũng không phải ta kiếm, tiêu xài cũng không tới phiên tâm ta đau. Thế là hai người cầu cầu túy túy điệu tướng xem cười một tiếng, A Bạch hướng hắn nhíu mày, ngươi đồng ý vậy ta coi như thật mua. Chính ngươi quyết định là được. Ta vô điều kiện tuân theo lão bà đại nhân quyết định. Thử. Miệng lươi chân chu. Hai người buổi tối hôm nay liền về thượng đảng sớm chút. Bọn hắn tại thượng đảng còn có một đêm, tại tấn bên trong đem những cái kia bạn tay lễ cho gửi đi ra ngoài về sau. Hai người ngay tại thượng đảng tìm nhà tiệm vàng chậm rãi cho Hứa Tố Uyển chọn đồ trang sức. Nghĩ đến Lao Dương, Dương Thanh trong lòng lại nhịn không được có chút xấu hổ. Đều nói không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chờ sang năm lúc sau Tết hắn lại cho cha hắn chọn một tốt một chút lễ vật. Nhưng nói thật Dương Thanh kỳ thật cũng không biết muốn cho cha hắn đưa cái gì. Cho nữ nhân chọn lễ vật đương nhiên có thể theo rất nhiều phương diện trên dưới tay. Tỷ như đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, hay là đồ trang sức loại này. Chỉ cần đồ trang sức cho tốt, lòng của phụ nữ chạy không được. Nhưng cho nam nhân đưa, nhất là chỉ biết là xem TV soát run âm trung niên nam nhân. Ngoại trừ rượu thuốc lá bên ngoài, Dương Thanh là thật không biết mua cái gì. Liên cùng hắn tự thân là giống nhau. Dương Thanh chính mình cũng không biết có thể cho mình đưa cái gì. Kim khí rất nhiều. A Bạch từng dãy trông đi qua. Đầu tiên chiếc nhẫn cùng vòng tay đương nhiên là bị loại trừ. Bọn hắn không rõ làm Hứa Tố Uyển kích thước, mua lớn mua nhỏ đều không tiện. Dây chuyền ngược là có thể. Nhưng năm ngoái Hứa Tố Uyển đã cho A Bạch đưa một sợi dây chuyền, nàng sợ năm nay cho Hứa Tố Uyển đưa Hứa Tố Uyển sẽ thêm tâm. Nếu không liền mua vòng thái a. Dương Thanh nói. Ân. Nữ hải tử quay đầu nhìn qua hắn, muốn mua vòng thái sao? Hai người cái này lời thoại vừa ra tới, một bên khác hướng dẫn mua liền lập tức nắm lấy cơ hội thao thao bất tuyệt giới thiệu. A Bạch, xem ra là không mua không được. Thành a. Nữ hải tử kia cuối cùng cũng chỉ chọn lấy một cái giản lược hào phóng, không có nhiều như vậy loẻ loẻ quyền hay, chỉ là một cái đơn giản xe hoa tạo hình. A Bạch cảm thấy Hứa Tố Uyển mang theo nhất định nhìn rất đẹp. Mùa đông trong đêm có chút mát. Hai người hướng tiệm vàng bên trong chạy một chuyến, một cái chớp mắt lại là hơn 2000 ném đi ra ngoài, hai người về khách sạn. Thượng đảng đường đi tại mấy ngày trước kia còn là phồn hoa lại tiêu điều. Sở dĩ nói nó phồn hoa là bởi vì rất nhiều trung niên nam nữ cùng một chút đã có tuổi lão người hay là rất ưa thích tại trạm vạng tối thời điểm trên đường tản bộ. Nhưng nó tại phồn hoa lúc lại toát ra mấy phần tàn mát tiêu điều, bởi vì trên đường phố chỉ có trung niên nhân nhóm. Nhìn không thấy những cái kia tươi sống lại thanh xuân khí tức. Nhưng hôm nay trên đường phố lại náo nhiệt rất nhiều. Tuổi trẻ nam nam nữ nữ lẫn nhau lôi kéo người yêu tay trên đường dạo bước, mấy ăn vặt cũng náo nhiệt rất nhiều, khắp nơi đều là xách theo thùng giao hàng lấy hoa tươi tiểu phiến. Dương Thanh tay không an phận khoác lên A Bạch trên bờ eo. Đương nhiên trong ngày mùa đông nàng ăn mặc tương đối nhiều, Dương Thanh cũng sợ không được eo. Ổn định lại tâm thần, Dương Thanh đem suy nghĩ của mình thu hồi lại, sau đó tiếp tục nói chuyện với nàng. Hắn hỏi, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? A Bạch chần chờ một chút, vô ý thức muốn đi xoay điện thoại di động lịch ngày, bị Dương Thanh ngăn trở. Con hàng này hừ hừ hai tiếng, đối A Bạch giảng, chính mình đoán. A Bạch, nàng không đoán ra được nha. Hôm nay số mấy tới? 2/14. Không phải là Dương Thanh sinh nhật, cũng không phải là sinh nhật của nàng. Phụ mẫu sinh nhật đương nhiên liền càng không phải là. Chẳng lẽ lại là bọn hắn kết hôn ngày kỷ niệm? A, cái này cũng kém đến quá xa a. Ta không biết rõ a. Sau đó Dương Thanh liền đắc ý hơn, hôm nay là lễ tình nhân a. Đồ đần A Bạch. A Bạch gặp nàng trầm mặc, đúng lúc đối diện gặp gỡ một cái chuẩn bị tới hỏi bọn hắn muốn hay không hoa tươi tuổi trẻ tiểu muội. Không đợi đối phương mở miệng, Dương Thanh liền theo trong tay đối phương ôm thổi phồng bên trong rút ra một cây, đưa tay đưa tới A Bạch trước mặt mỉm cười nói, ta đoán ngươi nhất định phải nói lễ tình nhân là ngày gì, lễ tình nhân chính là cho ta A Bạch tặng hoa thời gian. Bán hoa nữ lang trừng mắt nhìn, sáng suốt không có lựa chọn lên tiếng, một đóa hoa 10 khối. Dự định lúc nào thời điểm cho? A Bạch nhìn qua Dương Thanh trừng mắt nhìn, sau đó lựa chọn tiếp nhận. Tại náo nhiệt biển người mãnh liệt trong đường phố, có vô số người cùng bọn hắn gặp thoáng qua thời điểm, A Bạch nết môi cao hứng nói, tạ ơn đi. Không khách khí. Dương Thanh cũng xông nàng dịu dàng thấp mắt, sau đó quay đầu hỏi bán hoa tiểu muội, bao nhiêu tiền? Một đóa hoa 10 khối. Dương Thanh. tính toán. Dù sao cũng là lễ tình nhân, hoa bán quý một chút cũng bình thường. Nữ hải tử tiếp hoa liền cao hứng hướng phía trước đi, lưu lại Dương Thanh ở phía sau trả tiền. Đợi nàng đi một khoảng cách về sau, A Bạch liền ở tại chỗ đợi hắn một chút, nhưng cũng không nhịn được quay đầu thúc giục, "Ngươi nhanh lên nhà." "Tới." Dương Thanh chạy chậm bước chạy đến A Bạch bên người, sau đó lại thấp giọng hỏi, nói trở lại, "Các ngươi bên kia bên trên thị tiết, hẳn là cũng chính là lễ tình nhân a?" "Đúng vậy a." Hai thanh âm của người tại chen chúc trong đường phố dần dần thu nhỏ, nhưng nói chuyện phiếm lại vẫn còn tiếp tục. "Kia nếu như chúng ta sống ở cổ đại, ở trên thị tiết ngày đó ta muốn như thế nào đối ngươi biểu đạt tái mộ đâu?" "Rất đơn giản." A Bạch nói, "Đầu tiên, ngươi vẫn là phải đưa ta hoa." "Hoa gì đều được. Cây dâm bụt thược dược đồng quản." "Sau đó thì sao?" "Sau đó ngươi còn muốn là ta xuống sông bởi vì bên trên tị ngày là tại bờ sông khúc mắc." "A, không có lừa ngươi, chính là muốn xuống sông. Xuống hồ ngày xuân tắm rửa cũng là bên trên tị ngày tập tục. Bên bờ sẽ thả phong lan, xuống sông tắm rửa có thể dọn sạch tà ma." "Vậy nếu như..." "Ta nói là nếu như, nếu có người không biết bơi, vậy làm sao bây giờ đâu?" "Ha ha." Sau đó A Bạch liền cười trả một cái cho hắn. Dương Thanh, chương 269, nhân gian đầu cảnh, 1, chương 269, nhân gian đầu cảnh, 1, trở lại khách sạn về sau hai người liền chuyên tâm thu thập về nhà hành lý. Những cái kia quần áo con rối gì đó, toàn diện mang đi. Mặc dù tại Sơn Tây bên này mua lễ vật rất nhiều, nhưng cuối cùng mang thời điểm ra đi trên thực tế cũng liền chỉ nhiều một bình sa thịt bò, một chút đồ ăn vặt, một cái trang các loại kim sức ngân sức hộp trang sức, một cái tại bên trong tòa thành cổ mua lục hợp thái gối, một hộp nhỏ có cổ thành đặc sắc tủ lạnh rán. Gối đầu là cho nãi nãi mang, nghĩ không ra có thể cho lão nhân ra mua lễ vật gì. An tết quần áo mới lao Dương bọn hắn khẳng định sẽ cho lao thái thái mua, an đến. Mẹ hắn khẳng định cũng biết mua. Cho nên bọn hắn vẫn là quyết định cho lao thái thái mang gối đầu, hy vọng nàng có thể ban đêm ngủ ngon. Về phần tủ lạnh rán, đó là đương nhiên là cho A Kiều mang. Xét thấy quan hệ của hai người còn chưa tốt tới loại trình độ đó, lễ vật đưa đắt cũng không quá phù hợp. Lần này trước hết mua một ít vật đưa cho nàng, đại biểu cho trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy nàng đầu chó hoa hồng. Chờ A Kiều đến Hạnh Dương tìm nàng chơi thời điểm nàng lại cho nàng đưa một chút bọn hắn Hạnh Dương nơi đó đặc sản tốt. Trừ cái đó ra, còn lại những vật khác bao quát cho lão Dương mang hũ kia rượu đều để chuyển phát nhanh tiểu ca mang đi. Giao thừa sắp tới, cũng may mắn thuận gió chuyển phát nhanh còn không có đình chỉ vận. Bọn hắn là sáng hôm nay gửi chuyển phát nhanh, cách giao thừa cũng chỉ thừa một ngày. Hy vọng tiểu ca cố gắng một chút có thể vào ngày mai đưa đến A đem tất cả mọi thứ thu thập xong, nằm lên giường A Bạch liền không kịp chờ đợi đi cho dụ tử lễ phát tin tức. "Tỷ tỷ, ta cùng Dương Thanh bây giờ tại Sơn Tây chơi, sau đó ở bên kia mua cho người chút lễ vật, tất cả đều gửi tới tỷ phu bên kia đi. Không phải nói bọn hắn đã lĩnh chứng sao? Cái kia chính là pháp luật ý nghĩa kết hôn." Cho nên A Bạch vô ý thức liền cho rằng hai người này hiện tại hẳn là tại một khối. "Gửi chút ít đồ ăn vặt còn có thịt bò gì gì đó. Ngoài ra ta còn có đơn độc lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tỷ phu cùng ngươi rằng sao? Chúng ta hẹn tháng này 26 hảo. Đến lúc đó ta lại tự mình tặng cho ngươi." Cái điểm này dụ tử lễ kỳ thật đã chuẩn bị đi ngủ. Nhưng điện thoại di động của nàng một mực len keng vang lên không ngừng. A Bạch tin tức cứ như vậy một đầu hướng xuống bắn ra đến. Dụ tử lễ nhìn một chút, sau đó lâm vào trầm tư. "A, nàng ứng làm như thế nào đối tiểu nữ hải kia giải thích nàng 26 hảo thời điểm sẽ không xuất hiện ở đằng kia trường bàn ăn bên trên đâu?" Cách một hồi lâu dụ tử lễ mới cho nàng hồi phục. "Ngươi bây giờ thuận tiện gọi điện thoại sao?" Nữ nhân hỏi. "Thuận tiện." A Bạch hồi phục, sau đó lại híp mắt cảnh giác liếc mắt bên cạnh Dương Thanh một cái. Chỉ muốn cái này người bất loạn quấy rối, nàng đương nhiên thuận tiện. Sau đó Dương Thanh liền không cao hứng. Hắn chú ý tới nữ hải tử ánh mắt, hắn cả kinh nói, "Ngươi thế nào đống nhiên quỷ quỷ túy túy liếc lấy ta một cái? Ta mới không có lén lén lút lút." A Bạch gân cổ lên lớn tiếng cùng hắn trách móc một câu, một giây sau dụ tử lễ điện thoại liền đánh tới. Điện báo chung reo lên, thế là nữ hải tử cũng có chút dừng lại, thu liễm vừa rồi ngữ khí. Nàng cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn Dương Thanh hai mắt, lúc này mới hắng giọng một cái nghe dụ tử lễ điện thoại, tiếng nói ngọt ngào, "Uy, dụ tỷ tỷ." "A, ngươi nói, ta đang nghe." "Dương Thanh." Dương Thanh cũng không biết muốn làm sao nói nàng tốt. Cái này chẳng lẽ chính là tốc độ ánh sáng trở mặt sao? Một bên khác xoắn xuýt do dự nữ nhân ở gọi điện thoại lúc sau đã vô ý thức rời giường cũng đi tới phía trước cửa sổ. Dụ tử lễ ánh mắt nhìn chăm chú tòa này tại đêm khuya cũng vẫn như cũ phồn hoa đại đô thành. Nàng ở trong lòng đầu thở dài, mở miệng yếu ớt, "Là như thế này, ta từ trước." "Từ trước là có ý gì? Bọn hắn không phải đã kết hôn rồi sao?" Dụ tử lễ nói, "Năm nay 6 tháng cuối năm thời điểm, cha mẹ ta liền đánh với ta qua một thông điện thoại, hy vọng ta có thể trở về giúp trong nhà bận điệu. Ngươi hẳn là có thể minh bạch đi." Dụ tử lễ nói đến rất là chỗ dạng, "Cho nên ta mấy năm này hẳn là liền lưu tại kinh thị, đại khái sẽ không lại đến Hành Dương. Là thế này phải không?" A Bạch lại không thể tránh né mà sa vào một trận trầm mặc. Ngay cả bên cạnh Dương Thanh đều đã nhận ra tiểu nữ hài trạng thái không đúng. Hắn lập tức liền từ trên giường ngồi dậy, nắm bước A Bạch tay nhỏ giọng đối nàng so với khẩu hình. "Thế nào? Không có việc gì?" Nữ hài tử bất động thanh sắc hướng hắn lắc đầu, mặc dù như thế, nhưng Dương Thanh trong ánh mắt lo lắng cũng không có giảm bớt mấy phần. A Bạch không nghĩ tới sẽ theo dụ tử lễ trong miệng nghe được như vậy một kiện sự tình. Nàng há miệng muốn hỏi chút gì, một tòa thành thị, một tòa thu hoạch tình yêu cùng hữu nghị thành thị, sao có thể nói dứt bỏ liền dứt bỏ đâu? Nàng có chút kinh ngạc. Trầm mặc đồng thời lại phát giác Dương Thanh đang một mực bóp tay của nàng. Thế là nàng lại nhìn Dương Thanh một cái, chợt nhớ tới giống như Dương Thanh cũng đối với nàng nói qua cái tốt nào cũng có kết thúc. Một thời đại luôn có một thời đại phiền não. Tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt hiện đại, đại khái những người này cũng đều quen thuộc mình cùng thân bằng hảo hữu cách xa nhau chân trời góc biển a, dù sao Dương Thanh cũng đã nói, ly biệt mới là trạng thái bình thường. Nữ hài tử trầm mặc sẽ, lại rất nhỏ giọng hỏi nàng, kia tỷ phu đâu? Tỷ phu cũng đi theo ngươi cùng một chỗ giữ lại ở bên kia. À không, hắn cũng có mình sự tình. Hàn Huyên tới tông tử chính thời điểm nữ nhân cũng là buông lòng chút, nàng thở dài nói, hắn hẳn là cũng vẫn là tiếp tục lưu lại hắn Bắc Minh công ty a, nhưng nói thật hắn đối tương lai cụ thể là như thế nào quy hoạch ta cũng đúng là còn không hết sức rõ ràng. Chúng ta ước định tốt không nhúng tay vào đối phương công tác. Quan hệ của các ngươi thật phức tạp. A Bạch miễn cưỡng vui cười chế nhạo đối phương một câu. Kỳ thật cũng còn tốt. Nữ nhân nói, giữa chúng ta dính đến nhiều lắm. Nhưng chỉ cần ta cùng hắn chung đụng thời điểm tận lực không đề cập tới những sự tình kia, dạng này chúng ta quan hệ liền rất thuần túy. Cũng là ngươi. Dụ Tử Lễ vừa nói vừa cười hai tiếng, đem thoại đề kéo tới A Bạch trên thân, đối nàng giảng, kết hôn là chuyện tốt. Ngươi cũng không cần quá có áp lực. Lúc trước là như thế nào về sau liền vẫn là như thế nào, ngươi cùng Dương Thanh hiện tại cũng không sốt ruột muốn trẻ con a. Cân nhắc tới A Bạch nói nàng muốn kiểm tra đại học, như vậy đoán cũng có thể đoán được hai người bọn họ khẳng định là tạm thời còn không có quy hoạch mang thai sinh con sự tình. Thú hổ. Nàng biết A Bạch số tuổi thật sự. Nếu là không có qua mấy tháng liền chuyển tới A Bạch mang thai tin tức, kia nàng cũng chỉ có thể. Không có đâu. Nữ hài tử kịp thời mở miệng một câu cắt ngang Dụ Tử Lễ tiếp xuống liên tưởng. A Bạch tính thai đỏ lên, ta còn muốn khảo thí đại học đâu. Chúng ta. Còn không có nhanh như vậy. Cũng là. Nữ nhân nói. Nàng trong phòng vô ý thức hành động, cảm thấy đứng tại bên cửa sổ quá lạnh, thế là không bao lâu liền lại ổ trên giường đi. Nàng ngáp lên, đưa di động để ở một bên, khép mắt nói tiếp, mặc dù chúng ta không tại hành giường, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu. Ngươi gặp phải việc khó gì vẫn là có thể cùng ta giảng. Chương 269, nhân gian đầu cảnh 2, chương 269, nhân gian đầu cảnh 2, nàng đại khái là có chút vây lại, thế là tiếng nói cũng càng đổi đến càng ngày càng thấp. Nữ nhân mơ mơ màng màng mở miệng, có khó khăn gì, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Đừng đem chính mình làm cho giống không có đường lui như thế. A Bạch vẫn tại kiên nhẫn chờ lấy Dụ Tử Lễ câu tiếp theo, nhưng nàng đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy thanh âm của đối phương. Thế là có một cái ý niệm trong đầu rất đột nhiên ngay tại trong óc nàng xuất hiện. A Bạch nghĩ nghĩ, sau đó liền hạ giọng hô nàng một hai tiếng. Tỷ tỷ Dụ tỷ tỷ. Tốt a, nàng ngủ thiếp đi. A Bạch trước cúp điện thoại, lại trên điện thoại di động cho Dụ Tử Lễ phát cái tin. Ngủ ngon. Thế nào? Dương Thanh chờ A Bạch để điện thoại di động xuống về sau mới dám để cao âm lượng dùng bình thường giọng thanh âm mở miệng hỏi nàng. Không có việc gì. A Bạch vẫn như cũng là lắc đầu, liền Dương Thanh cánh tay nằm xuống. Nàng đem Dương Thanh cánh tay làm gối đầu, nghiêng người đối mặt với Dương Thanh trong ngực, nhắm mắt lại có chút giãn rời lại có chút khốn lười biếng mở miệng, Dụ tỷ tỷ nói nàng sang năm liền lưu tại kinh thị, không trở lại. A cái này cũng rất bình thường. Dương Thanh không biết rõ phải an ủi như thế nào nàng, hắn nghĩ nghĩ, nói, đánh giá là về nhà kế thừa gia sản a. Ân A Bạch cảm thấy hiện tại chính nàng cũng có chút vây lại, nhưng nàng vẫn muốn theo Dương Thanh trò chuyện sẽ tiền. A Bạch đại não chầm lụt vận chuyển một hồi, sau một lát, nàng nói, giống như cũng chưa hề nghe ngươi nhắc qua bằng hữu của ngươi. Bằng hữu A nâng lên bằng hữu, Dương Thanh suy nghĩ liền lại nhịn không được bị câu tới lúc trước. Một người bình thường kết giao bằng hữu con đường cứ như vậy mấy loại, một là bạn thân, hai là đồng học, ba là dân mạng, bốn là đồng sự. Rất đáng tiếc là Dương Thanh không có bạn thân. Về phần loại thứ ba, Dương Thanh chỉ có thể chơi game thời điểm đi nhận biết dân mạng. Nhưng hắn công việc bây giờ càng ngày càng bận rộn, liền xem như đi chơi game, vậy cũng không phải là vì đi chơi, mà là hướng về phía khảo sát đi. Loại thứ tư vậy thì càng không cần phải nói. Người tại chức trong chàng nhận biết đa số người, vậy cũng là công tác quan hệ mà không phải bằng hữu quan hệ. Ta hóa ra là có mấy cái bằng hữu. Dương Thanh nói. Sau đó thì sao, thì ra cao trung quen biết mấy cái. Đằng sau cao khảo kết thúc về sau chúng ta liền lại không có gì liên hệ. Thời gian trôi qua quá lâu, cho nên đến bây giờ ngươi chính là để cho ta suy nghĩ tên của bọn hắn, ta cũng nhớ không nổi đến mấy cái. Sau đó chính là ta đại học đồng học. Nói đúng ra là ta đại học bạn cùng phòng, bởi vì đại học sinh hoạt hình thức cùng cao trung không giống nhau lắm, đại học chính là ngươi phần lớn thời giờ đều chờ tại ký túc xá, chỉ có khóa thời điểm ngươi mới có thể sớm 10 phút ôm sách của ngươi đi phòng học. Phòng học cũng là rất nhiều lớp cái chủng loại kia, mấy cái ban chen tại một cái phòng học lớn bên trong cùng tiến lên cùng một tiết khóa. Chỗ ngồi cũng là không cố định, cho nên đa số đều chọn cùng mình bạn cùng phòng ngồi cùng một chỗ. Ngồi xuống ngồi một loạt sau đó riêng phần mình chơi điện thoại làm chuyện của mình. Đương nhiên cũng không loại trừ có như vậy cùng một chỗ tổ đội chơi game. Dương Thanh nhớ lại kia đoạn nhẹ nhõm vui sướng thời gian, khóe miệng đều không tự giác treo một vệt cười. Khi đó ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, mỗi ngày chỉ dùng cân nhắc giữa trưa cùng ban đêm ăn cái gì. Chỉ có tới nhanh cuối kỳ thời điểm mới có thể ngẫu nhiên phân ra một chút thời gian rầu rĩ thi cuối kỳ muốn làm sao. Dương Thanh theo trong hồi ức rút ra đi ra, sau đó cũng chậm chậm nằm trên giường xuống tới. Hắn hôn tiểu nữ hài cái trán, đương nhiên A Bạch cũng là không có phản ứng gì. Đối với Dương Thanh nàng chỉ là mí mắt run rẩy, để bày tỏ bày ra nàng còn không có tiến vào ngủ say, còn có thể nghe rõ ràng Dương Thanh lời nói. Dương Thanh cười khẽ hai tiếng, một vừa đưa tay lũng lũng nữ hải tử trên trán vai phát, một bên hàng thấp giọng tiếp tục cùng với nàng giảng. Có thể nói ta đại học thời gian phần lớn thời gian đều là cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ vượt qua, cho nên chúng ta quan hệ cũng rất tốt. Đằng sau chính là tốt nghiệp thực tập. Ta có hai cái bạn cùng phòng tại sâu thị, một cái khác thì đi kinh đô. Công tác của bọn hắn giống như đều rất bận, ngay từ đầu đại gia còn có thể nhóm bên trong nói chuyện phiếm hai câu, đằng sau chính là càng ngày càng bận rộn. Thế là nhóm bên trong cũng có một đoạn thời gian rất dài lâm vào lãnh tịch. đợi đến tốt nghiệp bảo vệ thời điểm, ta lúc ấy là rất muốn kéo bọn hắn ôn chuyện cũ một chút, nhưng bọn hắn không có phiếm vài câu liền nói muốn đuổi xe lửa đi. Ngô Đồng mặc dù lập tâm đã không nhân gian đầu cảnh, riêng phần mình thừa lưu, người cả đời này thật giống như không ngừng hướng về phía trước chạy tới đoàn tàu. Một đường từ trên xuống dưới, luôn có người sẽ vào trạm sau đó cùng người thành bằng hữu tốt nhất. Vận khí tốt sẽ có người cùng ngươi cùng đi tới trạm cuối cùng, vận khí không tốt có lẽ bọn hắn chỉ thừa vừa đứng liền sẽ buông ra tay của ngươi sau đó một mình đi xuống đoàn tàu. Tại bọn hắn mà nói, kia cũng là bọn hắn chính mình trạm cuối cùng. Cho nên đừng khổ sở, dần dần từng bước đi đến mới là chúng ta đời người trạng thái bình thường. Chỉ là hồi tưởng trước kia lên, Dương Thanh khó tránh khỏi cảm thấy có mấy phần tiếc nuối mà thôi. Ngủ ngon. Dương Thanh lại hôn một cái nàng. Ngày kế tiếp sáng sớm, hai người chờ đi ra ngoài nếm qua bữa sáng về sau mới về khách sạn dự định trả phòng. Mặc dù lúc trở về đồ vật gần đây thời điểm nhiều hơn, nhưng chật vật cũng liền chật vật như vậy một lát, hắn cùng Lao Cha nói đến trạm thời gian. Cân nhắc tới hai người hành lý rất nhiều, bọn hắn liền không người xem xe về nhà, trực tiếp nhường Lao Cha tới nhà ga tới đón bọn hắn á thuận tiện giúp bận điệu cầm hành lý. Dụ Tử Lễ sáng sớm sau thói quen nhìn thoáng qua điện thoại. Nàng hôm qua ngủ thiếp đi, nhưng nàng còn nhớ rõ nàng cùng A Bạch gọi điện thoại. Nói chuyện phiếm giao diện cắt tới A Bạch bên kia. Tốt A nàng không nói gì, đối phương chỉ nói với nàng một câu ngủ ngon. Lại nhìn Tông Tử Chính, a. Đối phương đêm qua vậy mà cũng gọi điện thoại cho nàng. Nhưng rất tiếc hận là điện thoại bị A Bạch chiếm, thế là Tông Tử Chính bên kia liền biểu hiện bận điệu tuyến bên trong. Sau đó Tông Tử Chính liền lại hỏi nàng một câu, ngươi đang làm cái gì? Đương nhiên là không có trở về đến vụ. Bởi vì Dụ Tử Lễ nhớ kỹ nàng điện thoại đánh lấy liền ngủ mất. Không nghĩ nhiều, Dụ Tử Lễ đánh chữ hồi phục, ngươi là hỏi tối hôm qua vẫn là hỏi hiện tại? Tông Tử Chính dây bể, ta đều muốn hỏi. Dụ Tử Lễ, tối hôm qua đang cùng A Bạch gọi điện thoại. Nàng nói với ta lễ vật sự tình. Ân. Nàng đem ta lễ vật cùng một chỗ gửi cho ngươi. Tông Tử Chính, ta tối hôm qua điện thoại cho ngươi cũng chính là vì cái này, hai ngày này đi theo cha ta ở bên ngoài tham gia mấy cái xã giao, đêm qua giúp xong trở về đang chuẩn bị nói cho ngươi tới. Tông Tử Chính, đã cô nương kia cùng ngươi giảng ta liền không tiếp tục nói cho ngươi. Các thứ gửi tới. Ngươi nhìn ta là muốn cho ngươi gửi đi qua vẫn là liền thả ở ta nơi này bên cạnh. Dụ Tử Lễ suy nghĩ một chút nói, vẫn là liền đặt ở ngươi bên kia ai chờ ta giúp xong trong khoảng thời gian này, ta vẫn còn muốn về tới tìm ngươi. Tông Tử Chính, ok. Tông Tử Chính, vậy bây giờ ngươi đang làm cái gì? Dụ Tử Lễ, hiện tại. Dụ Tử Lễ, hiện tại ta vừa tỉnh ngủ, hào hứng tới đang định tự. Dụ Tử Lễ, ngươi muốn nhìn sao? Tông Tử Chính, chương 270, không chối từ núi xanh, 1, chương 270, không chối từ núi xanh, 1, nữ hải tử một lên xe liền ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi bắt đầu đi ngủ. Đoàn tàu ô ô lái về phía trước lấy, nhưng A Bạch vẫn là vẻ mặt mệt mỏi, hoàn toàn không đến thời điểm kia cố mới mẻ cảm giác. Ngươi ngủ không ngon. Dương Thanh nhịn không được đâm đâm gò má nàng. Có chút A Bạch mơ màng mở miệng, nhưng ta cảm thấy ta có thể là có chút choáng đường sắt cao tốc. Dương Thanh, thật không tiện, lần thứ nhất hắn nghe nói có người choáng đường sắt cao tốc. Dương Thanh không còn gì để nói, nghĩ nghĩ lại nhịn không được mở miệng, ta đoán ngươi nhất định không có nhớ kỹ đêm qua ta nói gì với ngươi. Ta nhớ kỹ. A Bạch nói. A. Dương Thanh sững sờ. Ngươi nói ngươi yêu ta, nói ngươi cả một đời đều không thể rời bỏ ta. Ngươi nói đợi ngày mai tỉnh ngủ sẽ còn càng ưa thích ta. Còn nói hàng năm lễ tình nhân đều phải cho ta tặng hoa. A Bạch không có chính hình, nói xong liền đem chính mình chọc cười. Dương Thanh vẻ mặt ghét bỏ. Cô nương này hoàn toàn là tại bịa chuyện a. Hắn khinh bị nàng, ta nào có buồn nôn như vậy. Liền có. A Bạch cùng hắn tranh luận, hơn nữa ta còn nói một câu nói ngươi khẳng định cũng không nghe thấy. Dương Thanh nghe vậy sững sờ, cũng là chăm chú một chút, hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói. A Bạch lặng lẽ xoa lên Dương Thanh tay. Nàng nắm chặt đối phương, nói ta sẽ cùng ngươi cùng đi tới trạm cuối cùng. Không chối từ núi xanh, đi theo cùng. Câu nói này liền càng buồn nôn hơn rồi. Bởi vậy A Bạch sau khi nói xong liền cuống quýt nghiêng đầu đi trông xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Đồ đần Dương Thanh, hắn còn tưởng rằng hắn đêm qua nói như vậy một đống nàng không nghe thấy. Nha. Dương Thanh nao nao, tiếp theo kịp phản ứng, trong nội tâm lại là vui mừng vừa cảm động. Hắn nhìn qua trên cửa sổ xe phản chiếu ra A Bạch mặt, đưa tay méo méo nàng, sau đó tiến tới tại nữ hải tử trên khuôn mặt hôn một cái. Ta yêu ngươi. Thanh âm này rất nhẹ. A Bạch cũng nhấp nhấp nói, ta cũng yêu ngươi. Hai cái yêu nhau người cuối cùng tại Hạnh Dương Đông trạm xuống xe. Hai người mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý, ra áp cơ khẩu sau trước hết chờ ở chỗ này chờ một hồi. Sau đó Dương Thanh liền suy nghĩ sờ điện thoại cho cha của hắn gọi điện thoại. Dương Thanh, ai? Điện thoại còn không có sờ lên đâu Dương Thanh liền nghe đến lão cha thanh âm. Không thấy một thân trước nghe âm thanh. Bởi vậy Dương Thanh cũng liền vô ý thức trước ngửa đầu ứng, còn trong đám người tìm cha của hắn thân ảnh, một giây sau lão Dương liền ngoắc tay hướng hai người bọn họ đi tới. Nhiều đồ như vậy a? Lão Dương quét một vòng, nhàn nhạt mở miệng. Cha. Dương Thanh trước cười hì hì cho hắn cha lên tiếng kêu gọi, sau đó đem A Bạch trong tay mang theo mấy cái túi giao cho lão Dương, nhường hắn hỗ trợ cầm hành lý, còn nói thêm, đây không phải đi bên ngoài chơi một vòng, lại suy nghĩ ăn Tết, cho nên cho các ngươi mua chút lễ vật sao? Nói đến lễ vật, nói trở lại hắn cho lão cha mua rượu đưa không có đưa đến a, cũng kém không nhiều nhanh một ngày, hẳn là đưa đến a. Hắn phải xem nhìn hậu cần, có cái gì tốt mua. Lão Dương khỏe miệng vểnh lên một chút, nhưng lại cực nhanh đè xuống. Sau đó sụ mặt không mặn không nhạt giao phó hai câu, không muốn các ngươi mua đồ. Trong nhà thứ gì cũng không thiếu. Hiện tại sinh hoạt cũng không dễ dàng, hai người các ngươi đem cuộc sống của mình qua tốt là được rồi Dương Thanh, ai nha. A Bạch kịp thời cắt ngang lão cha, nàng tiến tới cũng cười đùa tí từng đối Lao Dương giảng, đây chính là thành ca tại Sơn Tây tuyển chọn tỉ mỉ cho cha mẹ chọn lễ vật. Cha ngươi muốn nói như thế lời nói, hắn sẽ thương tâm. Dương Thanh, không có, tuyệt đối không có. Lời này vừa nói ra ngay cả lão Dương đều biểu lộ vi diệu, nghiêng đầu liếc mắt Dương Thanh một cái, thật hay giả? Dương Thanh tâm lý có yếu ớt như vậy sao? Hắn vừa rồi chính là thói quen vừa nói như vậy. A Bạch còn tại ba lạp, cho nên cha ngươi bây giờ hẳn là biểu hiện được cao hứng một chút. Thanh ca nếu như nội tâm bị thương liền sẽ hoài nghi ngài đến tột cùng yêu hay không yêu hắn, hắn rất thiếu yêu, ngô ngô. Nữ hải tử lời còn chưa nói hết, nàng còn có một câu cuối cùng. Nhưng Dương Thanh thật sự là nghe không nổi nữa, không thể nhịn được nữa, Dương Thanh trực tiếp đưa tay che tiểu nữ hải miệng. Tại lao Dương nheo mắt đồng thời, Dương Thanh liền một bên che lấy nàng, mặc kệ nữ hải tử phát ra lẩm bẩm thanh âm, một bên ngửa đầu đối với lao cha gạt ra một cái mỉm cười. Hắn mở miệng giải thích, đừng nghe nàng, nàng liền là ưa thích nói lung tung, ngao. Dương Thanh bỗng nhiên gào một tiếng nói. A Bạch vùng vẫy rất lâu rốt cục dãy rồ mở. Sau đó không chút suy nghĩ ngay tại Dương Thanh hổ khẩu chỗ dùng sức cắn một chút, còn nện hắn một quyền. Chừng hắn, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta nói chuyện? Lão Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không biết rõ vì cái gì, rõ ràng đứng ở chỗ này đều là con của hắn con dâu, nhưng là hắn chính là không giải thích được cảm thấy mất mặt. Đi nhanh đi, lên xe hàng nói. Lão Dương thành công chuyển đổi đề tài, trong nhà cơm đều tốt, liền chờ các ngươi về đi ăn cơm. A đem tất cả hành lý đều khiêng lên Dương phía sau về sau, A Bạch ngồi ở trong xe, Dương Thanh lúc này mới cảm giác dễ dàng thật nhiều. Hắn vội vàng hướng lão cha giảng, trước thông thả lái xe, ta đi cửa hàng giá rẻ mua ít đồ. Mua cái gì? Lời này là A Bạch hỏi. Mua chút nước a. Dương Thanh nói, có chút khát. Ngươi có muốn hay không? Vậy ta muốn một bình a. Lại hỏi lão cha. Cha ngươi uống nước sao? Ta cái này có. Đi. Dương Thanh nhẹ gật đầu. Chi kỷ thay lão bà đóng cửa xe, sau đó liền xoay người tìm cửa hàng giá rẻ đi mua nước. Thuận tiện mua bao thuốc, lại mua cái bật lửa. Đây là dùng để hối lộ cha hắn. Giờ phút này trong xe chỉ còn lại A Bạch cùng lão Dương hai người. Lão Dương ngồi phòng điều khiển, A Bạch ngồi chỗ ngồi phía sau. Thấy Dương Thanh đi, nữ hải tử lại con mắt đi lòng vòng, sau đó đem thân thể nghiêng về phía trước, tiếp tục cùng lão cha nói chuyện, đem nàng vừa rồi không có kể xong nói xong, cha. Thanh ca rất thiếu yêu. Cho nên khi hắn đưa cho ngài lễ vật thời điểm, ngài hẳn là hưng phấn la hét một tiếng, ha ha. Nhi tử bảo bối ta yêu chết ngươi rồi. Lão Dương không hiểu ngón tay run lên, hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua A Bạch, quyết định lại chuyển di một chút chủ đề, A Bạch à. A. Lần này đi Sơn Tây chơi hai người các ngươi chi tiêu lớn không lớn? Còn tốt. Nữ hải tử chần chờ một chút mới mở miệng. A ngay nói thật nàng cảm giác đến bọn hắn hai người tại Sơn Tây tiêu xài vẫn còn lớn. Mặc dù bên kia giá hàng đều rất rẻ, ăn cơm gì gì đó đều không ra thế nào dùng tiền, nhưng không chịu nổi bọn hắn tại cảnh khu mua đồ vật nhiều. Ai trên thế giới này quý nhất đồ vật chính là cảnh khu bên trong một cây lòng nướng. Ân. Lão Dương cũng nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, tiểu tử kia đâu? Tiểu tử kia đối ngươi có được hay không? Rất tốt. A Bạch mỉm cười nói, hắn rất yêu ta. Ngoại trừ cái kia tên ngu xuẩn một số thời khắc sẽ đánh nàng cái mông, sẽ còn che lấy miệng của nàng không cho nàng nói chuyện bên ngoài. Vậy là được. Nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta giảng. Ai? A Bạch đứng. Dương Thanh trở về, hắn mở cửa xe lập tức liền chui đi vào. Mặc dù Hạnh Dương mùa đông muốn so Sơn Tây ấm áp rất nhiều, nhưng ở bên ngoài đi dạo một vòng con hàng này vẫn không tự chủ được cảm nhận được rét lạnh. Hắn mang đến hai bình nước. Hắn một bình, A Bạch một bình. Chia xong liền vô ý thức xoa xoa tay, nói, cha tốt, lái xe A. Chương 270, không chối từ núi xanh, 2. Chương 270, không chối từ núi xanh, 2. A Bạch thấy thế liền duỗi tay nắm lấy Dương Thanh đầu ngón tay giúp hắn che. Dương Thanh tùy tiện cùng A Bạch nói chuyện phiếm hai câu, các ngươi vừa rồi tại nói cái gì đâu? Nữ hải tử cười với hắn, không có nói cái gì, chỉ là đang thương lượng muốn làm sao thu thập ngươi mà thôi. A. Dương Thanh sững sờ. Lao Dương. Theo giải trị tới Hạnh Dương đại khái là 3 giờ rưỡi đường xe. Theo Hạnh Dương tới bọn hắn quê quán lại là thời gian 3 tiếng. Cân nhắc tới ngày mai sẽ là giao thừa, Tết xuân sắp tới, bởi vậy trên đường cái lại còn có chút kẹt xe. 3 giờ đường xe mạnh mẽ mở 4 giờ mới đến. Thế là hôm nay một ngày này liền toàn trên xe vượt qua. Nửa đường Hứa Tố Huyền còn gọi điện thoại tới hỏi bọn hắn đại khái lúc nào thời điểm tới, nấu cơm đến kẹp lấy điểm làm, bằng không đồ ăn tất cả đều lạnh. Dương Thanh cũng mở ra hậu cần tin tức, nhưng bên kia biểu hiện còn tại phái đưa bên trong. Có khả năng ngày mai mới tới, ai chuyển phát nhanh tiểu ca giao thừa còn phải đi làm, thật vất vả. Lúc về đến nhà Lao Thái Thái cùng Hứa Tố Huyền đều chờ ở cửa. Đồ ăn đã quen đều bưng lên bàn, nửa đường có mấy cái đồ ăn còn nóng lên hai đạo. Mẹ, A Bạch vừa đến nhà liền không kịp chờ đợi hướng phía Hứa Tố Huyền chạy gấp tới. Hứa Tố Huyền muốn là ngồi trên băng ghế nhỏ mặt, nhìn thấy A Bạch trên mặt cũng không nhịn được trong bụng nở hoa, vô ý thức liền từ trên ghế đứng lên. A Bạch vừa vặn nhào vào Hứa Tố Huyền trong ngực. Lão Thái Thái cũng tại vui vẻ, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở, chờ một chút, cẩn thận còn đi. Hắc hắc. Nữ hải tử chỉ cười hai tiếng. Thừa hai nam nhân ở phía sau chuyển hành lý. Hứa Tố Huyền ngửa đầu nhìn thoáng qua, bận bịu đi xuống bậc thang đi giúp bọn hắn cầm đồ vật, bên cạnh cầm vừa nói, tiến nhanh đi ăn cơm đi. Cái này buôn ba một ngày khẳng định cũng mệt mỏi. A Bạch vịn Lão Thái Thái đi vào. Hai người nói chuyện phiếm. Đây là đi cái nào chơi nha? Sơn Tây. A Bạch vừa nói vừa xoay điện thoại di động cho Lão Thái Thái xem bọn hắn tại Sơn Tây mấy cái cảnh điểm đập ảnh chụp. Đây là Tấn Quốc nhà bảo tàng Trấn Quán Chi Bảo, Tấn Hầu Chi Tôn. Lão Thái Thái xem không hiểu, nhìn mắt nói, nhìn cùng sắt vách người ta môn kia miệng sư tử đã không sai biệt lắm. Chủ yếu là lưu truyền thời gian lâu dài đi. A Bạch đem tấm hình này lật qua, cho lão thái thái nhìn xem một tấm hình, đồng thời cười hì hì cùng mãi mãi giảng, nếu là sắt vách cái kia sư tử đá cũng có thể lưu truyền ngàn năm sau đám người khẳng định cũng biết đem cái kia sư tử đá đặt ở triển lãm trong tủ để người ta thưởng thức. Vương Bát Cơm đi ngang qua Dương Thanh vừa vặn nghe thấy A Bạch câu này, thế là ánh mắt lại tại nữ hài tử trên thân dừng lại một lát. Sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi nhìn cái gì đâu? Hứa Tố Huyền lại đi ngang qua, ánh mắt đi theo Dương Thanh trông đi qua. Nhìn thấy tiểu nữ hài ghé vào lao thái thái bên người hoan thanh tiếu ngữ kể cái gì? Nhìn lão bà của ta nha. Dương Thanh không che giấu chút nào mở miệng, hắn có chút nghiêng đầu, hỏi Hứa Tố Huyền, mẹ ngươi không cảm thấy lao bà của ta càng đổi càng đẹp mắt sao? Hứa Tố Huyền, Dương Thanh đem hai bát cơm đặt ở bàn ăn bên trên, đối A Bạch hô một tiếng, lao bà, đi rửa tay ăn cơm. Nữ hải tử thân thể giật mình. Rất rõ ràng nàng vẫn không có thể quen thuộc Dương Thanh ở những người khác trước mặt gọi nàng lao bà. Cũng là lao thái thái còn tại kia cười trộn. A Bạch, liền đi. A Bạch buồn buồn lên tiếng, lại quay đầu hung ác đi trường Dương Thanh. Người này quá ghê tởm. Hứa Tố Huyền, người tuổi trẻ thế giới nàng cũng hiểu. Bữa tối rất phong phú, mặc dù còn chưa tới giao thừa, nhưng thức ăn này hệ hoàn toàn chính là theo ăn Tết tiêu chuẩn tới. Sau khi cơm nước no nê, Dương Thanh giúp đỡ cầm chén vừa thu lại, A Bạch liền đi lên lầu đem cho người một nhà mua lễ vật đều lấy ra. Đầu tiên là một cái gối đầu. Mãi mãi đây là tặng cho ngài. Gối đầu bị A Bạch nhét vào mãi mãi trong ngực, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ở trên ghế salon ngồi một loạt. Nữ hải tử lần lượt cho bọn họ phát lễ vật. Đem mãi mãi lễ vật đưa sau khi ra ngoài, nàng lại giúp đỡ khen Dương Thanh vài câu, Thanh ca chọn cái này gối đầu chọn lấy rất lâu, chính là sợ ngài ngủ không nỡ. Dương Thanh, một bình giấm. Cái này cũng không phải là chuyên môn cho ai mang. Đặt ở trong phòng bếp A, người một nhà đều có thể ăn. Một cái túi bánh bích quy. Các loại cổ quái kỳ lạ bánh ngọt, còn tốt trở về thời điểm không có bị đập vụn. Một phần thịt bò. Một chút cổ thành cùng nhà bảo tàng văn sáng tạo sản phẩm. Lão Dương là sớm theo hai người này miệng bên trong biết còn có hắn lễ vật, thế là tại thánh đàn A Bạch phái phát lễ vật đồng thời, hắn cũng ánh mắt lom lom nhìn hướng kia nhìn xem. Cũng cảm giác A Bạch cái kia cái túi cùng bảo tàng Dương dường như, thứ gì đều có thể chống rông biến ra. Đến viên Hứa Tố Huyền. A Bạch lấy ra một cái hộp trang sức đưa cho nàng. Hộp trang sức cũng là tại bên trong tòa thành của mua, bên trong hoặc nhiều hoặc ít trang một chút đồ chơi nhỏ. Trước đó mua kim nhĩ hoàn liền không nói, trừ cái đó ra bên trong còn có một cái nhỏ đồng cá. Một cái tiểu ngân ấm. Một thanh tiểu mộc trải. Một cái tiểu ngân thỏi. Ba xuyên ngũ thải dây thừng, đương nhiên là người một nhà này một người một chuỗi. Về phần Lão Dương có thể hay không trên tay mang loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. A, Dương Thanh đều có thể mang, kia lão cha đương nhiên cũng có thể mang a. Xét thấy hai người bọn họ đều không rõ ràng Hứa Tố Huyền cổ tay kích thước cụ thể là nhiều ít, bởi vậy như cái gì ngân kim thủ vòng tay gì gì đó cũng không tiện mua. Bọn hắn tại bên trong tòa thành cổ đi dạo một vòng, cuối cùng quyết định liền cho Hứa Tố Huyền mang một chút nhỏ vật trang trí tốt. Cái hộp này nhìn xem rất xinh đẹp. Hứa Tố Huyền còn không có mở ra nhìn, chỉ đối với bề ngoài đánh giá một chút. Đúng không? A Bạch cũng cười híp mắt lên tiếng, nói, không phải cái gì quý giá lễ vật, mẹ ngươi đừng ghét bỏ là được. Nói cái gì đó? Hứa Tố Huyền giả ý khiển trách nàng. A Bạch lại cười hắc hắc hai tiếng. Cũng là Lão Dương lại chậm rãi chớp hai lần mắt. Nếu là hắn vừa rồi không nhìn lầm, giống như cái kia cái túi là giống. Ân, đã nói xong mua cho hắn lễ vật đâu. A Bạch đem cái kia túi lớn vỏ a vỏ a thu lại. Mặc dù không biết rõ cái này cái túi giữ lại có làm được cái gì, nhưng chỉ cần đem nó giữ lại, tương lai khẳng định sẽ hữu dụng chỗ. Lão Dương trầm mặc bĩu môi, đưa tay đi vớt đặt ở trên bàn trà là trà. Dương Thanh ngồi cạnh ngoài một mực tại lặng lẽ quan sát cha hắn phản ứng, thấy thế hắn đông nhiên liền nhịn cười không được hai tiếng. Tiếng cười hấp dẫn người một nhà ánh mắt. Bao quát Lão Dương cũng hướng hắn trông đi qua. Làm gì? Dương Thanh bị nhìn thấy run rẩy, hắn vô ý thức về sau hướng lên, nói với mọi người, ta chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình. Lão Dương không nhìn hắn. Hắn ho khan hai tiếng, sau đó bưng chén trà từ trên ghế xạ lò lên, tiếp lấy liền buồn buồn đối người một nhà ném câu tiếp theo, ta ra ngoài dạo chơi, trễ giờ trở về. Hắn vừa đi. A Bạch liền gọi lại hắn, cha. Thế nào? Nữ hải tử đứng ở phòng khách cách đó không xa, trong tay còn cầm vừa rồi lễ vật túi, tựa hồ là đang suy tư hẳn là đem cái đồ chơi này để chỗ nào. Nàng đối Lao cha giảng, cho ngài mua lễ vật quá nặng đi, chúng ta không tiện cầm. Sau đó ngay tại sơn tây bên kia cho ngài gửi đến đây. Chuyển phát nhanh. Hai ngày này hẳn là có thể tới A. Cũng không biết Tết Xuân trong lúc đó chuyển phát nhanh dịch trạm có mở hay không cửa. Ha ha. A Bạch cái này lời vừa nói ra, phía sau hắn Dương Thanh liền cười đến lớn tiếng hơn. Lão Dương phiền muộn lại không phiền muộn. Chương 271, trốn chúc Tết gà, 1, chương 271, trốn chúc Tết gà, 1. Lão Dương bình tĩnh mặt lại là tối sầm, nhưng cũng may hắn đưa lưng về phía đám người, không có người trông thấy Lão Dương trên mặt biểu lộ. Hắn tại nguyên chỗ hơi hơi dừng một giây, cuối cùng quyết định làm bộ không có cái gì nghe thấy, không lên tiếng đi. Ai? A Bạch tại giá đỡ bên kia nghi hoặc gãi gãi đầu, nàng hỏi, cha thế nào? Không có việc gì, không cần phải để ý đến hắn. Cái này âm thanh là Hứa Tố Huyền nói, Hứa Tố Huyền ngồi ở trên ghế salon không nhúc đích, vẫn là nhìn xem A Bạch cười híp mắt mở miệng, cha ngươi liền như thế, mạnh miệng. Cha, Dương Thanh thấy một lần cha hắn đi, lập tức cũng lớn tiếng hô một tiếng, đứng dậy từ trên ghế xạ lọn đuổi theo ra đi. Lão Dương đương nhiên nghe thấy được. Hắn dừng lại trong sân đợi Dương Thanh một hồi, trông thấy người kia đuổi theo tới thân ảnh, hơi có chút không kiên nhẫn mở miệng, thì thế nào? Nếu là nhớ không lầm, Dương Thanh trước kia giống như không có nhiều lời như vậy. Không chút ta. Dương Thanh đi cùng lão cha song song đi, không có chuyện thì không thể gọi ngài sao? Hơn nữa hai nhà chúng ta cũng đã lâu không có cùng một chỗ giải sầu. Lão Dương vẫn như cũng là nhìn thấy hắn không có lên tiếng âm thanh. Có một câu là nói thế nào? Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Còn có một câu là trồn trúc tết à, không có lòng tốt. Quả nhiên, Dương Thanh đi một hồi sau liền móc móc chính mình úi. Hắn hỏi, cha, ngươi muốn tới điếu thuốc không? Lão Dương. Lão Dương trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải, hắn chỉ cảm thấy hắn hiện tại cũng bắt gặp quỷ dường như. Dương Thanh mới mặc kệ nhiều như vậy, vừa vặn thừa dịp cái này chống rông hắn theo túi. Bên trong đem hắn mua thuốc xịt lấy ra. Kia là vừa rồi tại cửa hàng giá rẻ mua, còn không có hủy đi phong. Hắn rút một cây đi ra, giúp Lão Dương đốt. Lão Dương lúc này mới yếu ớt nói một câu, ta nhớ được ngươi trước kia không thế nào hút thuốc, hiện tại cũng không rút ra. Sợ hắn cha hiểu lầm, Dương Thanh tranh thủ thời gian mở miệng giải thích một câu. Hắn tính cả còn lại thuốc vẫn còn cái bật lửa đều cùng một chỗ nhét vào Lão Dương trong túi, đây là cho ngài mua, đều cho ngươi tốt. Chính ta lại không động vào cái đồ chơi này. Ấn Lão Dương yếu ớt nhìn chằm chằm hắn một hồi, lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng bước chân hắn thả rất chậm, liền vì người bên cạnh có thể đuổi theo. Hắn miễn cưỡng khen Dương Thanh một câu, không động vào là chuyện tốt. Hắc hắc. Lúc chạm vào tối, vùng quê chỗ rủ xuống một sợi hoàng hôn, sắc trời tối. Nhưng cũng không biết mục đích của bọn họ là muốn đi đi nơi nào, có lẽ cũng chỉ là chẳng có mục đích tùy tiện đi một chút. Đi ngang qua một mảnh mạch thời điểm, Dương Thanh cháy nhà ra mặt chuột. Hắn nắm tay cắm ở trong túi, làm bộ rất như không có việc gì mở miệng, "Cha, nhà chúng ta ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền à?" Lão Dương đang hút thuốc lá tay chợt lắc một cái, tiếp lấy liền rất cảnh giác nghiêng đầu liếc qua Dương Thanh, khi mắt hỏi, "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" "Xem đi." Hắn nghĩ đến quả nhiên không sai, vô sự mà ân cần. Không phải lừa đạo tức là đạo trích. Liên hỏi một chút đi. Dương Thanh tiếp tục kiên trì mở miệng, ta đều lớn như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải người đối diện bên trong tiền tiết kiệm có cái đo đến không phải. Lại nói các ngươi không phải còn phải cho ta mua phòng ốc sao? Ta chính là sợ các ngươi không có tiền. Dương Thanh lời này xác thực cũng nói còn tính là chân tâm thật ý, bởi vậy Lão Dương xem xét hắn một hồi, ngựa khí xem như tốt một chút. Hắn chân ăn hắn, chuyện tiền ngươi không cần lo lắng, ngươi cùng A Bạch hai cái đem cuộc sống của mình qua tốt là được rồi. Nhà sự tình không muốn các ngươi quan tâm. Vị này trung niên nam nhân ngữ khí bình thản, nhưng khi hắn lúc nói chuyện lại là phá lệ có lực lượng. Sương mù từng vòng tản ra, nam nhân thở dài tiếp tục nói, huống hồ ta cùng ngươi mẹ toàn hơn nửa đời người tiền, ngươi còn sợ chúng ta ra không dậy nổi một cái phòng ở tiền đặt cọc sao? Chúng ta đại khái có thể ra 30 vạn. Liền số này, ngươi quay đầu cũng cùng A Bạch thông báo một tiếng, chúng ta có mấy lời không tiện giảng, ngươi nhường trong nội tâm nàng có cái đo đếm là được. Nếu là tiền đặt cọc không có mắc như vậy, vậy còn dư lại tiền liền đều cho nàng làm lễ ăn hỏi, cho các ngươi gia đình chi tiêu dùng. Dù sao cô bé kia cơ khổ không nơi nương tựa cũng trách đáng thương. Nếu là tiền đặt cọc vượt qua số này, lấy nhà chúng ta điều kiện, xác thực cũng không bỏ ra nổi đến càng nhiều. Kia lễ hỏi phương diện ngươi liền mời nàng nhiều thông cảm thông cảm. Ít ra, tâm ý của chúng ta ở chỗ này đi. Lão Dương nở nụ cười, nói, A Bạch cùng chúng ta cũng ở chung đã lâu như vậy, nên biết thúc thúc A Di thái độ đối với nàng A, nếu là lễ hỏi cho không lên, chúng ta cũng không phải đang cố ý ức hiếp nàng, kia là thật không có biện pháp. Là Dương Thanh nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, sau đó giúp A Bạch nói chuyện, nàng không phải người như vậy, khẳng định là có thể hiểu các ngươi. Đây là một đầu dài đường thẳng, sắc trời dần dần đen. Đen đường muốn đi qua cái này xong đầu này lên đường cái mới có. Dương Thanh thanh âm trong đêm tối vang lên, trong nội tâm nàng một mực ghi nhớ lấy các ngươi, trong lòng các ngươi cũng nhớ lấy nàng, đại gia nguyên bản đều là người một nhà, sao phải nói dạng này nói như vậy đâu. Lão Dương tiếp lấy hút thuốc. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, lần này hắn là thật tin tưởng Dương Thanh là đi ra cùng hắn cùng một chỗ giải sầu. Hắn chậm sẽ, hỏi, phòng ốc của các ngươi nghĩ kỹ mua ở đâu sao? Hẳn là Lạc Thị. Cũng không nổi. Dương Thanh nói, A Bạch nói muốn kiểm tra Lạc Thị đại học, ta muốn đợi nàng đại học xác thực lại ở bên kia đem phòng ở định ra đến. Thành Lão Dương ứng. Hắn cói hút xong, Lão Dương thuốc lá đem ném xuống đất, cầm chân đập diệt, nói tiếp đi, chút chuyện này chính các ngươi quyết định là được. Đến tiếp sau cho thế chấp lời nói, ta cùng ngươi mẹ hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng còn có thể lại giúp các ngươi điểm. Nhưng chính ngươi cũng muốn nhiều cố gắng, không nói những cái khác, liền A Bạch đọc sách học phí, cái này ngươi đạt được đúng không? Ân. Dương Thanh không yên lòng nhẹ gật đầu. Lão cha lời nói hắn nghe lọt được, nhưng hắn thực sự không nghĩ tới nhà hắn vậy mà có thể lấy ra 30 vạn. Ân. Nhà hắn lúc nào thời điểm có tiền như vậy? Đây là hắn cái kia trong ấn tượng nghèo khó nghèo khổ nhà sao? Mặc dù Dương Thanh hiện tại biết nhà hắn tiền tiết kiệm tình huống, nhưng Dương Thanh vẫn là muốn hỏi nhiều nữa vài câu. Cha, cho nên ngươi hiện tại một tháng có thể kiếm nhiều ít? Thì ra chứ nhiều. Lão Dương lòng cảnh giác đã hoàn toàn biến mất, Dương Thanh hỏi một chút hắn cũng liền chi tiết đáp, nguyên tới một cái nguyện còn có thể kiếm 8-9 ngàn, vận khí tốt cũng có thể cầm lên 1 vạn. Nhưng mấy năm này hiệu quả và lợi ích không tốt, vất vả một tháng tới tay cũng liền 5-6 ngàn a. Theo 7 giờ sáng tới 10 giờ tối, giữa trưa lại nghỉ ngơi 2 giờ. Cứ như vậy chạy một ngày cũng mới kiếm 5-6 ngàn. Nhắc tới cũng là rất bi ai. Liền bao quát Hứa Tố Huyền cái kia cửa hàng bữa sáng cũng giống như nhau.